Chương 27, văn tranh chương 27, văn tranh. Cùng lúc đó, vương gia đại điện bên trong lại là một mảnh kiềm chế. Phế vật, đều là phế vật. Vương Bá Thiên tức sủi bọt mép, một trưởng vô nát bên cạnh đàn một bàn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, vương gia cao tầng câm như hến. Cố gia âm thầm bồi dưỡng nhiều cao thủ như vậy, các ngươi vậy mà không biết chút nào. Vương Bá Thiên mắt ưng như điện, liếc nhìn đám người, giám thị Cố gia người đều là ăn cơm cô sao? Vương Thành Khôn kiên trì tiến lên, phụ thân bất giận. Cố gia tuy mạnh, nhưng cùng ta vương gia so sánh vẫn có khoảng cách. Trung Dương quần anh hội sắp đến, chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này làm nhục Cố gia. Ngu xuẩn. Vương Bá Thiên nghiêm nghị đánh gãy, 100 tên thông mạch cảnh. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cố gia như liều lĩnh cùng ta vương gia khai chiến, cho dù chúng ta có thể thắng, cũng muốn nguyên khí đại thương. Đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, đám người mặt sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cố gia hiện ra thực lực, đã đủ để uy hiếp được vương gia bá chủ địa vị. Kia, theo phụ thân góc nhìn, Vương Thành Khôn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Vương Bá Thiên trong mắt hàn quang lấp lóe, quần anh hội bên trên, không muốn giết Cố Uyên. Cái gì? Vương Đằng bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, "Gia gia, tiểu tử kia nhiều lần nhục ta vương gia." Ngậm miệng. Vương Bá Thiên một tiếng quát chói tai, giết Cố Uyên dễ dàng, nhưng Cố Hoài Châu lão già điên kiếp như liều lĩnh trả thù, ta vương gia không chịu được nổi. Hắn đảo mắt đám người, thanh âm âm trầm, "Chúng ta muốn làm là trọng thương Cố Uyên, lưu hắn một mạng. Chỉ cần không chết người, Cố gia liền sẽ không đem hết toàn lực. Đến lúc đó chúng ta lại liên hợp tần, lữ hai nhà, chậm rãi từng bước xâm chiếm Cố gia sản nghiệp." Vương Đằng đội la lên, "Như Cố gia không tham gia quần anh hội đâu." Vương Bá Thiên cười lạnh, kia liền phóng ra phong thanh, nói Cố gia không người kế tục, ngay cả dòng chính cũng không dám dự thi. Loại lời đồn đãi này một khi truyền ra, Cố gia danh vọng tất nhiên giảm lớn. Gia chủ anh minh. Đám người nhao nhao phụ họa, trong mắt lóe ra âm hiểm quan mang. Vào lúc giữa trưa, Nam Sơn dưới chân tiếng người huyên náo. Mỗi năm một lần trùng dương quần anh hội ở đây cử hành, đây khắp núi đổi cờ mẫu pháp phối, các loại lều vải như hoa đóa tô điểm ở trong núi. Tuổi trẻ đám võ giả thân mang thịnh trang, bên hông bội kiếm dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, đám lái buôn gạo to giao hàng, trong không khí tràn ngập đồ chơi làm bằng đường cùng que thịt nướng hương khí. Nghe nói không, Cố gia trong vòng một đêm diệt huyết lang bang. Thôi đi, thì tính sao? Ta nghe nói Cố gia không người kế tục, Cố lao gia tử vừa chết, Cố gia thất vong. Lần này quần anh hội, bọn hắn ngay cả dự thi dũng khí đều không có. Trong đám người, hai loại hoàn toàn tương phản truyền ngôn không ngừng lên men. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong chờ đợi Cố gia đến. Tần gia đến, Lữ gia đến, Vương gia đến, theo người chủ trì cao giọng thông báo, tam đại gia tộc theo thứ tự ra trận. Vương gia trong đội ngũ, Vương Đằng một bộ áo trắng, bên hông ngọc bội đình đương rung động, dẫn tới không ít thiếu nữ ghé mắt. Hắn khỏe môi nhếch lên tự tin mỉm cười, ánh mắt lại không ngừng quét về phía lối vào. Xem ra Cố gia là thật không dám tới. Vương Đằng cố ý cất cao giọng, cũng thế, một cái dựa vào lão quản gia giữ thể diện gia tộc, có thể có cái gì tiền đồ. Trung quanh vang lên một mảnh phụ họa tiếng cười. Đúng lúc này, một đạo réo rắt thông báo âm thanh đột nhiên bạch phá bầu trời, Cố gia đến, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, mọi người cùng xoát xoát quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp phương đông trên đại đạo, một đội nhân mã chậm rãi tới. Cầm đầu Cố Hoài Châu tóc trắng bay lên, long hành hổ bộ ở giữa tự mang một cỗ không giận tự uy khí thế. Mà sau lưng hắn, Kỳ Lăng Xương một bộ áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, thanh lãnh tuyệt diễm dung nhan để ở đây nam tử đều nín hơi. Nhưng làm người khác chú ý nhất, lại là đi tại Kỳ Lăng Xương bên cạnh Cố Uyên. Hắn một bộ màu xanh mực cầm bảo, ngọc cốt quạt xếp nhẹ lay động, khóe môi nết lên bất cần đời thiếu dung. Cặp kia cặp mắt đào hoa thỉnh thoảng hướng thân đường các cô nương chớp động, trêu đến từng đợt duyên dáng gọi to. Đây chính là Cố gia đại thiếu. Nhìn không giống có bản lĩnh dáng vẻ a. Xuyệt. Nghe nói chính là hắn thiết kế diện huyết lang bang. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, Cố gia một nhóm đi vào chuyên môn ghế. Cố Uyên đĩnh đạc ngồi xuống, thuận tay từ mâm đựng trái cây bên trong hái được quả nho ném vào miệng bên trong. Đan tâm các đến, theo người chủ trì một tiếng hét to, toàn trường ánh mắt đồng loạt chuyển hướng lối vào. Trình Linh Tố một bộ màu xanh lam trang phục, bên hông thắt ngân sắc dây lụa, đem thức tha tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng đi lại nhẹ nhàng, trước ngực sung mãn đường cong theo bộ pháp có chút rung động, dẫn đến vô số nam tử ngầm nuốt nước miếng. Tấm kia tinh xảo như ngọc trên mặt trái xoan, mắt hạnh ngầm xuân, môi đỏ khẽ nhếch, ngự tỷ phong phạm hiện lộ hoàn toàn. Tại nàng bên cạnh, Diêu Trần dâu bạc trắng đồng bền, Thiên Phong đạo cốt, hai người đi theo phía sau hơn 10 tên đàn tâm các đệ tử. Trình cô nương tốt, Diêu đại sư mạnh khỏe. Thiên đường các gia tộc đại biểu nhau nhau đứng dậy ân cần thăm hỏi, thái độ cùng kính đến cực điểm. Dù sao đan dương thành bảy thành đan dược xuất từ đan tâm các, ai cũng không dám đắc tội vị này thủ di đan sư. Trình Linh Tố cười yếu ớt đáp lại, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ ưu nhã. Những kia tuổi trẻ tử đệ thấy con mắt đăm đăm, lại không người dám mở miệng đùa giỡn, dù sao đan tâm các thế lực, ngay cả tứ đại gia tộc đều muốn lễ nhượng ba phần. Trình cô nương, Diêu đại sư, đến bên này ngồi đi. Một đạo trong sáng thanh âm đột nhiên vang lên, tại một mảnh cung kính nhân cần thăm hỏi bên trong lộ ra phá lệ đột. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Cố Uyên lười biếng tựa ở Cố gia trên bàn tiệc, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, khóe môi nhếch lên bất cần đời tiêu dung. Những cái kia chưa phụ thuộc Cố gia gia tộc tử đệ lập tức mặt lộ vẻ khinh thường. Cái này Cố đại thiếu thật sự là không chi thiên cao điểm dày. Đan tâm các cỡ nào địa vị, sao lại hạ mình đi Cố gia ghế? Vương gia trên bàn tiệc, Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, lập tức đứng dậy chỉnh lý áo bào, tao nhã lễ phép chắp tay, "Trình cô nương, ta Vương gia đã chuẩn bị tốt thượng đẳng linh trà, không bằng tới ngồi bên này ngồi." Thu cúc chính diễm, vừa bạn cùng nhau thưởng thức. Thanh âm hắn ôn nhuận như ngọc, một bộ áo trắng như tuyết, bên hông ngọc bội len ken rung động, dẫn tới không ít thiếu nữ mắt buốt hoa đảo. Vương công tử rất đẹp trai a. Đây mới thật sự là thế gia phong phạm. Nghe chung quanh tán thưởng, Vương Đằng khẽ miệng khẽ nhếch, khiêu khích lườm Cố Uyên một chút. Tất cả mọi người nhận định Đan Tâm Các tất chọn Vương gia. Dù sao Vương gia là Đan Dương thành đệ nhất gia tộc, cùng Đan Tâm Các hợp tác nhiều năm. Nhưng mà, Trình Linh Tố bước liên tục nhẹ nhàng, hướng Vương gia phương hướng đi vài bước, lại tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong đột nhiên dừng lại. Đa tạ Vương công tử ý đẹp. Nàng nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm như thanh tuyển kích thạch, chỉ là ngày hôm trước liền cùng Cố đại thiếu ước hẹn, muốn thảo luận thi từ chi đạo, còn mong rộng lòng tha thứ. Dứt lời, nàng quay người đi hướng Cố gia ghế, váy như cánh hoa nhẹ nhàng xoáy mở. Diêu Trần vuốt râu cười một tiếng, cũng đội vàng đi theo. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Đan Tâm Các vậy mà lựa chọn Cố gia. Trình Linh Tố lời này nghe khách khí, kỳ thực hung hăng đánh Vương gia mặt ta. Vương Đằng sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, nắm đấm tại trong tay áo bóp khanh khách rung động. Hắn kiềm nén lửa giận, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nếu như thế, ngày khác lại mời Trình cô nương thưởng thức trà. Nói xong trùng điệp ngồi trở lại ghế, trong mắt hàn quang lấp lóe. Đan Tâm Các hai đại cao tầng vậy mà lựa chọn Cố gia, một cử động kia như là cự thạch vào nước, kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản ngắm nhìn gia tộc các đại biểu nhao nhao đứng dậy, hướng Cố gia ghế dựa sát vào. Trong lúc nhất thời, Cố gia chung quanh người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt, cùng Vương gia bên kia hình thành so sánh rõ ràng. Cố gia chủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Cố thiếu gia tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng a. Linh ngọt thanh âm liên tiếp, đám người nhìn về phía Cố gia ánh mắt triệt để thay đổi. Có thể để cho Đan Tâm Các coi trọng như thế, Cố gia tất có phi phàm chỗ. Trình Linh Tố đi vào Cố gia ghế, trước hướng Cố Hoài Châu nhẹ nhàng thi lễ, Cố gia gia mạnh khỏe. Cố Hoài Châu cười đến không ngậm miệng được, Trình nha đầu khách khí, mau mời ngồi. Ánh mắt của nàng lập tức rơi trên người Kỳ Lăng Sương, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Vị này nữ tử áo trắng mặc dù bốn mặt hướng lên trời, lại khó nén tuyệt sắc. Nhất là kia cố thanh lãnh như xương khí chất, tựa như cựu thiên tiên tử không dính khói lửa trần gian. Vị muội muội này có chút lạ mắt, không biết xưng hô như thế nào. Trình Linh Tố cười hỏi, ngữ khí thân thiết lại hàm ẩn thăm dò. Kỳ Lăng Sương ngước mắt, thản nhiên nói, tiểu nữ Kỳ Lăng Sương. Kỳ Lăng Sương. Trình Linh Tố con ngươi hơi co lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô nương nhưng là đến từ Phản Vân Thành. Kỳ Lăng Sương khẽ bước cằm, đúng vậy. Trình Linh Tố hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn về phía Cố Uyên. Phan Vân Thành kỳ gia, đây chính là Xích Tiêu quốc một trong tam đại gia tộc. Trong tộc thiên nhân cảnh cường giả liền có 5 vị, thực lực viễn siêu Đan Dương thành bất kỳ thế lực nào. Bực này nhân vật, tại sao lại xuất hiện tại Cố gia? Còn cùng Cố Uyên như thế thân cận. Nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến Cố Uyên phía sau vị kia thần bí sư tôn hẳn là. Cố Uyên cười như không cười nhìn Trình Linh Tố một chút, phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, Trình cô nương chớ đoán mò, kỳ tiểu thư chỉ là ở tạm Cố gia dưỡng thương. Trình Linh Tố gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhẹ hừ một tiếng, ai đoán mò. Nàng ưu nhã tại Cố Uyên bên trái ngồi xuống, cố ý gần sát mấy phần, làn gió thơm đập vào mặt. Kỳ Lăng Sương thấy thế, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, lập tức khôi phục thanh lãnh. Hai đại mỹ nhân một trái một phải ngồi tại Cố Uyên bên cạnh, một cái xinh đẹp như mẫu đơn, một cái thanh lãnh giống như hàn mai, hình thành so sánh rõ ràng. Một màn này để ở đây vô số nam tử ghen ghét dữ dội, một vài gia tộc tử đệ càng là thầm hạ quyết tâm, muốn tại đấu võ khâu hảo hảo giáo huấn Cố Uyên. Tụ Bảo Phách Mại Hành đến, theo lại một tiếng thông báo, Tiền Vạn Quán mang theo Tụ Bảo Phách Mại Hành đám người ra trận. Vị này bụng vệ trưởng quý ánh mắt quét qua, nhìn thấy Đan Tâm Các cùng Cố gia cùng bàn, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức dẫn người đi tới. Cố gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiền Vạn Quán vẻ mặt tươi cười chắp tay, lần trước đám kia hàng hóa, hợp tác vui vẻ. Cố Hoài Châu lòng dạ biết rõ, Cố gia cùng Tụ Bảo Phách Mại Hành nào có cái gì làm ăn lớn, đây rõ ràng là mượn gió bẻ măng. Nhưng hắn trên mặt không hiện, nhiệt tình đáp lại, tiền trưởng quý khách khí, mời ngồi mời ngồi. Trong nháy mắt, Đan Dương thành đỉnh tiêm thế lực tề tụ Cố gia chung quanh, hình thành chúng tinh cùng nguyện chi thế. Vương Bá Thiên nhìn xa xa một màn này, sắc mặt âm trầm như nước, Cố gia. Rất tốt. Thành chủ đại nhân đến, Trang Hải Minh mang theo phu nhân Lâm Tuệ Kỳ chậm rãi mà đến, đi theo phía sau thành chủ phủ một đám cao thủ. Tất cả mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến thành chủ đại nhân. Trang Hải Minh mỉm cười gật đầu, ánh mắt tại Cố gia ghế dừng lại thêm một cái chớp mắt, nhất là khi nhìn đến Kỳ Lăng Sương lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Chư vị không cần đa lễ. Hắn cao giọng nói, hôm nay trùng dương ngày hội, quân anh hội tụ, bổn thành chủ trước chúc các vị tài tuấn đại triển hoành đồ. Ngắn gọn mở màn về sau, Trang Hải Minh giá hiệu sư gia Liễu Khai tiến lên. Liễu Khai đi lên đài cao, hắn giọng một cái, chư vị, trùng dương quân anh cạnh tú đại hội lịch sử lâu đời, từ Xích Tiêu quốc lập quốc mới bắt đầu liền có. Hôm nay tỉ thí chút xu bạc tranh cùng đấu võ hai bộ phận lớn. Đan Dương thành nhân sĩ, 35 tuổi trở xuống đều có thể tham dự. Thủ bắt đầu trước chính là văn tranh, giám khảo từ Trang thành chủ, Diêu Trần đại sư cùng Liễu Mô đảm nhiệm. Phía dưới, mời tham gia văn tranh các vị tài tử giai nhân câu trên đài. Liễu Khai ra lệnh một tiếng, Đan Dương thành tài tử giai nhân nhóm nhau nhau leo lên văn đài, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, muốn dương phong thái. Cho dù là tại võ phong thịnh hành thế giới, văn đạo vẫn như cũ bị người kính trọng. Lấy văn hội bạn, lấy thơ nói trí, nếu có thể ở đây triển lộ tài hoa, không chỉ có thể chiếm được giai nhân ưu ái, càng có thể vì gia tộc làm rạng rỡ. Đan Dương thành tài tử, phần lớn xuất từ mấy gia tộc lớn, như Lữ gia Lữ Văn Chính, Tần gia Tần Thiếu Du, Vương gia Vương Đằng cùng Vương Uy, đều là văn thải nổi bật hạng người. Cố gia tại sao không có người ra sân? Đưa người dự thi lần lượt lên đài về sau, có người phát hiện Cố gia lại không một người ra sân. Cố lão gia tử nghe vậy, sắc mặt hơi cương, trong lòng thầm than. Cố gia hậu bối tập võ chiếm đa số, có thể đem ra được văn đạo tài tử cơ hồ không có. chính hắn mặc dù yêu thích thi tử, nhưng tuổi tác đã siêu, không cách nào dự thi. Nhưng vào lúc này, Trình Linh Tố đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói: "Cố đại thiếu ngươi làm sao không lên trận? Ngươi kia thủ đưa cho Trang tiểu thư thơ tình, lúc trước thế nhưng là kinh diễm cả cái thành chủ phủ đâu." Nàng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc để người chung quanh đều có thể nghe thấy. Ý lìa đái tiệm khoan trung bất hối, vì ý tiêu đắc nhân tiểu thụy. Nàng ung dung đọc lên hai câu này, trong mắt mang theo danh manh ý cười. Toàn trường yên tĩnh. Trang Hiểu Mộng nguyên bản đang ngồi ở thành chủ phủ trên bàn tiệc, nghe vậy lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, vô ý thức túi đầu xuống. Mà Kỳ Lăng Xương nguyên bản thanh lãnh thần sắc, lại tại thời khắc này hơi chậm lại. Trong nội tâm nàng không hiểu nhói nhói, quay đầu nhìn về phía Cố Uyên, ánh mắt phức tạp. Cố Uyên chính muốn mở miệng chối từ, ai ngờ, ầm. Kỳ Lăng Xương đột nhiên nhấc chân, một cước đá vào cái ghế của hắn lên. Cố Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người từ trên ghế ngã xuống dưới, chật vật quẳng xuống đất. Phúc, người chung quanh thấy thế, lập tức hống cười ra tiếng. Vương Đẳng càng là nắm lấy cơ hội, cao giọng cười nói, "Cố đại thiếu, ngươi đây là muốn đại biểu Cố gia dự thi sao?" Hắn ngữ khí miệng ai, dẫn tới đám người lại là một trận cười vang. Nhưng mà, trên đài cao Trang Hải Minh cùng Nhạc Hoành Giang lại hai mắt tỏa sáng. Nhạc Hoành Giang nuốt dâu cười nói, "Lão phu còn nhớ rõ, chú ý tiểu hữu kia thủ điệp luyến hoa viết cực diệu, hôm nay nếu có thể lại dương tài hoa, hẳn là một cọc chuyện tốt." Trang Hiểu Ngộng cũng không nhịn được ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt Cố Uyên, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Lâm phu nhân thấy thế, trêu ghẹo nói, "Hiểu Ngộng, ngươi sẽ không phải là coi trọng Cố gia tiểu tử kia a?" Trang Hiểu Ngộng lập tức xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng nói, "Nương, ngài nói nhăng gì đấy?" Cố Uyên bất đắc dĩ, vô vô áo bảo bên trên cho bụi, đứng dậy. Như là đã bị đẩy ra, hắn dứt khoát không chối từ nữa. Hắn lặng lẽ quét về phía Vương Đẳng, thản nhiên nói, "Vương huynh đã như thế chờ mong, vậy ta liền đều xấu." Dứt lời, hắn nhanh chân đi hướng lên trời đài, tư thái thong dong, phong độ nhẹ nhàng. Liêu Khai gặp Cố Uyên lên đài, khẽ gật đầu. Lập tức kiểm kê nhân số, đem mọi người chia làm 16 tổ, mỗi tổ 2 người, tiến hành câu thơ so đấu. Cố Uyên tùy ý tìm bàn lớn ngồi xuống. Nhưng mà, hắn vừa hạ xuống tòa, chung quanh người dự thi liền nhao nhao bu lại, nghĩ muốn cùng hắn cùng tổ. Dù sao, ai cũng không muốn cùng những cái kia chân chính tài tử cạnh tranh, có thể thiếu một cái cường địch là một cái. Đúng lúc này, Vương Uy đẩy ra đám người, ngồi ở Cố Uyên đối diện. Vương Uy là Vương Đằng đường đệ, mặc dù không bằng Vương Đằng như vậy phong mang tất lộ, nhưng cũng là cái tâm cao khí ngạo chủ. Gặp Cố Uyên nhìn mình, Vương Uy cười khẩy, nói: "Cố đại thiếu, chờ một lúc cũng đừng tiếp không được, mất mặt xấu hổ a." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, đột nhiên dụng thanh âm cực thấp nói: "Vương huynh yên tâm, ta như tiếp không được, cùng lắm thì học cha ngươi, tại chỗ thả cái dám cho đủ số." Phúc, người chung quanh nghe xong, lập tức cười sả sủa. 30 năm trước, Vương gia nhị gia Vương Thành Đức tại Văn Tranh bên trên bởi vì khẩn trương, trước mặt mọi người thả cái vang cái dám, một mực là Đan Dương Thành trà dư tiểu hậu đảm thiếu. Vương Uy nghe được Cố Uyên trước mặt mọi người đề cập cha mình năm đó hai nạn xấu hổ, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, nắm đấm bóp khanh khách rung động. "Cố Uyên, ngươi, tổ thứ ba chuẩn bị." Liêu Khai thanh âm kịp thời đánh gãy trận này xung đột, chơi đổ mino chủ đề. Vương Uy kiềm nén lửa giận, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên, "Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tiếp ra chuyện gì tốt." Lúc này, Vương Uy đọc lên hắn trong nhà cân nhắc thật lâu câu thơ, "Sương bên trong hoa cúc không tránh thu, tự khai tự lạc cũng phong lưu." Cố Uyên liếc mắt nhìn hắn, từ tốn nói. Vương Uy sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Cố Uyên tiếp được như thế thong dong. Hắn lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, "Kim nhị lưu hà chiếu một chiếu." Cố Uyên quạt xếp nhẹ lay động, không cần nghĩ ngợi, ám hương phủ động nguyện hoàng hôn. Này câu vừa ra, ngồi đầy xôn xao. Diêu Trần đại sư bỗng nhiên ngồi thẳng người, trong mắt tinh quang lấp lóe, tốt một cái ám hương phủ động nguyện hoàng hôn. Ý cảnh sâu xa, dùng từ tinh diệu. Vương Uy cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cắn răng đọc lên khổ tư 3 ngày mới bản gốc câu thơ, "Kim phong nhiễm quốc vận, ngọc lộ nhuận thơ tâm." Này thơ vừa ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Vương gia ghế bên trong, mấy bị tộc lao thỏa mãn nuốt dâu gật đầu. Bài thơ này xác thực không tầm thường, Kim Phong Ngọc Lộ ý tưởng phối hợp, đem thu cúc vận vị cùng thi nhân tâm cảnh hoàn mỹ dung hợp. Cố Uyên lại nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, cuối cùng rơi vào Kỳ Lăng Xương thanh lãnh như sương khuôn mặt bên trên. Nàng hôm nay một bộ áo trắng, tựa như trích tiên, đang lặng lặng nhìn chăm chú lên cuộc tỷ thí này. Hái cúc đông rơi rào, khoan thai gặp nam sơn. Cố Uyên thanh âm trong sáng, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, để toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Câu thơ này vừa ra, ngay cả luôn luôn ổn trọng Trang Hải Minh cũng nhịn không được vô an tán dương, tốt một cái khoan thai gặp nam sơn. Ý cảnh siêu nhiên, cảnh giới nhập hóa. Ngắn ngủi thập tự, đạo tận ẩn giật chi nhạc, phản phát quy chân chi thú. Vương Uy sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, cũng rốt cuộc chen không ra nửa câu thơ tới. Hắn nguyên cho là mình bản gốc câu thơ đủ để chấn nhiếp bằng trường, không nghĩ tới Cố Uyên thuận miệng một câu, tựa như cao sơn lưu thủy, đem hắn nổi bật lên như là mới học trẻ con. "Vương công tử, tới phiên ngươi." Đảm nhiệm bình phán Liễu Khai nhắc nhở, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Vương Uy mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, đột nhiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái này tính là gì thơ? Căn bản không thông. Hắn thẹn quá hóa giận, lại muốn hất bàn mà lên, hoàn toàn không chú ý thế gia công tử thể diện. Cố Uyên tay mắt lênh lẹ, quạt xếp nhẹ nhàng để ép, càng đem cả trường gỗ tử đàn bàn một mực định trụ. Kia nhìn như hời hợt để ép, lại làm cho nặng đến 100 cân bàn gỗ không lúc nhích tí nào. "Vương Minh, văn tranh giảng cứu chính là tài học, không phải khí lực." Cố Uyên giống như cười mà không phải cười, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, như tiếp không được, nhận thua là được. Làm gì mất phong độ? Vương Uy xấu hổ giận dữ đan sen, đột nhiên mắt tối sầm lại tức giận đến tại chỗ bất tỉnh đi. Hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm tài tử thanh danh, hôm nay lại trước mắt bao người hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Vương công tử." Vương gia đám người hoảng bước lên phía trước, ba chân bốn cẳng đem Vương Uy nhấc xuống dưới. Dưới đài lập tức một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận liên tiếp. Cố đại thiếu thâm tàng bất lộ a. Cái này thi tài, Đan Dương Thành sợ là chỉ có Lữ Văn Chính có thể cùng đọ sức một hai. Ai nói Cố gia thiếu gia chỉ sẽ sống phong túng? Đây rõ ràng là Văn Khúc Tinh hạ phàm. Vương Đằng đứng tại dưới đài, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nguyên bản kế hoạch để Đường Đệ tại thi hội bên trên rực rỡ hào quang, không nghĩ tới phản mà thành tựu Cố Uyên uy danh. Tiếp xuống trong tỷ thí, Cố Uyên một đường quá quan chẳng tướng, đánh đâu thắng đó. Vô luận là Vị Nguyệt vẫn là Hoài Cổ hắn đều có thể hạ bút thành văn, rượu câu nhiều lần ra. Nâng chén mời trăng sáng, đối ảnh thành ba người. Cố Uyên nâng chén ngâm khẽ, ánh trăng vẩy vào hắn tuấn giật khuôn mặt bên trên, phảng phất giống như trích tiên. Lớn giang đông đi, sóng đại tận, thiên cổ người phong lưu. Hắn đứng chắc tay, thanh âm hùng hậu, phảng phất xuyên qua ngàn năm thời gian, đem lịch sử tang thương đều nói tới. Diêu Trần đại sư kích động đến sợi râu loạn chiến, kẻ này thi tài, có thể xưng tuyệt thế. Lão hủ sống hơn nửa đời người, chưa từng nghe qua như thế câu hay. Trang Hiểu Ngộng si ngốc nhìn qua trên đài Cố Uyên, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cố Uyên chỉ là cái ăn chơi thiếu gia, không nghĩ tới lại có như thế kinh thế tài hoa. Liền ngay cả luôn luôn thanh lãnh Kỷ Lăng Sương, giờ phút này cũng không nhịn được khuôn mặt có chút động. Nàng nhìn chăm chú Cố Uyên thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Văn tranh cuối cùng tỉ thí, Cố Uyên đối Lữ Văn Chính. Liêu Khai cao giọng tuyên bố, Lữ Văn Chính là Lữ gia con trai trưởng, riêng có Đan Dương đệ nhất tài tử danh xưng. Hắn đi lên này, hướng Cố Uyên chắp tay, Cố huynh thi tài, làm cho người thán phục. Không biết có thể lấy kiếm làm đề, ngẫu hứng phú một câu thơ. Đây là muốn khảo giáo Cố Uyên nhanh trí. Mọi người dưới đài nín hơi mà đối đãi, ngay cả Kỷ Lăng Sương đều không tự giác ngồi thẳng người. Cố Uyên mỉm cười, suy nghĩ một chút, cất cao giọng nói, 10 năm mài một kiếm, xương lưới đao chưa từng thử. Hôm nay đem bày ra quân, ai có bất bình sự tình. Bốn câu thơ âm vang hữu lực, hào khí bừng mây. Nhất là cuối cùng hai câu, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lữ Văn Chính nghe xong, đứng chết chân tại chỗ, nửa ngày mới cười khổ chắc tay, Cố huynh đại tài, Lữ Mô Cam bái hạ phong. Hắn lại trực tiếp nhận thua. Toàn trường sôi trào. Tiếng hoan hô cơ hồ lật tung nóc nhà. Văn Tranh khôi thủ, Cố Uyên. Liêu Khai cao giọng tuyên bố, thanh âm bên trong khó nén kích động. Cố Hoài Châu kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Cố gia bao nhiêu năm không có ở Văn Tranh bên trong đoạt giải nhất. Trình Linh Tố đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói khẽ, Cố đại thiếu, giấu đủ sâu a. Trong tay nàng quạt tròn nhẹ lay động, trong mắt lóe ra tìm tòi nghiên cứu qua mang. Kỷ Lăng Xương nhìn xem trên đài bị đám người chen chúc Cố Uyên, trong lòng nơi nào đó tựa hồ bị nhẹ nhàng xúc động. Nhưng mà, ngay tại cái này chúc mừng thời khắc, Vương Đằng đột nhiên bật lên đài cao, nghiêm nghị nói, Cố Uyên, ngươi những ngày thơ, thật là chính ngươi sợ tắc sao? Hắn cái này vừa nói, toàn trường lập tức an tĩnh lại, liền hô hấp âm thanh đều có thể thấy rõ ràng. Vương Đằng cười lạnh nói, theo ta được biết, Cố đại thiếu ngày thường chỉ biết sống phong túng, khi nào từng có như thế thi tài? Những ngày thơ, sợ là từ đâu vị ẩn sĩ cao nhân nơi đó trộm được a? Cố Uyên con mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thả mẹ ngươi cầu thí, nói ta đạo văn, ngươi có chứng cứ sao? Chứng cứ? Vương Đằng nhe răng cười, rất đơn giản, ngươi như thật có tài học, có dám hay không cùng ta đương cuộc tỷ thí? Đề mục từ thành chủ đại nhân ra, ngươi ta ngâu hứng làm thơ. Trang Hải Minh nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Cố Uyên cũng đã cao giọng đáp, có gì không dám? Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia được như ý qua mang, tốt. Vậy liền mời thành chủ đại nhân ra đề mục. Trang Hải Minh trầm ngâm một lát, nói, hôm nay trùng dương ngày hội, không bằng lấy lên cao làm đề. Vương Đằng đã sớm chuẩn bị, lúc này ngâm nói, độc bộ Nam Sơn bên ngoài, thủ du tóc mai bên trên hiếm. Sa biết cố hương cúc, còn hướng cũ ly y. Câu thơ vừa ra, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Vương Đằng đắc ý nhìn về phía Cố Uyên, đã thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, không có chút nào bối rối chi ý. Cố Uyên đứng chắc tay, ánh mắt xa xăm, phảng phất xuyên thấu thời không. Hắn chỉ nhớ tiếp trước bên trong câu thơ như nước suối tuôn ra, trải qua hắn châm trước sàng chọn, hóa thành thích hợp nhất tình cảnh này có 102. Chương 28, đấu võ chương 28, đấu võ gió gấp trời cao vượn rít gào ai, trừ thanh xa bạch điệu bay trở về. Vô biên rơi mục tiêu tiểu dưới, không hết trường giang quần của tới. Vạn dặm thu buồn thường làm khách, trăm năm nhiều bệnh một mình bước lên đài. Gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, thất vọng mới ngừng rượu đục chén. Tám câu thơ tất, toàn trường lặng ngắt như tờ. Diêu Trần đại sư chén trà trong tay ba rơi trên mặt đất, nát thành mấy mảnh. Hắn không hề hay biết, chỉ là run rẩy sợi râu, lẩm bẩm nói, "Này thơ, này thơ." Trang Hải Minh bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tốt một cái vô biên rơi mục tiêu tiểu dưới, không hết trường giang quần của đến. Khí thế bằng bạc, ý cảnh sâu xa, có thể xương thiên cổ có 102. Vương Đằng sắc mặt trắng bệnh, lảo đảo sau lùi lại mấy bước. Hắn cổ tâm chuẩn bị câu hay, tại Cố Uyên bài thơ này trước mặt, như là đom đóm chi tại hạ nguyện, không đáng giá nhắc tới. Dưới đài người xem đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó buộc phát ra chấn thiên tiếng nghị luận. Cái này thơ. Một vị lão giả tóc trắng run rẩy đứng người lên, đục ngầu hai mắt lại ẩn ẩn phím hồng, lão phu sống 80 năm, chưa từng nghe qua như thế rung động lòng người câu thơ. Cố đại thiếu lại có tài như thế hoa. Một thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi tự lẩm bẩm, trong tay quạt xếp đều quên lay động, vô biên rơi mục tiêu tiểu dưới, không hết trường giang quần của đến. Ý cảnh này, khí phách này, đơn giản. Hắn lại nhất thời nghẹn lời, không biết nên như thế nào hình dung. Vương gia lần này thật đúng là đá trúng thiết bản. Trong đám người có người thấp giọng cười nhạo, Vương Đằng còn muốn nói xấu Cố đại thiếu đạo văn. Kết quả người ta thuận miệng một bài, trực tiếp nghiền ép. Cũng không phải sao. Người bên cạnh phụ hòa nói, Vương Đẳng kia bài thơ mặc dù không tệ, nhưng cùng Cố Đại thiếu cái này thủ so sánh, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Đồng bạn khẩn trương liếc qua Vương gia ghế, Vương gia còn nhìn chằm chằm đâu. Đúng lúc này, Trang Hải Minh hít sâu một hơi, ánh mắt uy nghiêm liếc nhìn toàn trường, tiếng như hùng trùng, năm nay trùng dương văn tranh khôi thủ, Cố Uyên. Hắn đưa tay ra hiệu, một thị vệ tay nâng hộp gấm cung kính tiến lên. Trang Hải Minh tự mình mở ra nắp hộp, một viên toàn thân xanh biếc, tản ra nhàn nhạt vầng sáng nội đan hiện ra tại trước mắt mọi người. Tam giai bích vậy mãng nội đan một viên, làm lần này văn tranh khôi thủ ban thưởng. Dưới đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Yêu thú cấp 3 nội đan giá trị liên thành, cho dù là tứ đại gia tộc cũng xem như chân bảo. Cố Hoài Châu kích động đến sợi râu run rẩy, một phát bắt được bên cạnh đại trưởng lão cánh tay, "Tốt, tốt, ta Cố gia bao nhiêu năm không có ở văn tranh bên trên lộ mặt." Trang Hiểu ngậm đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn qua trên đài phong thái lỗi lạc Cố Uyên, không tự giác rảo gấp ở trong tay khăn lụa. Nàng bên cạnh Lâm phu nhân thấy thế, cười ý vị thâm trường cười. Kỳ Lăng Sương vẫn như cũ đứng yên như sương, nhưng này song thanh lạnh con ngươi nhưng thủy chung khóa chặt trên người Cố Uyên, đáy mắt hình như có quần quần sóng ngầm. "Cố Uyên cảm ơn thành chủ." Cố Uyên phong dong hành lễ, hai tay tiếp nhận hộp gấm. Quay người lúc, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng cùng Kỳ Lăng Sương đụng vào nhau, chỉ gặp nàng cấp tốc quay mặt qua chỗ khác, thính thai lại có chút phím hồng. "Hừ." Vương Đẳng đột nhiên vung tay áo bảo, mang theo một trận kinh phong, bất quá là chút sức tưởng tượng từ ngữ, đấu võ xem hư thực. "Đông, đông, đông." Ba tiếng chấn thiên cổ vang quanh quần tại Nam Sơn dưới chân, Trang Hải Minh đứng dậy tuyên bố, Trùng Dương quần anh hội đỏ võ chính thức bắt đầu. Quy tắc như sau, nhập vây trước 8 người có thể lấy được phong phú ban thưởng, tỉ thí phân thi dự tuyển cùng khiêu chiến thi đấu hai bộ phận. Hắn đảo mắt bằng trường, thanh âm hùng hậu hữu lực, trừ khóa trước 8 người đứng đầu bên ngoài, những người còn lại đồng đều có thể báo danh thi dự tuyển, 5 người đứng đầu nhưng khiêu chiến khóa trước 8. Ngoài ra, thông mạch tam trọng trở lên người có thể trực tiếp tấn cấp khiêu chiến thi đấu. Khóa trước 8 phân biệt là Vương gia Vương Đẳng, thành chủ phụ Trang Hiểu Động, Lữ gia Lữ Huyền, Tần gia Tần Lãng, Vương gia Vương Nghị, Tần gia Tần Thận, Lữ gia Lữ Khải, Trịnh gia Trịnh Đạt. Trang Hải Minh vừa dứt lời, Vương Kình Tiên đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha, văn tranh đoạt khôi lại như thế nào? Khóa trước đọ võ trước 8, cũng không có một cái họ Cố. Cố Hoài Châu mày trắng vẩy một cái, không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, ta Cố gia tử đệ không tranh hư danh, thật muốn động thủ, sợ một ít người thua không nổi. Lao thất phu đừng muốn mạnh miệng. Vương Kình Tiên mắt ưng như điện, trực chỉ Cố Uyên, người cháu trai này bất quá tôi linh cảnh, ngay cả tư cách khiêu chiến đều không có. Cố Uyên ba khép lại quạt xếp, cười lạnh nói, Vương lão chó, tiểu gia ta. Làm càn. Trang Hải Minh một tiếng quát chói tai, Cố Uyên, đối trưởng đối phải có cấp bậc lễ nghĩa. Vương Thành Khôn thừa cơ đứng dậy, âm trầm nói, thành chủ bất giận, đã cô thiếu gia không phục, không bằng chúng ta đánh cược. Hán tử trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, ba cái yêu thú cấp 3 nội đan, cực Cố Uyên không tiếp nổi ta Vương gia thông mạch nhất trọng võ giả 10 triệu. Toàn trường xôn xao. Ba cái tam giai nội đan, giá trị có thể so với một tòa mô hình nhỏ khoáng mạch. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, ra vẻ do dự nhìn về phía tổ phụ. Cố Hoài Châu thở dài một tiếng, Uyên nhi, ngươi mới tôi linh cựu trọng. Gia gia. Cố Uyên cắn răng dậm chân, Tôn Nhi nuốt không trôi khẩu khí này. Tổ tôn hai người kẻ sướng người họa, Vương Kình Thiên quả nhiên trung kế, cười to nói, nếu như thế, để ta Vương gia Vương báo cùng ngươi luận bản như thế nào? Hắn mới vừa vào thông mạch nhất trọng, là công bằng nhất. Có thể. Cố Uyên cổ cứng lên, lúc này đáp ứng nói. Trang Hải Minh gặp song phương đạt thành nhất trí, đành phải tuyên bố, tỉ thí điểm đến là dừng, bắt đầu chuẩn bị. Dưới đài lập tức sôi trào. Vương báo mặc dù mới vào thông mạch, nhưng trời sinh thần lực, từng tay không xé nát qua nhất gia yêu thú. Cố đại thiếu lúc này phải chịu khổ sở. 10 chiêu, ta nhìn 3 chiêu đều nhịn không được. Đài luận võ bên trên, Vương Báo như tháp sắt đứng sừng sững. Hắn cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay một cây thép dòng trường thương, thương mạch nhất trọng đỉnh phong khí tức cảm giác gáp bách 10 phần. Cố Uyên, hiện tại nhận thua còn kịp. Vương Báo cười gần múa cái thương hoa, không khí phát ra ồ ồ rít lên. Cố Uyên lười biếng rút ra bội kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, nói nhảm nhiều quá. Bắt đầu. Trang Hải Minh ra lệnh một tiếng. Bá Vương liệt địa. Vương Báo quát lên một tiếng lớn, trường thương như hắc long xuất động, mũi thương nổi lên chói mắt hàn quang. Một chiêu này ẩn chứa ngàn cân chi lực, bình thường tôi linh cảnh chạm vào tức tổn thương. Cố Uyên lại không nhúc nhích tí nào, thẳng đến mũi thương cách cổ họng bèn bèn ba tấc lúc, đột nhiên cổ tay rung lên. Keng! Réo rắt kiếm minh vang vọng toàn trường. Chỉ gặp kia nhìn như nhẹ nhàng trường kiếm lại vững vàng chống chọi cán thương, kia lửa tung tóe. Cái gì? Vương Báo con ngươi đột nhiên co lại. Một thương này hắn dùng bảy thành lực, đủ để đánh nát đá xanh, lại bị tùy tiện ngăn lại. Không đợi hắn biến chiêu, Cố Uyên kiếm thế đột nhiên biến đổi. Trường kiếm như nước chảy mây trôi, trong chốc lát huyền hóa ra bảy đạo kiếm ảnh, phân biệt chỉ hướng Vương Báo quanh thân đại huyệt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Cố Uyên quanh thân đột nhiên bộc phát ra hùng hậu khí tức, rõ ràng là thông mạch một trọng cảnh giới. Vương lão chó, thấy rõ ràng. Cố Uyên cười một tiếng dài, kiếm thế lại biến, đây mới là chiêu thứ nhất. Vương Báo cuống quýt hồi thương đón đỡ, đã thấy kia kiếm quang như rọi trong sương, từ đầu đến cuối cách hắn cổ họng bất quá ba tấc. Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, bước chân đã loạn. Chiêu thứ hai, Cố Uyên đột nhiên biến đâm bị đập, thân kiếm trùng điệp đập vào Vương Báo trên cổ tay. A! Vương Báo kêu đau một tiếng, trường thương rời khỏi tay. Cố Uyên thừa cơ một cái xoay người, đùi phải như quẩn ra, chính giữa Vương Báo đan điền, chiêu thứ ba. Phúc, Vương Báo phun ra một ngụm máu tươi, cường tráng thân thể như phá bao tải bay ra lôi đài, đập ầm ầm tại Vương gia từ trước, ngất đi. Toàn trường tĩnh mịch. Bá mà. Vương Thành Khôn sắc mặt đột biến, thân hình như chim ưng cấp đến Vương Báo bên cạnh, đỡ lên hôn mê bất tỉnh Vương Báo, cấp tốc nhét vào một viên thuốc. Hắn thăm dò mạch đập, sắc mặt lập tức xanh xám như sắt. "Tiểu xuất sinh." Vương Thành Khôn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị, "Ngươi dám hạ nặng tay như thế?" Hắn run rẩy đem một viên xích hồng đan dược nhét vào Vương miệng Báo bên trong, ngón tay dựng vào mạch đập, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như mực. Cố Uyên chậm rãi thu kiếm vào vỏ, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh, "Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi." Quyền cước không có mắt, tỉ thí điểm đến là dừng, ta cũng không có lấy mạng của hắn. Hắn duỗi ra ba ngón tay, ba cái tam giai nội đan, có chơi có chịu. Vương Thành Khôn ngực kịch liệt chập trùng, đã thấy Trang Hải Minh chính lạnh lùng nhìn chăm chú bên này, đành phải cắn răng nói, không mang ở trên người, sau đó đưa đến quý phủ. Cố Uyên nhíu môi, ở đây đều là nhân chứng, khi nhìn các ngươi Vương gia có thể muốn chút mặt, giảm điểm uy tín. Vương Thành Khôn kiềm nén lửa giận, ôm lấy hôn mê Vương Báo lui về Vương gia ghế. Vương Báo đan điền bị thương, cho dù khỏi hẳn, tu vi cũng đem tổn hao nhiều. Đôi này Vương gia mà nói không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Cố Uyên thắng. Trang Hải Minh cao giọng tuyên bố, ánh mắt trên người Cố Uyên dừng lại thêm một cái chớp mắt. Cái này đã từng có tiếng xấu hoang cố, hôm nay hiện ra thực lực viễn siêu mong muốn. Hèn hạ. Vương gia trên bàn tiệc, một dáng người khôi ngô thanh niên vỗ bàn đứng dậy, "Cố Uyên, ngươi ẩn giấu tu vi, âm hiểm đến cực điểm. Người này chính là khóa trước thứ 8 Vương Nghị, thông mạch lục trọng tu vi." Cố Uyên suýt cười một tiếng, "Ta khi nào nói qua mình là tôi linh cảnh? Bất quá là các ngươi Vương gia mong muốn đơn phương thôi." Hắn đảo mắt toàn trường, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Cố gia di hòa vi quý, nhưng nếu có người cảm thấy ta Cố gia có thể lớn, Huyết Lang Bang cùng Vương Báo hạ chẳng, chưa bị đều thấy được." Câu nói này như trọng truy gõ tại trong lòng mọi người. Những cái kia nguyên bản ngo ngoe muốn động gia tộc tử đệ, nhao nhao thu liễm khiêu khích chỉ ý Cố Uyên. Vương Nghị giận quá thành cười, "Nhưng dám đánh với ta một trận?" Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, "Cầu còn không được." "Cái gì?" Vương Nghị khẽ giật mình, không nghĩ tới Cố Uyên đáp ứng như thế dứt khoát. Cố Uyên không lại áp chế khí tức, thông mạch lục trọng uy áp hoàn toàn phóng thích, áo bào không gió mà bay. Toàn trường xôn xao. Thông mạch lục trọng, Cố đại thiếu lại có tu vi như thế, khó trách có thể một chiêu đánh bại Vương Báo. Tiếng kinh hô liên tiếp. Những cái kia từng chế giễu Cố Uyên là phế vật gia tộc tử đệ, giờ phút này sắc mặt trắng bệch, sợ không thôi. Vương Nghị sắc mặt âm tình bất định. Hắn mặc dù cảnh giới không thua Cố Uyên, nhưng đối phương mới hiện ra kiếm pháp tạo nghệ, làm hắn sinh ra lòng kiêng kỵ. "Làm sao?" "Không dám." Cố Uyên cười lạnh. "Đủ." Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Vương Đằng áo trắng như tuyết, chậm rãi trong đám người đi ra. Hắn mỗi đạt một bước, khí thế liền kéo lên một phần, đợi đến trước sân khấu, thông mạch cửu trọng đỉnh phong uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn trường. "Cố Uyên." Vương Đằng đứng chắc tay, ánh mắt như lao, "Ngươi nếu có thể trong tay ta chống nổi 20 chiêu, liền coi như ngươi thắng." Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Vương Đằng chính là đan dương thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nghe nói chỉ nửa bước đã bước vào huyền cương cảnh. Bình thường thông mạch lục trọng trong tay hắn, chỉ sợ ngay cả ba chiêu đều sống không qua. Cố Uyên đứng trên lôi đài, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Đằng, nhưng trong lòng đã cân nhắc lợi hại. Vương Đằng thực lực sát thực cường hành, thông mạch cửu trọng đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào huyền cương cảnh, tại đan dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng có thể xưng vô địch. Nhưng Cố Uyên cũng không e ngại, hắn tuy chỉ có thông mạch lục trọng, nhưng thân phụ nặng vân kiếm cùng Du Long bộ càng có càn lam đốt thiên diễm bực này dị hỏa bản thân, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Càng quan trọng hơn là, lần này tham gia đọ võ, hắn mục đích cũng không phải là đơn thuần giành thắng lợi, mà là muốn để ngoại giới thấy rõ cô gia thực lực, chấn nhiếp đạo trích, thu nạp lòng người. Nếu có thể chính diện đón lấy Vương Đằng 20 chiêu mà không bại, đủ để cho Đan Dương thành các đại gia tộc một lần nữa xem kỹ cô gia địa vị. "Tốt, 20 chiêu." Cố Uyên mỉm cười, quạt xếp hợp lại, đứng chắc tay, "Vương huynh mời." "Uyên nhi." Cố Hoài Châu biến sắc, đội vàng đứng dậy muốn ngăn cản. Vương Đằng thực lực hắn lại quá là rõ ràng, Cố Uyên mặc dù thiên phú chắc tuyệt, nhưng dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn, tùy tiện giao thủ, phong hiểm cực cao. Nhưng mà, hắn vừa muốn mở miệng, một con tinh tế trắng non tay lại nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. "Cố gia gia, không cần phải lo lắng." Kỳ Lăng Xương thanh lãnh âm thanh nhẹ vang lên, nàng ánh mắt như nước, lặng lặng nhìn chăm chú lên trên đài Cố Uyên, hắn sẽ không đánh không có nắm chắc cầm. Cố Hoài Châu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Kỳ Lăng Xương, chỉ gặp nàng thần sắc lạnh nhạt, trong mắt lại có một tia chắc chắn. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, cuối cùng chậm rãi ngồi trở lại ghế, thấp giọng nói, "Hy vọng như thế." Trang Hải Minh đứng tại trên đài cao, nhíu mày, ánh mắt trên người Cố Uyên dừng lại hồi lâu. Trong lòng của hắn nghi hoặc, Cố Uyên đến tột cùng có gì ý bảo, dám lấy thông mạch lục trọng chi thân khiêu chiến Vương Đằng. Cho dù chỉ là tiếp 20 chiêu, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. "Cố Uyên, ngươi ngược lại là cuồng vọng." Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã vọt lên lôi đài. Hắn áo trắng phần phật, trường thương nơi tay, mũi thương hàn mang lấp lóe, thông mạch cửu trọng uy áp giống như thủy triều quét sạch toàn trường, ép tới mọi người dưới đài hô hấp trì trệ. Chiêu thứ nhất, lời còn chưa dứt, Vương Đằng đã ngang nhiên xuất thủ. Trường thương như rồng, đâm thẳng Cố Uyên cổ họng, mũi thương vạch phá không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, lại không tránh không né, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mũi kiếm hoành cản. Keng! Tiếng sắt thép va chạm nổ vang, tia lửa tung tóe. Cố Uyên thân hình rút lui ba bước, hổ khẩu run lên, nhưng khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng ý cười. Lực đạo thật là mạnh. Dưới đài có người kinh hô. Cố Uyên dám đón đỡ Vương Đằng một thương. Hắn điên rồi sao? Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn một thương này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng đủ để đẩy lui bình thường thông mạch lục trọng võ giả, nhưng Cố Uyên lại chỉ là lui ba bước, ngay cả kiếm cũng không tụt tay. Có chút ý tứ. Vương Đằng cười lạnh, thương thế lại biến, chiêu thứ hai. Trường thương quét ngang, như cuồng phong quyền sóng, thương ảnh trung điệp, phong tỏa Cố Uyên tất cả đường lui. Cố Uyên hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, du long bộ thi triển, thân hình như quỷ mị chớp động, lại thương ảnh khe hở ở giữa xuyên thẳng qua. Cái gì? Vương Đẳng con ngươi co rụt lại, Cố Uyên thân pháp lại quỷ dị như vậy. Chiêu thứ 3. Vương Đẳng không còn lưu thủ, trường thương như rồng, mùi thương ngưng tụ chân khí, đâm ra một thương, không khí phảng phất bị xé nứt, phát ra chói tai rít lên. Cố Uyên ánh mắt trầm xuống, kiếm thế đột nhiên thay đổi, Nạp Vân kiếm thức thứ nhất thi triển, kiếm quang như mây mù lở lở, đem thương thế tầng tầng hóa giải. Ken, ken, ken. Kiếm thương tấn công, hỏa hoa bắn ra. Cố Uyên tuy bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, nhưng kiếm thế lại không loạn chút nào, mỗi một lần đón đỡ đều tinh chuẩn vô cùng. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 7, chiêu thứ 10. Vương Đẳng thế công như thủy triều, thương ảnh đầy trời, Cố Uyên lại như là bản thạch mật đứng không ngã, kiếm pháp cùng thân pháp phối hợp đến thiên ý vô phùng, lại ngạnh sinh sinh tiếp nhận Vương Đẳng 10 chiêu. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Cố Uyên lại thật chặt, kiếm pháp của hắn cùng thân pháp đơn giản tinh diệu tuyệt luân. Vương Đẳng thế nhưng là thông mạch cửu trọng a, Cố Uyên làm sao làm được? Vương Đẳng sắc mặt âm trầm, hắn vốn cho rằng trong vòng 10 chiêu nhất định có thể đánh bại Cố Uyên, nhưng hôm nay lại liền đối phương góc áo cũng không được phải. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cố Uyên, ngươi ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Vương Đẳng lạnh giọng nói, bất quá, tiếp xuống, ta sẽ không lại lưu thủ. Thứ 15 chiêu. Vương Đẳng trường thương chấn động, thân súng nổi lên nhạt đạm kim quang, thương thế bỗng nhiên tăng gọn. Một thương này, hắn đã vận dụng Vương gia tuyệt học, liệt thiên thương. Thương ra như rồng, thẳng đến Cố Uyên tim. Cố Uyên cảm nhận được một thương này kinh khủng như thế, không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng tối lui, du long bộ thôi động đến cực hạn, hiểm lại càng hiểm tránh đi một thương này. Thứ 16 chiêu. Vương Đẳng thương thế không ngừng, trường thương như bóng với hình, đuổi sát Cố Uyên. Cố Uyên kiếm thế nhất chuyển, Nạp Vân kiếm thức thứ 2 thi triển, kiếm quang như nước thủy triều, cùng thương ảnh va chạm. Oanh! Khí kình nổ tung, Cố Uyên bị chấn động đến bay ngược mà ra, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng trong mắt của hắn chiến ý càng tăng lên. Thứ 20 chiêu. Vương Đẳng gầm thét, trường thương như nộ long gào thét, mũi thương ngưng tụ toàn bộ chân khí, đâm ra một thương, không khí phảng phất bị xé đứt, phát ra đinh thai nhức óc nổ đùng. Một thương này đã là Vương Đẳng một kích toàn lực. Cố Uyên hít sâu một hơi, trong mắt tinh quang bùng lên, thể nội càn lam đốt thiên diễm bỗng nhiên phun trào. Ngọn lửa màu u lam thuận kinh mạch lưu chuyển, cuối cùng ngưng tụ tại trên mũi kiếm. Đến, hắn quát khẽ một tiếng, mũi kiếm nên tiếp mũi thương. Oanh! Thương kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Khí lãng quét sạch toàn trường, bụi mù tràn ngập, lôi đài mặt đất từng khúc rạn nứt. Tất cả mọi người nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm giữa lôi đài. Bụi mù dần dần tan đi, hai thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Vương Đẳng cầm súng mà đứng, sắc mặt âm trầm như nước, Cố Uyên cầm kiếm nơi tay, mặc dù quần áo tổn hại, khóe miệng mang máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như kiếm. 20 chiêu đã qua. Cố Uyên chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh, ngươi bại. Toàn trường xôn xao. Cố Uyên thật tiếp nhận Vương Đẳng 20 chiêu. Thương mạch lục trọng đối cửu trọng, có thể bất bại. Cái này sao có thể? Vương Đẳng cầm súng tay run nhẹ nhẹ, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình toàn lực xuất thủ, lại chưa thể đánh bại Cố Uyên. Chuyện này với hắn mà nói, quả thực là nhục nhã quá lớn. Hắn hận không thể lập tức tái xuất một thương, đem Cố Uyên tại chỗ giết chết. Nhưng trên đài cao, Trang Hải Minh mắt sáng như đuốc, gắt gao tập trung vào hắn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dưới đài, Cố Hoài Châu kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Kỳ Lăng Xương trong mắt cũng hiện lên một tia vui mừng. Mà Trang Hải Minh thì nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, rung động trong lòng có bình. Kẻ này, tương lai bất khả hạn lượng. Vương gia trên bàn tiệc, Vương Bá Thiên sắc mặt tái xanh, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Vương Đẳng thất bại, để Vương gia mặt mũi mất hết. Mà Cố Uyên biểu hiện, càng làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Cố gia, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Trung quanh các thế lực lớn đại biểu thì nhao nhao biến sắc, nhìn về phía Cố gia trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Trải qua trận này, Cố gia danh vọng chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Mà trên khán đài, sớm đã sôi trào. Cố Uyên lại thật làm được. Lấy thông mạch lục trọng đón đỡ Vương Đẳng 20 chiêu bất bại, đan dương thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn có ai có thể làm được? Cố gia, thật muốn bật cười. Cố Uyên trở lại Cố gia ghế, Cố Hoài Châu một phát bắt được bờ vai của hắn, kích động nói, "Uyên nhi, ngươi không sao chứ?" Cố Uyên mỉm cười, "Gia gia yên tâm, tôn nhi không ngại." Kỳ Lăng Xương yên lặng đưa qua một viên thuốc, nói khẽ, "An bảo, điều tức." Cố Uyên tiếp nhận đan dược, xông nàng nhẹ gật đầu, "Đa tạ." Trình Linh Tố đứng tại cách đó không xa, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, lẩm bẩm nói, "Cố Uyên, ngươi đến tuột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật." Trang Hiểu Mộng nhìn qua Cố Uyên bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng chợt phát hiện, mình tựa hồ chưa hề thực sự hiểu rõ qua cái này đã từng có tiếng xấu hoàn khố thiếu gia. Mà Vương Đẳng đứng trên lôi đài, nhìn xem Cố Uyên bị đám người chen chúc chẳng cảnh, lửa giận trong lòng cùng ghen ghét cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Mặt trời chiều ngã về tây, Cố Uyên đứng tại Nam Sơn dưới chân, cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới phức tạp ánh mắt, có kính sợ, có ghen ghét, càng có Vương gia bên kia không che giấu chút nào sát ý khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, quạt xếp nhẹ lay động, đối bên cạnh Cố Hoài Châu thấp giọng nói, "Gia gia, khí đã hát xong, nên thu chẳng." Cố Hoài Châu mày trắng khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt lĩnh hội tôn nhi ý đồ. Lúc này hướng Trang Hải Minh chắp tay, "Thành chủ, lão hủ cao tuổi người yếu, xin được cáo lui trước." Trang Hải Minh ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên một chút, vuốt cằm nói, "Cố lão xin cứ tự nhiên." Cố Uyên hôm nay biểu hiện, quả thực làm cho người lau mắt mà nhìn. Cố Huyên cười yếu ớt hành lễ, ánh mắt lơ đãng đảo qua Vương Đằng tấm kia xanh xám mặt, cố ý cất cao giọng, thành chủ quá khen, vạn bối bất quá là vận khí tốt chút. Tổ tôn hai người rời đi ồn ào náo động hội trường, tại Cố gia hộ vệ tinh nhuệ hạ trở lại về phủ đệ. Trên đường đi, Cố Huyên có thể cảm giác được tổ phụ ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người mình, muốn nói lại thôi. Trở lại Cố phủ, Cố Hoài Châu cũng không để Cố Huyên về viện nghỉ ngơi, mà là dẫn hắn đi vào Cố gia từ đường. Đẩy ra nặng nề đàn một cánh cửa, ánh đến tự động giấy lên, chiếu sáng từng dãy tiên tổ bài vị. Lư hương bên trong khói xanh lượn lờ, cho trang nghiêm từ đường tăng thêm mấy phần thần bí. Quỳ xuống, Cố Hoài Châu thanh âm trầm thấp. Cố Huyên cung kính quỳ gối bồ đoàn bên trên, hướng liệt tổ liệt tông ba giờ đầu. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện tổ phụ già trong mắt chứa nước mắt, thần sắc phức tạp khó hiểu. Huyên nhi, Cố Hoài Châu hít sâu một hơi, 16 năm qua, tổ phụ chưa hề cùng ngươi nói chuyện gia sự. Hôm nay gặp ngươi triển lộ phong mang, ta Cố gia có hy vọng phục hưng, có một số việc nên nói cho ngươi biết. Cố Huyên trong lòng run lên. Kiếp trước làm cô nhi hắn, kiếp này đối phụ mẫu sự tình một mực canh cánh trong lòng, chỉ là trở ngại tổ phụ cảm xúc chưa hề hỏi kỹ. Mời tổ phụ chỉ rõ. Hắn đoan chính dáng người, thần sắc trang nghiêm. 18 năm trước, Cố Hoài Châu ánh mắt xa xăm, phản phất xuyên thấu thời gian, về tới kia đoạn dùng chuyển tuyến nguyện, phụ thân ngươi Cố Bắc Huyền, là ta Cố gia trăm năm khó gặp thiên tài, tuổi còn trẻ liền đã bước vào huyền cương cảnh, tại Bắc Linh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất. Mà mẫu thân ngươi, hắn dừng một chút, trong mắt hiện vẻ phức tạp, nàng tên gọi Trung Linh Tú, lai lịch thành mê, năm đó đảo hôn mà tới. Đảo hôn? Cố Huyên con ngươi hơi co lại. Cố Hoài Châu trầm trọng gật đầu, sau lưng nàng gia tộc, thế lực ngập trời, cùng một phương khác cổ lao thế gia có hôn ước mang theo. Nhưng nàng cùng phụ thân ngươi vừa thấy đã yêu, không tiếc mưu phản gia tộc, cũng muốn cùng hắn gần nhau. Cố Huyên chấn động trong lòng, hai tay không tự giác nắm chặt. Sau đó thì sao? Thanh âm hắn khẽ run. Cố Hoài Châu thở dài một tiếng, mẫu thân ngươi phía sau gia tộc thế lực ngập trời, sau đó không lâu liền truy tung mà tới. Ngày đó, lão nhân đột nhiên kịch liệt ho khan, sắc mặt đỏ lên, ngày đó, chọn vẹn 12 vị siêu việt thiên nhân cảnh cường giả giáng lâm Cố gia. Cái gì? Cố Huyên bỗng nhiên đứng người lên, siêu việt thiên nhân cảnh. Tại trong sự nhận thức của hắn, thiên nhân cảnh đã là võ đạo đỉnh phong. Toàn bộ Đan Dương thành, ngay cả một cái chân chính thiên nhân đều không có. Đứa nhỏ ngốc. Cố Hoài Châu cười khổ lắc đầu, thiên nhân cảnh bất quá là võ đạo môn hạ thôi. Mẫu thân ngươi gia tộc tùy tiện một tên hộ vệ, đều có nghiền ép thiên nhân thực lực. Cố Huyên như bị sét đánh, lảo đảo lui lại hai bước. Bọn hắn cưỡng ép muốn mang đi mẫu thân ngươi, phụ thân ngươi liều chết phản kháng, lại bị một trưởng trọng thương. Cố Hoài Châu nước mắt tuôn đầy mặt, cuối cùng là mẫu thân ngươi lấy cái chết bức bách, mới bảo vệ Cố gia cả nhà tính mệnh. Trong từ đường lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ánh nến đôm đốt rung động. Sau đó thì sao? Phụ thân hắn. Cố Huyên thanh âm khàn giọng. Mẫu thân ngươi bị mang đi về sau, phụ thân ngươi liền rời đi Cố gia. Cố Hoài Châu xóa đi nước mắt, hắn nói muốn đi tìm hồi Linh Tú, đi lần này chính là 16 năm. Cố Huyên ngực như ép tự thạch, hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn tuy không phải giới này nguyên chủ, nhưng cùng cỗ thân thể này triệt để dung hợp về sau, đã sớm đem Cố gia coi là kết cục. Cố Huyên trầm mặc thật lâu, đột nhiên quỳ xuống đất trùng điệp dập đầu, "Gia gia, tôn nhi thể, định sẽ tìm được phụ mẫu hạ lạc." Cố Hoài Châu vội vàng đỡ dậy Tôn Nhi, đã thấy hắn cái trán đã chảy ra máu tươi. "Đứa nhỏ ngốc." Lão nhân đau lòng vì hắn lau, "Việc này gấp không được. Việc cấp bách là tăng thực lực lên. Hôm nay ngươi mặc dù kinh diễm toàn trường, nhưng tại cường giả chân chính trong mắt, vẫn như cũ như sâu kiến." Cố Huyên trịnh trọng gật đầu. "Tôn Nhi minh bạch." Hắn trầm giọng nói, "Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tìm về phụ mẫu, để Cố gia quay về vinh quang." Cố Hoài Châu nước mắt tuôn đầy mặt, một tay lấy Tôn Nhi ôm vào trong ngực, "Hảo hài tử." "Hảo hài tử." Chương 29, Rèn Thần Thảo chương 29, Rèn Thần Thảo rời đi từ đường lúc, đã là trăng lên giữa trời. Cố Huyên một mình đi tại về viện đá xanh trên đường nhỏ, trong đầu quanh quẩn tổ phụ giản thuật. Phụ mẫu Cố sự giống một tảng đá lớn đặt ở trong lòng hắn, nhưng cũng đốt lên hắn mạnh lên khát vọng. Thực lực, vẫn là thực lực chưa đủ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên, một cái to gan ý nghĩ hiện hiện. Tu luyện kiếp trước đoạt được Ly Hỏa Thật Dương Trưởng. Bộ trưởng pháp này lai lịch phi phàm. Kiếp trước có vị cường giả bí ẩn cầu hắn luyện chế cựu chuyển hoàn hồn đan, sau khi thành công dùng cái này trưởng pháp đem tạo. Đáng tiếc hắn lúc đó si mê đan đạo, đối bo kỳ hứng thú giải rác, chỉ là thô sơ giản lược ghi lại tâm pháp. Hiện tại chính là thời điểm. Cố Huyên trong mắt tinh quang lấp lóe. Trở lại trong viện, Kỳ Lăng Xương cùng Tiểu Đào ngay tại bên cạnh cái bàn đá đánh cờ. Gặp hắn trở về, hai nữ đồng thời đứng dậy. "Thiếu gia." Tiểu Đào mừng rỡ nói, "Ngài hôm nay trên quần anh hội quá uy phong." Kỳ Lăng Xương thì bén nhạy phát giác Cố Huyên trạng thái không đúng, cau mày nói, "Ngươi thụ thương rồi." Cố Huyên khoát khoát tay, "Không ngại, ta cần tĩnh tu, các ngươi tự tiện." Nói xong trực tiếp vào nhà, đóng chặt cửa phòng. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Tiểu Đào lo lắng nói, "Thiếu gia thế nào?" Kỳ Lăng Xương nhìn chăm chú cửa phòng đóng chặt, nói khẽ, "Để hắn yên lặng một chút đi." Trong phòng, Cố Huyên ngồi xếp bằng, nhắm mắt hồi ức Ly Hỏa Thật Dương trưởng áo nghĩa. Nay trưởng pháp phân ba thức, xí diễm, đốt không, tận diệt. Một thức mạnh hơn một thức, nghe nói luyện đến đại thành, nhưng đốt núi nấu biển. Nhưng điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc, cần lấy đặc thù phương thức vận chuyển chân khí, hơi không cẩn thận liền sẽ phản vệ tự thân. Chân khí ngoại phóng dẫn phát không gian chấn động. Cố Huyên tự lẩm bẩm, lâm vào chiều sâu minh tưởng. Thời gian trôi qua, ngoài cửa sổ bóng mặt trời ngã về tây, hắn vẫn như pho tượng không nhúc nhích. "Kỳ cô nương, thiếu gia đã một ngày không có ra sẽ không xảy ra chuyện a?" Tiểu Đào lần thứ ba trước tới thăm, lo lắng dậm chân. Kỳ Lăng Xương ngón tay ngọc nhẹ chụp cửa phòng, không người trả lời. Nàng do dự một chút, đẩy cửa vào. Chỉ gặp Cố Uyên ngồi yên trên giường, hai mắt trống rỗng, phản phất mất hồn. "Cố Uyên." Kỳ Lăng Xương trong lòng siết chặt, cho là hắn luận võ thụ thương dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đội vàng tiến lên dò xét. Ngay tại nàng ngọc thủ sắp chạm đến Cố Uyên cổ tay lúc, "Ha ha ha." "Thì ra là thế." Cố Uyên đột nhiên cất tiếng cười to, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. "A." Tiểu Đao dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ Lăng Xương cũng lui lại nửa bước, gương mặt xinh đẹp hơi trắng, "Ngươi không có việc gì?" Cố Uyên hưng phấn nhảy xuống giường, "Ta hiểu." Ly Hỏa Thật Dương trưởng thức thứ nhất quan thiếu. Không đợi hai nữ phản ứng, hắn thả người nhảy ra cửa sổ, mấy cái lên xuống liền biến mất ở hậu viện phương hướng. "Cái này?" Tiểu Đao trợn mắt hốt mồm. Kỳ Lăng Xương nhìn qua hắn rời đi phương hướng, khẽ cắn môi dưới, "Ra hỏa này luôn luôn lại ngại." Phía sau núi trong rừng cây nhỏ, Cố Uyên không ngừng lặp lại lấy một cái cổ quái tức mở đầu. Hai tay của hắn như ôm biên cầu, chân khí trong cơ thể lấy đặc biệt lộ tuyến vận hành, lại tại sắc ngoại phóng lúc tổng chênh lệch lâm môn một cước, lại thất bại. Thứ 37 lần nếm thử về sau, Cố Uyên mồ hôi đầm đìa, lại không tức giận chút nào. Hắn ngồi trên mặt đất, lần nữa thôi diễn tâm pháp, chân khí cần trước qua thủ thiếu dương trải qua, lại nghịch sông đủ quyết tâm, cuối cùng hợp ở huyệt lao cung. Hoàng hôn dần dần chìm, trong rừng đã tối. Cố Uyên lại không hề hay biết, toàn thân tâm đầu nhập tu luyện. Đệ nhất bách linh ngũ lần. Lần này, hắn cảm giác được khác biệt. Khi chân khí nghịch sông đủ quyết tâm lúc, một cỗ cảm giác nóng rực từ đan điền dâng lên, thuận kinh mạch bay thẳng lòng bàn tay. Ngay tại lúc này, Cố Uyên bỗng nhiên đẩy ra tay phải, "Oeng!" Một đoàn xích hồng khí kình rời khỏi tay, phía trước ba người ôm hết cổ thụ ứng thanh nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, đại thụ ầm vang ngã xuống đất. Cái này, Cố Uyên khó có thể tin mà nhìn mình bàn tay. Mặc dù kiếp trước được chứng kiến vô số cường đại võ kỹ, nhưng tự mình thi triển cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thông mạch lục trọng liền có uy lực như thế, như đến huyền cương cảnh. Hắn kích động đến toàn thân phát run. Nhưng mà sau một khắc, mãnh liệt cảm giác suy yếu đánh tới. Một trường này lại hao hết hắn toàn bộ chân khí. Cố Uyên mắt tối sầm lại, ý thức sau cùng là nghe được Tiểu Đào lo lắng la lên, "Thiếu gia, thiếu gia." Đương Cố Uyên mở mắt lần nữa thời điểm, đập vào mi mắt là Tiểu Đào tấm kia lê hoa đái vụ khuôn mặt nhỏ. "Thiếu gia, ngài rốt cuộc tỉnh." Tiểu Đào gặp hắn tỉnh lại, nước mắt càng là ngăn không được hướng xuống rơi, "Ngài đều hôn mê một ngày, hủ chết nô tỳ." Cố Uyên chống đỡ thân thể ngồi xuống, vuốt vuốt nợ huyệt thái dương, cười nói, "Khóc cái gì, ta đây không phải hảo hảo." Tiểu Đào thút tha thút thít nói, "Ngài đột nhiên tại hậu sơn té xỉu, nếu không phải kỳ cô nương phát hiện đến sớm." "Được rồi được rồi." Cố Uyên khoát khoát tay, từ đầu giường lấy ra một tấm ngân phiếu kín đáo đưa cho nàng, "Tháng này cho ngươi trướng tiền công, đừng khóc." Tiểu Đào cầm ngân phiếu, nín khóc mỉm cười, "Cảm ơn thiếu gia." Đợi Tiểu Đào lui ra về sau, Cố Uyên cảm thụ được thể nội chống rống kinh mạch, không khỏi cười khổ. Ly Hỏa Thật Dương trưởng uy lực mặc dù lớn, nhưng đối chân khí tiêu hao cũng quá kinh khủng. Hắn tự lẩm bẩm, "Trừ phi đạt tới huyền cương cảnh, nếu không tuyệt không thể tùy tiện vận dụng." Hắn từ trong ngực lấy ra một viên linh lạc đan đan bảo, quanh chân điều tức, đan dược vào bụng, một dòng nước ấm cấp tốc huyết tán đến toàn thân, khô kiệt kinh mạch như gặp cam lâm, tham lam hấp thu dược lực. 3 ngày sau, Cố Uyên kết thúc bế quan. Trong 3 ngày này, hắn lập đi lặp lại luyện tập Lý Hỏa Thật Dương Trưởng, mặc dù mỗi lần thi triển sau đều sẽ kiệt lực, nhưng đối chân khí trưởng khống lại càng phát ra tinh diệu. "Thiếu gia, Đan Tâm Các Diêu đại sư tới chơi, lão gia để ngài đi phòng trước." Tiểu Đào ở ngoài cửa nhẹ giọng bẩm báo. Cố Uyên lông mày nhíu lại, "Diêu đại sư tới?" "Tốt, ta đến ngay." Trong tiền đình, Diêu Trần đang cùng Cố Hoài Châu thưởng thức trà chuyện phiếm. Gặp Cố Uyên tiến đến, Diêu Trần liền vội vàng đứng lên, đúng là chấp một cái ngang hàng lễ, "Chú ý tiểu hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Một màn này để Cố Hoài Châu khỏe mắt chừng ngày. Diêu Trần tại Đan Dương thành địa vị tôn sùng, ngay cả thành chủ đều muốn lễ nhượng 3 phần, bây giờ lại đối cháu mình khách khí như thế. "Diêu đại sư khách khí." Cố Uyên đáp lễ, lập tức chuyển hướng Cố Hoài Châu, "Ra ra." Cố Hoài Châu ho nhẹ một tiếng, "Uyên nhi, Diêu đại sư hôm nay đến nhà, nói là cho Cố gia tính tiền." Diêu Trần cười tiếp lời đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ từ đàn. Cố Hoài Châu nghe vậy biến sắc, "Tính tiền? Uyên nhi, ngươi ký sổ mua đan dược." Cố Lao hiểu lầm. Diêu Trần vội vàng giải thích, "Là Đan Tâm Các muốn cho Cố gia kết toán bạc." "Cái gì?" Cố Hoài Châu một mặt mở miệng. Cố Uyên lúc này mới nhớ tới trước đó cùng Đan Tâm Các hợp tác, cười nói, "Ra ra, ngài quên rồi. Sư phụ ta cho Đan Phương, để Cố gia cùng Đan Tâm Các hợp tác tiêu thụ, lợi nhuận chúng ta cầm bán hành." Diêu Trần mở ra hộp gỗ, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mã lấy một chồng ngân phiếu, "Hôm nay đúng lúc gặp kết toán ngày, đây là tháng này chia, 3.300.000 lượng." "3.300?" Cố Hoài Châu tay run một cái, chén trà kém chút vào tay. "Cái số này tương đương với Cố gia 5 năm tổng thu nhập." Hắn tay run run tiếp nhận hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra thực hư ngân phiếu thật giả, xác nhận không sai sau đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe Cố Uyên lẩm bẩm một câu, "Liền chút tiền đấy." "Hô trướng." Cố Hoài Châu tức giận đến râu ria đều bệnh lên đi lên, "Hơn 300 vạn lượng ngươi vẫn còn chê ít." Diêu Trần lại mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, "Chú ý tiểu hữu thứ lỗi. Bởi vì vừa mới bắt đầu bán, triệu tập nhân thủ, mở rộng đan dược chậm trễ chút thời gian. Bất quá tôi mạch tán tiếng vọng vô cùng tốt, tháng sau lên mỗi tháng lích lợi sẽ không thấp hơn 500 vạn lượng." Cố Hoài Châu nghe được trong mặt, khoản này trên trời rơi xuống cự tài để hắn nhất thời khó mà tiêu hóa. Diêu Trần lại thăm dò tính mà hỏi thăm, "Không biết chú ý tiểu hữu sư phụ, nhưng có đan phương mới?" Cố Uyên lắc đầu, "Trước mắt chỉ có cái này một bộ. Bất quá sư phụ lão nhân gia ông ta ngày sau có lẽ sẽ có mới thành quả." Diêu Trần trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lại rảnh rỗi đảm vài câu sau liền cáo từ rời đi. Đợi Đan Tâm các người đi xa, Cố Hoài Châu vẫn khó nén kích động, "Uyên Nhi, cái này mỗi tháng đều có." "Tự nhiên." Cố Uyên cười nói, "Gia gia nếu không tin, tháng sau lại nhìn là được." Lão gia tử hít sâu một hơi, đột nhiên vô án nói, "Tốt, đêm nay tụ bảo phách mại hành hàng tháng đấu giá hội, ngươi mang lên số tiền kia đi." Nhìn bên trong cái gì cứ việc vỗ xuống. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Cố Uyên mang theo Kỷ Lăng Xương tiến về phòng đấu giá. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, Kỷ Lăng Xương thực lực đã khôi phục đến thần ý cảnh biên giới, chỉ kém Lâm Môn một cước. Không nghĩ tới Cố đại thiếu gia còn nhớ mang ta theo. Kỷ Lăng Xương thanh lãnh tiếng nói bên trong mang theo một tia trêu chọc. Cố Uyên quạt xếp nhẹ lay động, "Không mang theo ngươi sao được? Vạn nhất có người cướp ta tiền, còn phải dựa vào Kỷ cô nương bảo hộ đâu." "A." Kỷ Lăng Xương cười lạnh, "Ta xem là dẫn ta tới làm tay chân a." "Sao có thể a?" Cố Uyên ra vẻ bị khuất, "Ta là cảm thấy Kỷ cô nương cả ngày buồn bực trong phủ, mang ngươi ra giải sầu một chút." Kỷ Lăng Xương lườm hắn một cái, "Ăn uống chùa lâu như vậy, xác thực nên hoạt động một chút." Nói đến ăn uống chùa, Cố Uyên cười xấu xa, "Kỷ cô nương có phải hay không nên giao điểm tiền ăn?" "Ầm." "Ôi." Kỷ Lăng Xương không nói hai lời, nhấc chân chính là hai cước, đạp Cố Uyên nghe răng trợn mắt. Hai người đùa giỡn ở giữa, đã đi tới tụ bảo phách mại hành trước cửa. Dương cột chạm chỗ kiến trúc trước ngựa xe như nước, các người của đại gia tộc lần lượt ra trận. Cố Uyên hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là Kỷ Lăng Xương kia xuất trần khí chất, dẫn tới không ít tuổi trẻ tài tuấn liên tiếp quay đầu. Đây không phải là Cố gia đại thiếu sao? Bên cạnh hắn nữ tử kia là ai? Thật đẹp khí chất. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nghe nói nữ tử kia thực lực thâm bất khả trắc. Cố Uyên lôi kéo Kỷ Lăng Xương tìm tới Cố gia ghế ngồi xuống, nhìn khắp bốn phía, phát hiện Vương gia, Tần gia, Lữ gia trở Đan Dương thành tứ đại gia tộc đều có người trình diện. Mấy đạo tràn ngập địch ý ánh mắt từ Vương gia ghế phong tới, Cố Uyên khinh thường cười một tiếng, đối Kỷ Lăng Xương thấp giọng nói, "Đêm nay, ta muốn để một ít người tay không mà về." Kỷ Lăng Xương liếc mắt nhìn hắn, ngây thơ. Ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng lại không tự giác có chút dương lên. Lúc này, tụ bảo đấu giá hội thủ tịch đấu giá sư Chu Viễn núi gõ vàng trung đồng, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Tụ bảo phách mại hành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vàng son lộng lẫy. Chu Viễn núi một thân cầm bảo, đứng tại trên đài đấu giá, vẻ mặt tươi cười chắp tay nói, "Hoan nghênh chư vị quý khách quang lâm tụ bảo phách mại hành. Vị nhân Chu Viễn núi, hôm nay đấu giá chi vật đều là chân phẩm, người trả giá cao được, già trẻ không gạt." Hắn phủi tay, một thị nữ bưng một cái hộp ngọc chậm rãi đi lên đài. Kiện thứ nhất vật đấu giá, lưu thông máu dưỡng nhang cỏ. Chu Viễn núi xốc lên hộp ngọc, lộ ra một gốc toàn thân xanh biếc, gần lá phiếm hồng linh thảo, cỏ này có thể lưu thông máu hóa ứ, mỹ dung dưỡng nhan, nữ tử phục dụng nhưng chú nhan 10 năm, giá quy định 1000 lượng. Dưới đài lập tức rối loạn tương mừng, không ít thế gia tiểu thư cùng phu nhân nhãn tình sáng lên, nhao nhao giơ bảng đấu giá. 1500 lượng, 2000 lượng, 3000 lượng. Giá cả một đường kéo lên, rất nhanh tới 8000 lượng, tiêu giá âm thanh dần dần thưa thớt. Cố Uyên nguyên bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nhưng khi hắn ánh mắt đảo qua kia gốc linh thảo lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Gen Tân Thảo. Hắn chấn động trong lòng, kém chút thốt ra. Cái này cái nào là làm gì máu dưỡng nhang cỏ? Rõ ràng là luyện đan sư tha thiết ước mơ rèn thần thảo. Cỏ này có thể rèn luyện tinh thần lực, đối luyện đan sư mà nói, giá trị liên thành. Nhưng đám người này lại chỉ coi nó là thành mỹ dung dưỡng nhan phổ thông linh dược. Cố Uyên khẽ miệng gãy nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. 8000 lượng, còn có cao hơn sao? Chu Viễn núi đảo mắt toàn trường, thấy không có người tái xuất giá, đang muốn gõ truy, bà bà lượng. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, toàn trường đỗng nhiên yên tĩnh. Mọi người cùng xoát xoát quay đầu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Cố Uyên, tê, khít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp. Ba bà lượng. Cố đại thiếu điên rồi đi. Một gốc lưu thông máu dưỡng nhan cỏ mà thôi, đáng ra tốn tiền nhiều như vậy. Bại gia tử a. Đám người nghị luận ở mỹ, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Chu Viễn Sơn giã ngây ngẩn cả người, chần chừ nói, Cố thiếu gia, ngài xác định ra giá ba bà lượng. Cố Uyên miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, và xếp nhẹ lay động, thế nào, tụ bảo phách mại hành không tiếp. Chu Viễn núi vội vàng cười làm lành, tiếp. Đương nhiên tiếp. Ba vạn lượng lần thứ nhất, ba vạn lượng lần thứ hai. Thành giao. Tiếng búa gõ xuống, gen thần thảo về Cố Uyên tất cả. Kỷ Lăng Xương liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, bại gia. Cố Uyên cười không nói, trong lòng mừng thầm. Ba vạn lượng mua được gen thần thảo, đơn giản mạo kiếm. Đầu ra tiếp tục tiến hành, Cố Uyên lại liên tiếp búa xuống ba cây linh dược, mỗi một gốc đều nhìn như phổ thông, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Kỷ Lăng Xương mặc dù cảm thấy hắn lãng phí, nhưng gặp hắn đã tính trước, liền cũng không có lại nhiều nói. Rốt cục, đấu giá hội tiến vào hồi cuối. Chu Viễn núi hít sâu một hơi, chính trọng nói, tiếp xuống là lần này đấu giá hội áp trục chi vận, phá vỡ nhạc quyền. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung trên đài. Một tráng hán bưng lấy một cái cổ phát hộp sắt đi lên đài, Chu Viễn núi cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lấy ra một bản ố vàng tàn phá cổ tịch. Quyền pháp này mặc dù không trọn vẹn, nhưng khúc dạo đầu bộ phận hoàn chỉnh, uy lực có thể đạt tới huyền giai thượng phẩm. Chu Viễn núi cao giọng nói, giá quy định 10 bạc lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5000 lượng. Vâng. Toàn trường sôi trào. Huyền giai thượng phẩm võ kỹ, cho dù tại trong tứ đại gia tộc, cũng là chấn tộc chi bảo. 15 bạc lượng. Tần gia ghế, một khuôn mặt lạnh lùng thanh niên trực tiếp tăng giá 5 bạc lượng. Là Tần Lãng. Tần gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Có người kinh hô. 20 bạc lượng. Lữ gia không cam lòng yếu thế. 25 vạn. 30 vạn. Giá cả điên cùng tiêu thăng, ngắn phút chốc, liền đột phá 100 bạc lượng. Tần Lãng sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, 120 bạc lượng. Cái giá tiền này đã tiếp cận Tần gia có thể tiếp nhận cực hạn. Lữ gia đại biểu do dự một chút, cuối cùng lắc đầu từ bỏ. Chu Viễn núi cao giọng nói, 120 vạn lượng một lần. 120 vạn lượng hai lần. Ngay tại truy sắp rơi xuống lúc, 120 vạn. Số không một ngàn lượng. Thanh âm lười biếng vang lên, toàn trường xôn xao. Lại là Cố Uyên. Mà lại, hắn chỉ tăng thêm một ngàn lượng. Cố Uyên. Tần Lãng đông nhiên đứng người lên, trong mắt lửa giận dâng trào, ngươi có ý tứ gì? Cố Uyên giang tay ra, một mặt vô tội, Chu đại sư, đấu giá quy củ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 ngàn lượng sao? Chu Viễn núi vội ho một tiếng, kia thật không có. Tần Lãng tức đến xanh mét cả mặt mày, 1.300.000 lượng. 130 vạn số không một ngàn lượng. Cố Uyên cười híp mắt đuổi theo. Tần Lãng đông nhiên vô bàn đứng dậy, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra, Cố Uyên, ngươi đây là tại cố ý quấy rối. Hắn chuyển hướng Chu Viễn núi, nghiêm nghị nói, Chu đại sư, ta yêu cầu đấu giá hội nghiệp tư. Như hắn cố ra không bỏ ra nổi số tiền kia, chính là ác ý cố tình nâng giá. Cố Uyên không chút hoang mang đong đưa quả xếp, suy cười một tiếng, Tần đại bất can thiệp vào đến thật rộng. Ta cố ra có tiền hay không, nhốt ngươi Tần ra chuyện gì? Hắn ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, vẫn là nói, các ngươi Tần ra ngấp nghé ta cố ra sản nghiệp đã lâu, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều muốn hỏi đến. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tần Lãng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đang muốn phản bác, Chu Viễn núi cũng đã mở miệng, Tần công tử, phòng đấu giá tử có quy củ. Như cố thiếu gia cuối cùng không bỏ ra nổi tiền, chúng ta tự sẽ đòi một lời giải thích. Võ Kỳ vẫn về Tần gia tất cả. Hắn mặc dù đối Cố Uyên tài lực còn nghi vấn, nhưng càng không muốn đắc tội bất kỳ bên nào. 1.400.000 lượng. Tần Lãng cắn răng tăng giá. 140 vạn số không một ngàn lượng. Cố Uyên lập tức đuổi theo. 150 vạn. 150 vạn lẻ một ngàn. Đấu giá một đường tiêu thăng, đạo mắt đột phá 200 vạn lượng đại quan. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem trận này kinh tâm động phách đấu giá chiến. 200 vạn lượng. Tần Lãng cơ hồ là hô lên cái số này, trán nổi gân xanh lên. Cố Uyên đột nhiên trầm mặt xuống, mắt sáng như đúc mà nhìn chằm chằm vào Tần Lãng. Ngay tại vừa rồi, hắn bén nhạy bắt được Tần Lãng đấy mắt lóe lên một vẻ bối rối. Thì ra là thế. Cố Uyên trong lòng cười lạnh, Tần gia căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hắn cố ý làm ra do dự dáng vẻ, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi, Tần đại ít tài đại khí thô, ta cố ra cam bái hạ phòng. Tần Lãng sững sờ, lập tức cuồng hỉ, ngươi, ngươi từ bỏ rồi. Cố Uyên buông tay cười nói, thực không dám giấu giếm, trên người của ta chỉ còn 3.000 lượng kém chút bị Tần đại ít hủ chết. Phúc, có người nhịn không được cười ra tiếng. Tần Lãng cái này mới phản ứng được, mình trúng Cố Uyên cái bẫy. Ngươi, ngươi. Hắn chỉ vào Cố Uyên, tức giận đến toàn thân phát run. Chu Viễn núi hợp thời gõ truy, 200 vạn lượng lần thứ nhất, 200 vạn lượng lần thứ hai. Thành giao. Chúc mừng Tần công tử thu hoạch được phá vỡ nhạc quyền. Mời tại chỗ giao nhận. Toàn trường ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng sắc mặt trắng bệnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tần công tử. Chu Viễn núi tiêu dung dần dần biến mất, xin trả khoản. Tần Lãng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, cái này, cái này. Cố Uyên rõ ràng là ác ý cố tình nâng giá tiền này không nên giữ lời. Chu Viễn núi sắc mặt trầm xuống, phòng đấu giá quý củ, người trả giá cao được. Như Tần công tử không bỏ ra nổi tiền, cần cho chúng ta một cái công đạo. Một cố cường đại khí tức đột nhiên khóa chặt Tần Lãng, làm hắn như rơi vào hầm băng. Tần gia trên bàn tiệc, một vị áo xám lao giả liền đội vàng đứng lên, Chu đại sư bất giận. Ta Tần gia nguyện bồi thường phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Chu Viễn núi lạnh lùng nói, theo quý củ, phí bồi thường vi phạm hợp đồng vì tiêu giá kim ngạch hai thành, tức 40 vạn 2. 40 vạn. Tần Lãng hai chân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Áo xám lao giả đội vàng đáp ứng, ta Tần gia nhận phạt. Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Cố Uyên, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này mới vừa nói hắn chỉ còn lại 3.000 lượng. Hiện tại Tần gia từ bỏ đấu giá, phá vỡ nhạc quyền liền rơi đang ra giá 1.501.0002 Cố Uyên trên thân. Nếu là hắn cũng không bỏ ra nổi tiền, vậy coi như có trò hay để nhìn. Tần Lãng cũng hung tợn nhìn chằm chằm Cố Uyên, chuẩn bị nhìn hắn xấu mặt. Cố Uyên nhìn xem Tần Lãng bộ kia bộ dáng chật vật, trong lòng mừng thầm không thôi. Hắn chậm ung dung từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu, cố ý trong tay đước lượng, sau đó đưa cho bên cạnh Kỷ Lăng Sương. Lăng Sương, giúp ta đếm xem. Kỷ Lăng Sương lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là tiếp nhận ngân phiếu, ngón tay thon dài nhanh chóng lật qua lật lại, động tác ưu nhã lại mang theo vài phần sắc khí. 1.501.0002, chút xu bạc không kém. Nàng thanh lanh thanh âm tại yên tĩnh trong phòng bán đấu giá phá lệ rõ ràng. Cố Uyên cười híp mắt tiếp nhận ngân phiếu, chuyển tay giao cho Chu Viễn núi. Chu đại sư, mời xem qua. Chu Viễn núi cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, vẻ mặt tươi cười đem phá vỡ nhạc quyển quyển chụp hai tay dâng lên, Cố thiếu gia, xin cầm lấy. Toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Hắn không phải nói chỉ còn 3.000 lượng sao? Cố gia lúc nào có tiền như vậy? Tần Lãng sắc mặt tái xanh, đột nhiên đứng người lên, Cố Uyên, ngươi đùa bỡn ta. Cố Uyên tiếp nhận quyển chụp, xong Tần Lãng lộ ra một cái vô tội tiêu dung, Tần đại ít cớ gì nói ra lời ấy? Ta xác thực chỉ còn 3.000 lượng, dùng để mua mức quả tiền tiêu vặt. Phốc phốc, có người nhịn không được cười ra tiếng. Tần Lãng tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Cố Uyên ngón tay đều đang run rẩy, "Ngươi, ngươi!" Tần công tử, Chu Viễn núi hợp thời đánh gãy, "Còn xin mau sớm thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Áo xám lao giả liền vội vàng kéo Tần Lãng, sợ hắn lại nhạ sự đoan, vội vàng mang theo Tần gia đám người rời đi phòng đấu giá. Trước khi đi, Tần Lãng oán độc trừng Cố Uyên một chút, ánh mắt kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cố Uyên không thèm để ý chút nào, ngược lại xích lại gần Kỷ Lăng Sương, lấy lòng nói ra, Lăng Xương thật hiểu chuyện, trở về cho ngươi thêm bụi gà. Kỳ Lăng Xương nhếch miệng lên một vòng nguy hiểm độ cong, Cố thiếu gia khách khí. Cố Uyên trong lòng run lên, đột nhiên ý thức được mình vừa rồi để nàng làm chút ít tiền hành vi, sợ là chọc giận tới vị này cô nãi nãi. Cái kia, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc. Cố Uyên gượng cười hai tiếng, lặng lẽ hướng cổng dịch bước. Dừng lại. Kỳ Lăng Xương thanh âm không nhẹ không nặng, lại làm cho Cố Uyên trong nháy mắt cường tại nguyên chỗ. Nàng chậm rãi đi đến Cố Uyên bên người, ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên trên vai hắn, tiếu dung ôn nhu làm cho người khác dùng mình, chúng ta về nhà chậm rãi tính sổ sách. Cố Uyên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, miễn gượng cười nói, "Tốt, tốt." Bóng đêm như mực, đan dương thành trên đường phố, hai thân ảnh một trước một sau nhanh như tên bắn mà vượt qua. Lăng Xương, chuyện gì cũng từ từ. Ầm. A, chân của ta. Kỳ cô nương, ta sai rồi. Ầm. Ngao. Đừng đánh mặt. Cố Uyên đem Du Long bộ thôi động đến cực hạn, thân hình như quỷ mị tại ngõ hẻm làm ở giữa xuyên thẳng qua. Nhưng mà Kỳ Lăng Xương thực lực sớm đã khôi phục hơn phân nửa, vô luận hắn như thế nào biến ảo phương hướng, từ đầu đến cuối không vung được sau lưng kia đạo thân ảnh màu trắng. Cố Uyên, ngươi lại chạy thử một chút. Kỳ Lăng Xương thanh âm từ phía sau truyền đến, lạnh đến giống như là tháng chạm hàn phong. Cố Uyên quẹo thật nhanh cong, tiến vào một đầu hẹp ngõ hẻm, chính âm thầm may mắn, lại thấy phía trước bóng trắng lóe lên, Kỳ Lăng Xương chẳng biết lúc nào đã ngăn ở cửa ngõ. Xong. Cố Uyên nuốt ngụm nước bọt, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái kia, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Kỳ Lăng Xương không nhanh không chậm bén tay áo lên, lộ ra trắng non như ngọc cánh tay. Đúng vậy à, rất thích hợp hoạt động gân cốt. Phanh phanh phanh. A, điểm nhẹ. Ta sai rồi còn không được sao? Tiếng kêu thảm thiết ở trong màn đêm quen quẩn, hù dọa mấy cái nghỉ lại chim bay. Chương 30, ước định cùng lịch luyện chương 30, ước định cùng lịch luyện sau nửa canh giờ, Cố phủ trước cổng chính. Sương mặt sương mũi Cố Uyên khập khiễng đi tiến biệt tử, đi theo phía sau khí định thần nhàn Kỳ Lăng Xương. Thiếu gia, ngài đây là thế nào? Tiểu Đào thấy thế lên tiếng kinh hô. Cố Uyên khoát khoát tay, không có việc gì. Ngã một phát. Tiểu Đào nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Lăng Xương, cái sau mỉm cười, hắn đi đường không có mắt, đụng vào tường. Đúng đúng đúng, gặp trở ngại Cố Uyên liên tục gật đầu, trong lòng lại đang dỉ máu. Nữ nhân này ra tay cũng quá độc ác, chuyên chọn đau lại không lưu dấu vết địa phương đánh. Bất quá nghĩ đến đêm nay thu hoạch, Cố Uyên lại nhịn không được nết miệng cười, kết quả kéo tới trên mặt tổn thương, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. T. Đáng giá. Đi đến đan phòng, Cố Uyên tranh thủ thời gian nuốt thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược, sau đó không kịp chờ đợi lấy ra gốc kia rèn thần thảo. Thử trước một chút cái này rèn thần thảo hiệu quả. Hắn lấy ra đan lô, đầu ngón tay bắn ra, càn lam đốt thiên diễm tại đáy lò giấy lên. Kiếp trước từng tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua rèn thần đan phương pháp luyện chế, vừa vận thử một lần. Cố Uyên cẩn thận từng ly từng tí đem rèn thần thảo đầu nhập trong lò, đồng thời gia nhập mấy vị phụ dược. Tư, linh thảo tại hỏa diễm bên trong cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi màu xanh biết rực dịch, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cố Uyên hết sức chăm chú, tinh thần lực như sợi tơ quấn quanh ở dược dịch bên trên, khống chế tinh chuẩn lấy mỗi một phần hòa hợp. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, dược dịch tại hỏa diễm bên trong lăn lộn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên nóng ánh sáng long lanh màu xanh biết viên đan dược. Xong rồi. Cố Uyên mừng rỡ lấy ra đan dược, không chút do dự nuốt vào một viên. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương chi ý bay thẳng não hải. Oanh, thức hải phảng phất bị một chiếc đũa lớn hung hăng đánh, đau đớn kịch liệt để Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Nhưng ngay sau đó, một loại trước nay chưa từng có thanh minh cảm giác xông lên đầu. Tinh thần lực của hắn giống như thủy triều khuếch tán, có thể rõ ràng cảm giác được phương viên trong vòng 10 trượng mỗi một phiến lá rụng phiêu động uy tích. Cái này hiệu quả, so kiếp trước ghi lại còn mạnh hơn. Cố Uyên ngạc nhiên phát hiện, tinh thần lực của mình cường độ chí ít tăng lên gấp đôi. Kinh người hơn chính là, hắn đối cựu chuyển càn khôn đỉnh cảm ứng cũng biến thành càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong đỉnh không gian hỗn độn kết cấu. Nếu là hiện tại luyện đan, tỷ lệ thành đan chí ít có thể tăng lên 3 thành. Hắn cưỡng chế kích động, ngược lại nghiên cứu phá vỡ nhạc quyền của chủ. Mặc dù bộ quyền pháp này kém xa mẫu ly hỏa thật dương trưởng như vậy huyền diệu, nhưng thắng ở thích hợp hắn hơn tu vi cảnh giới hiện tại. Tại sau khi cường hóa tinh thần lực phụ trợ dưới, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu quyền lý trở nên rõ ràng sáng tỏ. Kỳ Phái Cố Uyên lần thứ 3 đọc hiểu quyền phổ về sau, lại nhịn không được cau mày. Quyền pháp này tuy chỉ ghi chép hai thức, nhưng thức thứ 2 thu thế lại cùng thức thứ nhất khởi thế cực kỳ tương tự. Càng quỷ dị chính là, thức thứ 2 uy lực cơ hồ là thức thứ nhất gấp 3 có thừa. Hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, ngón tay không tự giác đánh mặt bàn, phá vỡ nhạc, phá vỡ núi nước nhạc. Như thật chỉ có hai thức, sao xứng với bực này bá đạo danh tự? Một cái to gan phỏng đoán trong đầu hiện hiện, cái này thức thứ 2 rất có thể là thức thứ nhất kéo dài. Nếu có thể mượn nhờ thức thứ nhất tích xúc quán tính dư lực, có lẽ có thể đánh ra cường đại hơn đến tiếp sau chiêu thức. Thiết kế bộ quyền pháp này người, quả nhiên là cái võ học kỳ tài. Cố Uyên vô bàn đứng dậy, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đêm đã thật khuya, hắn lại kìm nén không được trong lòng kích động, đẩy cửa đi vào trong tiểu viện. Ánh trăng như nước, Cố Uyên hít sâu một hơi dựa theo quyền phổ chỗ bày ra vận chuyển chân khí. Hữu quyền chậm rãi nhấc lên, chân khí trong cơ thể như suối chảy hội tụ ở quyền phong. Quyền thứ nhất. Oanh. Trầm muộn tiếng phá hủy tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong phá lệ rõ ràng. Phía trước một tảng đá xanh những thanh mà nát, đá vụn bay ra. Không đợi khí tức bình phục, Cố Uyên thân hình hơi đổi, quyền trái thuận thế mà ra, quyền thứ hai. Một quyền này thanh thế càng thêm dọa người, quyền phong những nơi đi qua, mặt đất bụi đất tung bay, ngoài ba trượng ngọn cây cũng vì đó rung động. Ngay tại lúc này, Cố Uyên trong mắt tinh quang bùng lên dựa theo mình phỏng đoán mạch suy nghĩ, hữu quyền lần nữa bay ra. Lần này, hắn đem trước hai quyền tích xúc dư thế đều dung nhập, quyền phong chỗ lại ẩn ẩn nổi lên hào quang màu vàng kim nhạt. Quyền thứ ba, phanh, uy lực của một quyền này viễn siêu mong muốn. Trong viện một gốc to cỡ miệng chén cây táo trực tiếp bị quyền phong chặn ngang bẻ gãy, chỗ đứt cháy đen như than, phản phất bị liệt hỏa thiêu lướt qua. Xong rồi, Cố Uyên kinh hỉ mà nhìn mình nằm đấm, mặc dù đốt ngón tay trô đã máu thịt bé bét, nhưng trong lòng thoải mái lại tột đỉnh. Tiếp xuống 3 ngày, Cố Uyên mất ăn mất ngủ luyện tập bộ quyền pháp này. Mỗi một quyền đều đem hết toàn lực, gắng đạt tới hoàn mỹ. Song quyền của hắn sớm đã vết thương chồng chất, nhưng lại tại đan dược trợ giúp hạ cấp tốc khép lại. Sáng sớm ngày thứ 4, Kỳ Lăng Xương rốt cục kìm nén không được hiếu kỳ, đi vào trong viện. Bộ này tàn thiên quyền pháp, đáng giá ngươi như thế khổ luyện. Nàng tựa tại cột trụ hành lang bên cạnh, thanh lanh tiếng nói bên trong mang theo một tia không hiểu. Cố Uyên không có trả lời, chỉ là hết sức chăm chú tiếp tục diễn luyện. Quyền thứ nhất, đá vụn nước mục, quyền thứ hai, khí lãng cuộn cuộn. Ngay tại Kỳ Lăng Xương cho là hắn muốn thu thế lúc, quyền thứ ba. Uy lực của một quyền này lại so trước hai quyền cộng lại còn mạnh hơn. Trong viện tạ đá bị quyền phong dư ba quét trúng, trong nháy mắt nổ thành một miệng. Kỳ Lăng Xương đôi mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, cái này, công pháp không phải chỉ có hai chiêu. Cố Uyên thu quyền mà đứng, xoa xoa mồ hôi trán, cười nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Cơ sở vững chắc tự nhiên có thể phát hiện càng nhiều khả năng. Kỳ Lăng Xương giật mình, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Làm võ đạo thiên tài, nàng so với ai khác đều rõ ràng đạo lý này tầm quan trọng. Ngươi ngược lại là có chút kiến giải. Nàng có được tán dương. Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên thân hình lại cử động, quyền thứ tư. Ầm ầm. Uy lực của một quyền này đơn giản nghe rợn cả người. Tương viện bị quyền phong tác động đến, ầm vang sụp đổ một mảnh. Bụi đất tung bay bên trong, Cố Uyên thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Phá vỡ nhạc quyền đến cùng có bao nhiêu chiêu? Kỳ Lăng Xương bước nhanh về phía trước, thanh âm bên trong khó nén chấn kinh. Cố Uyên lắc đầu, ta cũng không biết. Bộ quyền pháp này chỗ tinh diệu ngay tại ở, chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được, trên lý luận có thể vô hạn điệp ra xuống dưới. Hắn nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ ra mấy đạo quy tích, ngươi nhìn, mỗi một quyền đều là trước một quyền kéo dài, uy lực hiện lên bội số tăng trưởng. Nhưng nhân thể cuối cùng có cực hạn, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 4 quyền. Kỳ Lăng Xương nhìn chăm chú trên đất đồ án, đột nhiên hít một hơi linh khí, đây không phải tản thiên, mà là một bộ địa giai trở lên cực phẩm võ kỹ. Nàng đột nhiên bắt lấy Cố Uyên cổ tay, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, bộ quyền pháp này bí mật, tuyệt không thể để người thứ hai biết. Cố Uyên cảm thụ được trên cổ tay truyền đến hơi lạnh xúc cảm, chỉnh trọng gật đầu, ta minh bạch. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, Tiểu Đào bưng lấy một cái tinh xảo hộp gỗ đàn đội vàng chạy tới. Thiếu gia, Vương gia phái người mang đồ tới. Tiểu Đào thở hồng hộc đem hộp gỗ đưa lên, nói là trùng dương quần anh hội bên trên bại bởi ngài tiền đặt cược. Cố Uyên tiếp nhận hộp gỗ, xúc lên xem xét, ba cái hiện ra u lam quang mang yêu thú nội đan lẳng lặng nằm tại gấm vóc bên trên, mỗi một mai đều ẩn chứa mênh mông sóng linh khí. Yêu thú cấp 3 nội đan. Kỳ Lăng Xương có chút nhíu mày, Vương gia ngược lại là thủ tín. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ vuốt nội đan mặt ngoài, đột nhiên cảm giác tức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh kịch liệt rung động. Tôn này điên lặng đã lâu tiểu đỉnh nhưng vẫn đi xoay tròn, tàn mát ra khát vọng mãnh liệt chi ý Lăng Xương, ta về phòng trước điều tức. Cố Uyên cưỡng chế trong lòng kích động, bước nhanh trở lại gian phòng của mình. Cửa phòng vừa quan, hắn liền không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng, đem ba cái nội đan đầu nhập tức hải bên trong cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Oeng, trong đỉnh hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên, ba cái nội đan tại hỗn độn chi hỏa thiêu đốt hạ cấp tốc tan rã. Hóa thành ba đám bóng ánh sáng long lanh linh dịch. Những này linh dịch cũng không giống thường ngày như thế trực tiếp tẩm bổ tố nguyên quả mầm non, mà là trước bị không gian hỗn độn hấp thu, trải qua một loại nào đó huyền diệu chuyển hóa về sau, lại trả lại ra một sợi tinh thuần đến cực điểm linh khí. Cái này sợi linh khí thuận kinh mạch chảy vào đan điền, Cố Uyên toàn thân chấn động, chân khí trong cơ thể như sôi nước cuộn cuộn. Muốn đột phá, hắn vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo cỗ này linh khí ở trong kinh mạch tuần hoàn. Nguyên bản kẹt tại thông mạch lục trọng đỉnh phong bình cảnh, tại cỗ này tinh thuần linh khí trùng kích vào, lại như nước chảy thành sông bị xung phá. Giang giác, thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh phá, vận hành chân khí tốc độ đống nhiên tăng lên 3 thành có thừa. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thương mạch thất trọng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, trong đan điển kia đám càn lam đốt thiên diễm ngọn lửa cũng lớn mạnh mấy phần, đối với hỏa diễm lực khống chế rõ ràng tăng lên. Tâm niệm vừa động, lòng bàn tay liền hiện ra một đoàn lửa xanh lam sẫm, nhiệt độ thu phóng tự nhiên, so trước đó tinh diệu không chỉ một bậc. Thì ra là thế. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, cửu chuyển càn khôn đỉnh không chỉ có thể bồi dưỡng linh lực, còn có thể tinh luyện thiên tài địa bảo bên trong tinh hoa trả lại tại ta. Hắn hưng phấn đứng người lên, trong phòng đi qua đi lại. Nếu như có thể lấy được đến càng nhiều ẩn chứa linh khí bảo vật, thông qua cựu chuyển càn khôn đỉnh chuyển hóa hấp thu, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến yêu thú cấp 3 nội đan giá trị, mỗi một mai đều giá trị mấy chục vạn lượng bạc ngân, Cố Uyên lại không khỏi cười khổ lắc đầu, con đường này tuy tốt, nhưng thực sự quá đốt tiền. Đột phá tới thông mạch thất trọng về sau, Cố Uyên cũng không đắm chìm trong vui sướng, ngược lại lâm vào càng sâu suy tư. Cố gia bây giờ tình cảnh, nhìn như phong quang, kỳ thực nguy cơ từ phía. Tại tiền thưởng cùng đan dược khích lệ một chút, Cố gia 100 tên hộ vệ bên trong đã có không ít người đột phá tới thông mạch nhị trọng, thực lực tổng hợp tăng nhiều. Như tin tức này thả ra, đối với ngoại giới xác thực có nhất định lực chấn nhiếp, nhưng Cố Uyên vẫn cảm giác đến còn thiếu rất nhiều. Gia tộc chân chính lực chấn nhiếp, cuối cùng bắt nguồn từ đỉnh tiêm lực lượng. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đỉnh viện luyện công buổi sáng bọn hộ vệ, lông mày cau lại. Đan Dương thành trong tứ đại gia tộc, Cố gia thực lực tổng hợp yếu nhất. Nhưng Cố Hoài Châu huyền cương cựu trọng tu vi, cùng Vương gia Vương Bá Thiên thực lực tương đương, cái khác tam đại gia tộc phi mạnh, lại cũng không dám tùy tiện đối Cố gia động thủ. Nhưng mà như ba nhà kết minh tiến đánh Cố gia, chúng ta thua không nghi ngờ. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, bây giờ tam đại gia tộc bởi vì ngờ vực vô căn cứ cùng chia của vấn đề chưa hành động, nhưng Cố gia gần đây danh tiếng chính thịnh, như tiếp tục phát triển tiếp, ba nhà lại nghĩ chia cắt Cố gia sản nghiệp liền khó khăn. Liên minh này, chỉ sợ không xa. Nhất định phải giành giật từng giây tăng thực lực lên. Nhưng con đường tu luyện, tài nguyên tiêu hao rất lớn. Cho dù cùng đan tâm các hợp tác kiếm lấy kết xù lợi nhuận, cũng không có khả năng toàn bộ đện ở mua sắm yêu thú cấp 3 trên nội đan. Quá chậm. Cố Uyên nắm chặt nắm đấm, trong lòng nôn nóng. Như hắn có thể bước vào huyền cương cảnh, liền có thể luyện chế cao cấp hơn đan dược, trợ ra ra cùng Phúc Bá đột phá bình cảnh. Nhưng thông mạch thất trọng đến huyền cương cảnh, còn có dài dằng dặc đường muốn đi. Hắn cần thực chiến ma luyện, cần thời khắc sinh tử cảm ngộ. Lạc Hà Sơn mạch. Cố Uyên ánh mắt chớp lên, trong lòng đã có quyết đoán. Lạc Hà Sơn mạch ở vào Đan Dương thành tây bắc, kéo dài nghìn dặm, yêu thú hình hành, nguy hiểm trùng điệp. Nhưng tương tự, nơi đó cũng là linh dược khắp nơi trên đất, cơ duyên vô số bảo địa. Nếu có thể xâm nhập trong đó lịch luyện, không chỉ có thể ma luyện võ kỹ, còn có thể săn giết yêu thú thu hoạch nội đan, nhất cử lưỡng tiện. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên đi vào Cố Hoài Châu thư phòng. Trong thư phòng dưới ánh nến, Cố Hoài Châu chính phủ cán phê duyệt gia tộc sổ sách, gặp Cố Uyên tiến đến, ngẩng đầu cười nói, "Uyên nhi, gia gia đang muốn tìm ngươi." "Gia gia có việc?" Cố Uyên hỏi. Cố Hoài Châu để bút xuống, thần sắc trịnh trọng, "Thái Hoa phủ thi đấu sự tình." "Thái Hoa phủ thi đấu?" Cố Uyên nhíu mày. "Quá Hoa thi đấu là Thái Hoa phủ 3 năm một lần thịnh sự. Thái Hoa phủ hạt Quá Hoa, Bắc Biên, Đỏ Cát, Thanh Mục, Đan Dương năm tòa thành trì. Đan Dương thành thực lực tổng hợp, tại Thái Hoa phủ cắt trong thành, là hạng chót tồn tại. 2 tháng sau, Quá Hoa thi đấu sẽ tại Thái Hoa thành cử hành." Cố Hoài Châu trầm giọng nói, "Đan Dương thành có 3 cái dự thi danh ngạch, nếu có thể tại thi đấu bên trên biểu hiện xuất sắc, liền có cơ hội tiến vào Thiên Võ Viện tu hành." "Thiên Võ Viện?" Cố Uyên con ngươi co rụt lại. Đây chính là Xích Tiêu quốc đỉnh cấp võ đạo học phủ, Thiên Tiêu tụ tập, là võ giả tha thiết ước mơ thánh địa tu hành. Trang Hiểu Ngộng cùng Vương Đằng đã đều chiếm một cái danh ngạch. Cố Hoài Châu tiếp tục nói, "Thừa kế tiếp, cần ở trong thành tuyển chọn." Hắn nhìn về phía Cố Uyên, lời nói thâm thía, "Uyên nhi, ngươi thiên phú chắc tuyệt, nhưng không cần thiết bởi vì nhất thời đắc ý mà lười biếng tu hành." Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, "Gia gia yên tâm, tôn nhi minh bạch." Dừng một chút, hắn nói thẳng, "Tôn nhi muốn đi Lạc Hà Sơn mạch luyện." "Cái gì?" Cố Hoài Châu sắc mặt đột biến, "Lạc Hà Sơn mạch hung hiểm dị thường, cho dù là huyền cương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện xâm nhập." Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, cười nói, "Gia gia không cần phải lo lắng, sư phụ sẽ theo ta cùng đi." "Sư phụ ngươi?" Cố Hoài Châu khẽ giật mình. "Sư phụ gần đây muốn đi Lạc Hà Sơn tìm thuốc, vừa vặn tiện đường." Cố Uyên ăn nói bịa chuyện, "Hắn sẽ giúp ta dò đường, giải quyết phiền phức." Cố Hoài Châu thần sắc hơi chậm, nhưng vẫn không yên lòng, "Dù vậy, ngươi cũng không thể chủ quan. Lạc Hà Sơn chỗ sâu có tứ giai yêu thú, thực lực có thể so với thiên nhân cảnh." "Tôn nhi minh bạch." Cố Uyên gật đầu, "Ta chỉ ở ngoại vi hoạt động, sẽ không xâm nhập hiểm địa." Cố Hoài Châu trầm ngâm thật lâu, rốt cục thở dài, "Thôi, ngươi đi đi, nhưng nhớ lấy, vạn sự cẩn thận." "Tôn nhi đêm nay liền khởi hành." Cố Uyên nói. "Đêm nay?" Cố Hoài Châu kinh ngạc. "Chuyện tu luyện, trì hoãn không được." Cố Uyên cười nói, "Huống hồ ban đêm xuất hành, cũng có thể tránh thoát một chút nhãn tuyến." Cố Hoài Châu nhìn chằm chằm Tôn nhi một chút, đột nhiên phát giác được hắn khí tức biến hóa, kinh hỉ nói, "Ngươi đột phá?" Cố Uyên mỉm cười, "Thương mạch thất trọng." Cố Hoài Châu kích động đến sợi râu run rẩy, "Đi thôi, có cần trực tiếp đi nhà kho lấy, không cần xin chỉ thị." Rời đi thư phòng về sau, Cố Uyên trở lại tiểu viện của mình, bắt đầu chuẩn bị xuất hành vật phẩm cần thiết. Hắn lấy ra mấy bình đan dược, từng cái kiểm tra. Cung tổn thương đan, chữa thương chi dụng, địch độc đan, có thể giải bất động, còn có mấy bình độc dược, lấy phòng ngừa vạn nhất. Ngoài ra, hắn còn mang tới mấy cái đưa tin phủ, như gặp tình huống khẩn cấp, nhưng liên hệ Cố gia. Ngay tại hắn chỉnh lý hành trang lúc, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Kỳ Lăng Xương một bộ áo trắng, đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. "Ngươi muốn đi rồi?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Cố Uyên nao nao, lập tức cười nói, "Đi Lạc Hà Sơn mạch luyện." Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ bình sứ, đưa cho Kỳ Lăng Xương, "Đây là 30 mai ẩn nguyên đan, giúp ngươi khôi phục thực lực." Kỳ Lăng Xương tiếp nhận bình sứ, đầu ngón tay hơi lạnh, chạm đến Cố Uyên tay lúc, nàng vô ý thức rụt lại, nhưng rất nhanh lại ổn định. "Tạ ơn." Nàng thấp giọng nói, thanh âm nhẹ đến cơ hồ bị gió thổi tán. Cố Uyên cười cười, đang muốn lại nói cái gì, lại nghe Kỳ Lăng Xương tiếp tục nói, "Gia tộc gửi thư, tiếp ta trở về." "Hồi Phan Vân Thành." Cố Uyên lông mày cau lại. "Ừm." Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Người đón ta đã ở ngoài thành chờ." Cố Uyên trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức cười nói, "Cũng tốt, thương thế của ngươi khôi phục được không sai biệt lắm, sau khi trở về hảo hảo điều dưỡng." Kỳ Lăng Xương ngước mắt nhìn hắn một cái, đột nhiên từ bên hông lấy ra một khối óng ánh sáng long lanh ngọc bài, đưa tới. "Đây là Lăng Xương khiến nắm lệnh này bài, nhập Phàn Vân thành không người dám cản." Nàng thản nhiên nói. Cố Uyên tiếp nhận lệnh bài, xúc tu lạnh bước, trên ngọc bài khắc lấy một đóa sương hoa, mặt sau thì là một cái kỳ chữ. "Quá Hoa thi đấu sự tình ta nghe nói, ngươi tận lực tranh thủ tiến vào Thiên Võ Viện, nơi đó tu hành tài nguyên đông đảo, đối ngươi tu hành có lợi thật lớn. Mà lại, Kỳ Lăng Xương săn tóc xanh, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy tháng về sau, ta cũng sẽ gia nhập Thiên Võ Viện." Cố Uyên nắm chặt lệnh bài, trịnh trọng nói, "Yên tâm, ta nhất định sẽ đi Thiên Võ Viện tìm ngươi." Kỳ Lăng Xương khỏe miệng nhỏ không thể thấy dương lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục thanh lãnh, "Hảo hảo tu luyện, đừng kiêu ngạo tự mãn, nhân ngoại hữu nhân." "Minh bạch." Cố Uyên nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ Lăng Xương không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, bạch y tung bay, bóng lưng thanh lãnh như sương. Cố Uyên nhìn qua nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, nhưng hắn rất nhanh thu liễm cảm xúc, ánh mắt kiên định. Thiên Võ Viện, ta nhất định sẽ đi. Cố ra ngoài cửa lớn, Cố Hoài Châu, Phúc Bá, Tiểu Đào bọn người sớm đã chờ đã lâu. Uyên Nhi, vạn sự cẩn thận. Cố Hoài Châu vô vô Tôn Nhi bà bay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thiếu gia, về sớm một chút. Tiểu Đào Hồng suy nghĩ vành mắt, lưu luyến không rời. Phúc Bá thì đưa bên trên một cái bao, thiếu gia, đây là lão nô chuẩn bị một chút lương khô cùng địa đồ, Lạc Hà Sơn mạch hung hiểm, cần phải cẩn thận. Cố Uyên tiếp nhận bao khỏa, cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ, phân biệt đưa cho Cố Hoài Châu cùng Phúc Bá. Gia gia, đây là dưỡng nguyên đan có thể trợ ngài điều trị ám thương, Phúc Bá, đây là phá trướng đan có thể trợ ngài đột phá bình cảnh. Hai người tiếp nhận đan dược, đều là độc dung. Uyên Nhi, Cố Hoài Châu thanh âm khẽ run. Cố Uyên khoát khoát tay, cười nói, Tôn Nhi đi chư vị bảo trọng. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng thẳng tắp như kiếm, dần dần từng bước đi đến. Bóng đêm như mực, đan dương thành cao lớn tường thành ở dưới ánh trăng bỏ ra thâm thúy bóng ma. Cố Uyên thân mang màu đen trang phục, thân hình như quỷ mị tại bên tường thành duyên trong bóng tối ghé qua. Hắn cố ý tránh ra cửa thành thủ vệ tuần tra lộ tuyến, lựa chọn tường thành một chỗ lâu năm thiếu tu sửa, dây leo mọc thành bụi nơi hẻo lánh. Du Long Bộ. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, mũi chân tại trên mặt tường điểm nhẹ ba lần, cả người như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng vượt qua cao tới 5 trượng tường thành. Lúc rơi xuống đất, hắn thuận thế lăn mình một cái, đánh tan xuống rơi lực trùng kích, không có phát ra mảy may tiếng vang. Quay đầu nhìn một cái trong ngủ mê đan dương thành, Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn nắm thật chặt phía sau bao khỏa, nơi đó chứa đan dược, lương khô cùng một chút thiết yếu sinh tồn công cụ. Bao khỏa không nặng, nhưng đầy đủ trèo chống hắn tại Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài sinh tồn nửa tháng có thừa. Lần lịch lăm này, ít nhất phải đột phá đến thông mạch cửu trọng. Cố Uyên ở trong lòng âm thầm lập xuống mục tiêu. Ánh trăng như nước, chiếu sáng thông hướng Lạc Hà Sơn mạch đường nhỏ. Cố Uyên không có đi đại lộ, mà là lựa chọn ít hai lui tới sơn lâm đường mòn. Du Long Bộ thi triển ra, tốc độ của hắn so Tuấn Mã còn nhanh hơn, nhưng lại như mèo nhẹ nhàng, cơ hồ không làm kinh động trong rừng chim thú. Một canh giờ sau, đan dương thành hình dáng đã biến mất tại sau lưng dưới đường chân trời. Cố Uyên thả chậm bước chân, bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía. Nơi này đã là Lạc Hà Sơn mạch khu vực bên ngoài, lúc nào cũng có thể tao ngộ đê giai linh thú. Trước tiên tìm một nơi điều tức chờ hừng đông thâm nhập hơn nữa. Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hắn chọn chúng một gốc ba người ôm hết thô cổ thụ, thả người nhảy lên đầu cành. Cái này quả cổ thụ cành lá rậm rạp, thân cây trắng kiện, cách mặt đất cao 3 trượng một cái chạc cây vừa vặn hình thành một cái thiên nhiên nghỉ ngơi bình đài. Cố Uyên ngồi xếp bằng xuống, lấy ra túi nước uống một ngụm, sau đó bắt đầu vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết điều tức. Bóng đêm dần dần sâu, núi rừng bên trong ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng không biết tên chim thú gáy gọi. Cố Uyên ngũ giác trong tu luyện biến đến bén nhạy dị thường, có thể rõ ràng nghe được bên ngoài hơn 10 trượng một con chuột đồng tại trong bụi cỏ xuyên thẳng qua thanh âm. Đột nhiên, mũi của hắn cánh có chút co rúm. Một tia như có như không mùi máu tanh bay vào xoang mũi. Có biến. Cố Uyên trong nháy mắt mở hai mắt ra, nhưng thân thể y nguyên duy trì tĩnh tọa tư thái, chỉ là lặng yên phóng xuất ra một sợi chân khí, tìm kiếm lấy khí tức nơi phát ra. Ngao, một tiếng thê lương sói tru bạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Trong nháy mắt, tiếng sói tru liên tiếp tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn. Cố Uyên trong lòng siết chặt, ám đạo không ổn. Sói là quần cư động vật, một khi tao ngộ đàn sói, cho dù là cao giai võ giả cũng sẽ đau đầu. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp dưới ánh trăng trong rừng, vô số xanh mơn mận con mắt đang từ bốn phương tám hướng hướng chính mình sở tại đại thụ tụ đến. Gặp quỷ, làm sao trêu chọc phải bọn này xuất sinh rồi? Cố Uyên âm thầm buồn bực, mình rõ ràng không làm kinh động bất luận cái gì linh thú, tại sao lại bị đàn sói để mắt tới? Đàn sói hành động cấp tốc, trong nháy mắt liền đem đại thụ bao bọc vây quanh. Cố Uyên thô sơ giản lược tính ra, chỉ ít có mấy trăm đầu sói, mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Những này sói hình thể so phổ thông sói hoang lớn hơn một vòng, màu lông sáng đen, răng nanh lộ ra ngoài, trong mắt lóe ra hung tàn lục quang. Còn tốt chỉ là Lạc Hà Sơn ngoại vi nhất giai linh thú xám tông sói. Cố Uyên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại này sói một cái thực lực chỉ tương đương với tôi linh hậu kỳ võ giả, đối với hắn không tạo thành quá đại uy hiếp. Nhưng số lượng nhiều như thế, như bị vây lại cũng sẽ rất phiền phức. Đàn sói dưới tảng cây bồi hồi, không ngừng phát ra rít gào chậm chậm, nhưng không có lập tức tiến công. Cố Uyên còn đang nghi hoặc, nơi xa lại truyền tới một tiếng lực xuyên thấu cực mạnh sói tru, cái này âm thanh tru lên rõ ràng so cái khác sói thanh âm càng thêm hùng hậu hữu lực. Theo cái này âm thanh tru lên, đàn sói đột nhiên hành động. Hàng trước nhất sói bắt đầu dùng móng vuốt điên cuồng đào quét rễ cây, mà phía sau sói thì giẫm lên trước sói phần lưng, một cái chồng một cái, vậy mà bắt đầu dựng sói bậc thang. Cái này đàn sói có tổ chức. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, trong lòng còi báo động đại tác. Phổ thông đàn sói tuyệt sẽ không có như thế chiến thuật, trừ phi. Không đợi hắn nghĩ lại, một đạo hắc ảnh đã thuận sói bậc thang hướng hắn đánh tới. Chương 31, còn có ai? Chương 31, còn có ai? Cố Uyên không tránh không né, chân khí trong cơ thể phun trào, hữu quyền tựa như tia chớp bung ra. Ầm. Một tiếng vang trầm, tia sói kêu thảm bay rất ra ngoài. Trung điệp quẳng xuống đất, run rẩy mấy lần liền bất động. Nhưng một kích này tựa hồ chọc giận đàn sói, nơi xa lại chuyển tới hai tiếng rồn rập sói tru. Ngay sau đó ba đạo bóng đen từ phương hướng khác nhau hướng Cố Uyên đánh tới. Cố Uyên thân ở ngọn cây, hành động nhận hạn chế, nhưng hắn thực lực viễn siêu những này nhất giai linh thú. Chỉ gặp thân hình hắn hơi đổi, song quyền như gió, phanh 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 ba tiếng vang chậm chậm, ba đầu sói ứng thanh mà rơi. Nhưng mà đàn sói công kích giống như thủy triều liên miên bất tuyệt. Cố Uyên vừa đánh lui ba sói, lại có năm đầu sói thuận sói bậc thang đánh tới. hắn không thể không liên tục ra quyền, đem sói từng cái đánh lui. Nhưng đàn sói tựa hổ vô cùng vô tận, mà lại chiến thuật minh xác, dùng xa luân chiến tiêu hao hắn thể lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cố Uyên cái chán đã gặp mồ hôi. Hắn chú ý tới trong bầy sói có vài đầu hình thể rõ ràng càng lớn sói, bọn chúng không có tham dự tiến công, mà là tại bên ngoài chỉ huy. Nhị giai linh thú. Cố Uyên trong lòng cảm giác nặng nề. Có thể chỉ huy như thế quy mô đàn sói, nói rõ bọn sói này thủ lĩnh ít nhất là tam giai linh thú, tương đương với nhân loại huyền cương cảnh võ giả. Ngay tại Cố Uyên phân thần sát na, một cỗ khí tức nguy hiểm từ phía sau lưng đánh tới. Hắn bản năng nghiêng người né tránh, một đạo màu xám đen bóng sói sát bờ vai của hắn lướt qua, móng vuốt sắc bén tại Cố Uyên phía sau lưng lưu lại một đạo vết máu. Tê, Cố Uyên hít sâu một hơi, phía sau lưng đau rát. Hắn trợn mắt nhìn về phía kẻ đánh lén, kia là một đầu hình thể có thể so với con ngẻ con cự lang, màu lông hoa râm, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang. Nhị giai lưng bạc sói. Cố Uyên nhận ra đầu này linh thú. Loại này sói tốc độ cực nhanh, trí tuệ cũng cao hơn phổ thông xám tông sói, là trong bầy sói tinh anh. Lưng bạc sói một kích thành công, cũng không ham chiến, nhẹ nhàng rơi ở một bên trên nhánh cây, mắt lục gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên chờ đợi lần tiếp theo tiến công cơ hội. Liều mạng. Cố Uyên biết trên tảng cây bị động phòng thủ sẽ chỉ bị mãi chết. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, đột nhiên thi triển du long bộ, thả người vọt hướng ngoài ba trượng khác một cây đại thụ. Đàn sói hiển nhiên không ngờ tới Cố Uyên sẽ chủ động phá bầy, ngắn ngủi hỗn loạn về sau, đầu kia lưng bạc sói phát ra một tiếng hét dài, chỉ huy đàn sói truy kích. Cố Uyên tại cây ở giữa liên tục nhảy vọt, rất nhanh thoát ly đàn sói trung tâm vòng đây. Nhưng đàn sói theo đuổi không bỏ, số lượng ưu thế để bọn chúng có thể từ nhiều cái phương hướng bọc đánh. Nhất định phải tìm có lợi địa hình. Cố Uyên ánh mắt như điện, quét mắt bốn phía. Hắn nhìn chúng một khối đột xuất nham thạch bình đài, nơi đó ba mặt là dốc đứng, chỉ cần phòng thủ chính diện là đủ. Cố Uyên một cái nhảy vọt rơi vào trên bình đài, cấp tốc quay người đối mặt đuổi theo đàn sói. Hắn không còn bảo lưu, phá vỡ nhạc quyền toàn lực thi triển, mỗi một quyền đều mang lang lệ quyền phong. Quyền thứ nhất, quyền thứ hai, quyền thứ ba. Ba thức liên phát, xông lên phía trước nhất năm đầu sói trong nháy mắt bị đánh bay, trong đó hai đầu bị mất mạng tại chỗ. Nhưng đàn sói hung hãn không sợ chết, phía sau sói giẫm lên đồng bạn thi thể tiếp tục công kích. Cố Uyên trong chém giết phát hiện, chiêu thức của mình trong thực chiến càng ngày càng trôi chảy. Tiếp trước làm đan đạo đại sư, hắn rất ít tự mình tham dự chiến đấu, nhiều là dựa vào hộ vệ cùng đan dược tự vệ. Mà bây giờ, tại sinh tử áp lực dưới, hắn bản năng chiến đấu bị triệt để kích phát. Ầm. Một đầu nhất giai xám tông sói bị Cố Uyên một quyền đánh nát xương đầu, nhưng bên kia sói thừa cơ tại hắn cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. A. Cố Uyên kêu đau một tiếng, trở tay một quyền đem kia sói đánh chết. Máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống, nhưng hắn đã không để ý tới băng bó. Đàn sói thế công một đợt nối một đợt căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Chiến đấu kéo dài ước chừng nửa canh giờ, Cố Uyên đã nhớ không rõ mình đánh chết nhiều ít đầu sói. Hắn áo đen bị máu tươi thấm đẫm, có mình càng nhiều hơn chính là đàn sói. Bình trung quanh đài chất đống mấy chục cỗ xác sói, nhưng còn sống sói ý nguyên liên tục không ngừng mà vào tới. Cố Uyên cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, phía sau lưng vết thương nóng bỏng đau. Hắn liếc nhìn một phía, đàn sói giống như thủy triều vào tới, xanh mơn mởn con mắt ở dưới ánh trăng lấp lóe, phảng phất vô số quỷ hỏa. Không thể tiếp tục rông dài. Cố Uyên cắn răng, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, tái chiến tiếp hẳn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt của hắn khóa chặt bên ngoài một đầu hình thể hơi nhỏ xám tông sói, đột nhiên bạo khởi. Du Long Bộ. Cố Uyên thân hình như quỷ mị chớp động, một cước dẫm tại kia đầu sói đỉnh, mượn lực đằng không mà lên. Xương đầu vỡ vụn trầm đục bên trong, hắn như mũi tên rời cung lao ra khỏi vòng đây. Ngao, một tiếng chấn thiên sói chu từ phía sau truyền đến, Cố Uyên dư quang thoáng nhìn một đầu toàn thân ngân bạch cự lang đứng ngạo nghễ nham đỉnh, dưới ánh trăng kia thân da lông như lưu động thủy ngân, cái trán một đạo kim sắc nguyệt nha đường vân chiếu sáng rạng rỡ. Tam giai lang vương. Cố Uyên trong lòng cuộn loạn, không dám nhìn nhiều, toàn lực thôi động Du Long Bộ đảm bệnh. Sau lưng tiếng sói chu liên tiếp, toàn bộ sơn lâm đều tại rung động. Cao giai linh thú uy áp quyết tán ra đến, doa đến phụ cận đê giai linh thú nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cố Uyên vừa chạy vừa từ trong ngực lấy ra hai viên thuốc nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng, một dòng nước nóng trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân. Siêu. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên ba thành, tại trong rừng rậm lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Đàn sói mặc dù nhanh, nhưng không sánh được đem Du Long Bộ tu luyện đến đại thành đảo mệnh thủ đoạn. Một khắc đồng hồ về sau, sau lưng tiếng sói chu dần dần đi xa. Cố Uyên không dám kinh thường, lại phi nước đại trong vòng hơn 10 dặm, thẳng đến một đầu chạy xiết bờ sông nhỏ mới dừng lại. Hô, hắn miệng lớn thở dốc, phổi nóng bỏng đau. Xác nhận sau khi an toàn, hắn cấp tốc kiểm tra thương thế phía sau lưng một đạo vết cào sâu đủ thấy xương, cánh tay trái vết thương da thịt xoay tròn, trên thân còn có vài chục vết thương. Tê, Cố Uyên cắn răng xé mở vết y, dùng nước sông thanh tẩy vết thương. Băng lánh dòng nước cọ rửa vết thương, đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Rửa sạch về sau, hắn lấy ra thuốc cầm máu cao bôi lên, dựa cao tiếp xúc vết thương trong nháy mắt, kịch liệt đau nhức để trước mắt hắn biến thành màu đen. Xuất sinh này ra tay thật hung ác. Cố Uyên ném đi nhuốm máu áo đen, thay đổi một bộ dự bị trang phục, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng phía lúc đầu. Nếu không phải nắm giữ Du Long Bộ bực này tinh diệu thân pháp, cái này lịch luyện ngày đầu tiên sợ là liền muốn nằm tại chỗ này. Bất quá trận này liều mạng tranh đấu cũng làm cho hắn thu hoạch tương đối khá. Trong thực chiến, chiêu thức của hắn dính liền rõ ràng trôi chạy rất nhiều, võ kỹ cùng vật lộn kỹ xảo chuyển đổi cũng càng thêm tự nhiên. Đi theo đàn sói, có lẽ có thể càng nhanh rèn luyện võ kỹ. Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn quyết định khỏi bệnh hậu chủ động tìm kiếm đàn sói, tại bên bờ sinh tử ma luyện mình. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu trong rừng sương mù. Cố Uyên từ điều tức bên trong tỉnh lại, phát hiện vết thương đã kết bẩy. đan dược hiệu quả kinh người, trong vòng một đêm, sâu đủ thấy xương vết thương cũng đã hợp hơn phân nửa. Cô bùng phát ra kháng nghị. Cố Uyên cười cười, tiện tay nhặt lên một cục đá, chân khí quan chú, siêu bắn về phía cách đó không xa một con thỏ hoang. Ầm. Thỏ rừng ngưng thanh ngã xuống đất. Cố Uyên nhóm lửa nướng, thì thỏ hương khí rất nhanh tràn ngập ra. Chính ăn như do có lúc, nơi xa truyền đến ầm ầm trầm đục, như vạn mã buôn đằng. Cố Uyên nghiêng tai lắng nghe, phán đoán phương vị sau cấp tốc hướng âm thanh nguyên chạy đi. Xuyên qua một mảnh rừng rậm, trước mắt rộng mở trong sáng. Một đạo bề rộng chừng 10 trượng thác nước từ cao hơn 20 mét vách núi chút xuống, như ngân hà treo ngược. Dòng nước trùng kích vào phương đầm sâu, tóe lên đầy trời hơi nước, dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang choáng. Một nơi tuyệt vời tu luyện bảo địa. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng. Cố Uyên nhìn chăm chú lao nhanh mà xuống dòng nước, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Chính là chỗ này. Hắn cấp tốc cởi áo ngoài, chỉ lưu một đầu quần đùi, lộ ra cường tráng thân thể. Sau khi hít sâu một hơi, hắn thả người nhảy vào thác nước phía dưới đầm sâu. Oeng. Dòng nước như thiên quân như cự thạch nện ở đầu vai, Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Hắn vội vàng vận chuyển thông mạch thất trọng toàn bộ thực lực, vòng xoáy đan điền điên cuồng chuyển động, linh khí giống như thủy triều tuôn hướng toàn thân. Thật mạnh lực trùng kích. Cố Uyên cắn chặt răng, nổi gân xanh. Hắn nếm thử tại thác nước xuống di động, mỗi xê dịch một bước cũng giống như gánh vác lấy một tòa núi nhỏ. 10 mét khoảng cách, hắn bỏ ra dòng dã một khắc đồng hồ mới đi xong, bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Chịu đựng. Hắn ép buộc mình tại dòng nước xiết bên trong bảo trì thể đứng, nếm thử khôi phục thể lực. Nhưng chỉ vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, hắn liền chống đỡ không nổi, lảo đảo rời khỏi thác nước phạm vi. Hô, áp lực chợt giảm trong nháy mắt, Cố Uyên cảm giác đan điền vận chuyển đều thông thuận mấy phần. Hắn miệng lớn thở dốc, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Nơi này quả nhiên thích hợp tu luyện. Nghỉ ngơi một lát sau, hắn lần nữa bước vào thác nước. Như thế lặp đi lặp lại luyện tập, thẳng đến mặt trời lặn phía tây lúc, hắn đã có thể tại thác nước hạ kiên trì một canh giờ. Đan điền tại cường độ cao chân khí tuần hoàn bên trong dần dần lớn mạnh, dần dần có đột phá đến thông mạch thất trọng đỉnh phong dấu hiệu. Màn đêm buông xuống, Cố Uyên nướng một con thỏ hoang bổ sung thể lực. Hắn nhắm mắt điều tức, vì buổi tối chiến đấu làm chuẩn bị. Ngao, nơi xa truyền đến quen thuộc tiếng sói tru. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn điều chỉnh tốt trạng thái, thi triển du long bộ hướng âm thanh nguyên trô lao đi. Rất nhanh, đàn sói phát hiện hắn. Một đầu xám tông sói phát ra cảnh báo âm thanh, toàn bộ đàn sói trong nháy mắt an tĩnh lại, trên trăm sông xanh mơn mởn con mắt trong bóng đêm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tới đi. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, chủ động xuất kích. Có kinh nghiệm lần trước, hắn không còn bối rối. Chân khí phun trào ở giữa, quyền phong gào thét, đem đánh tới sói từng cái đánh lui. Đàn sói triển khai chiến thuật xa luân, giống như thủy triều bạt tới. Cố Uyên trong chiến đấu không ngừng điều chỉnh, chiêu thức cùng võ kỹ chuyển đổi càng phát ra trôi chảy. Hắn ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, góc độ công kích càng ngày càng xảo trá, khí thế cũng càng thêm lăng lệ. Nhưng đàn sói số lượng thực sự quá nhiều, Cố Uyên vết thương trên người không ngừng gia tăng, thể lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Cuối cùng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trọng quyền đánh lui một đầu nhị giai lương bạc sói về sau, lần nữa thi triển du long bộ rút lui. Lần chiến đấu này so với lần trước nhiều giữ vững được gần nửa canh giờ. Trở lại chỗ ở, Cố Uyên rửa sạch vết máu, ăn vào chữa thương đan dược, tiếp tục tu luyện. Như thế ngày qua ngày, tại linh dược, thác nước cùng sinh tử chiến đấu tam trọng trợ lực dưới, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. 7 ngày sau, đương kia nắng đầu tiên xuyên thấu trong rừng sương mù lúc, Cố Uyên đứng tại thác nước dưới, toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên. Thông mạch bắt trọng, phá. Thể nội truyền đến một tiếng vang nhỏ, bình cảnh ứng thanh mà phá. Thời khắc này Cố Uyên, tại thác nước hạ đã không cảm giác được ngạt thở áp lực, thậm chí có thể tại dòng nước xiết bên trong luyện tập võ kỹ. Phá vỡ nhạc quyền. Oeng. Bốn quyền liên phát, tại thác nước cường đại trọng lực thế nam dưới, quyền phong càng đem dòng nước ngắn ngủi cắt đứt. Cái này là trước kia căn bản không cách nào tưởng tượng tiến bộ. Lại qua 3 ngày, Cố Uyên thực lực hoàn toàn vững chắc. Cùng đàn sói chiến đấu cũng không còn phí sức. Trải qua 10 ngày quan sát, hắn đã thăm dò lang vương chiến thuật. Trước dùng nhất giai sói tiêu hao đối thủ thể lực, lại phái nhị giai sói tạo thành thực chất tổn thương. Đàn sói số lượng tuy nhiều, nhưng nhị giai sói đã không đủ 10 đầu. Cố Uyên đầu ngón tay khẽ chọc đầu gối, âm thầm tính toán, còn lại đều là chút nhất giai tạp binh, tiếp tục đánh xuống bất quá là sóng tốn thời gian. Lang vương Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đầu kia ngân bạch cự lang mỗi lần đều ở phía xa quan chiến, chưa từng tự mình hạ tràng. Cặp kia màu hổ phách mắt sói bên trong lấp lóe trí tuệ quan mang, thậm chí để Cố Uyên có loại mặt đối với nhân loại cường giả ảo giác. Chí ít tam giai, mà lại có tương đương trí tuệ hắn lắc đầu, hiện tại ta còn không phải là đối thủ. Đứng dậy hoạt động hạ gần cốt, Cố Uyên lần nữa nhảy vào thác nước. Dòng nước như trọng truy nện ở đầu vai, hắn lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại mượn cố này áp lực bắt đầu diễn luyện phá vỡ nhạc quyền. Ngày qua ngày, Cố Uyên thân ảnh tại thác nước hạ trở nên mơ hồ. Trong núi quanh quần quyền kích liên tiếp nổ tung âm thanh, hù dọa chim bay vô số. Da của hắn bị dòng nước cọ rửa đến trắng bệnh, nhưng lại tại đan dược tác dụng dưới cấp tốc khôi phục. Ngày thứ 10 sáng sớm, Cố Uyên đánh ra quyền thứ tư về sau, đan điền đột nhiên vừa tăng, một cỗ trước nay chưa từng có chân khí sinh sôi mà ra. Trong lòng hắn cuộn loạn, ý thức được đang sắp đột phá. Ngay tại lúc này, không chần chờ nữa, hắn lượn vòng thân thể hét to, đan điền chân khí điên cuồng hợp thành hướng năm đấm, bạo cho ta. Oeng, khí thế mạnh mẽ bắn ra, gần rộng 10 mét thác nước bị đánh đến thất linh bất lạc, cao hơn 10 mét chỗ lại thành khu vực chân không, lộ ra hậu phương mọc đầy rêu xanh vết đá. Thứ năm quyền. Cố Uyên kinh hỉ và phấn, lại tại thác nước trong tu luyện đột phá đến tứ năm quyền. Đi ra thác nước, Cố Uyên tại bên bờ luyện tập, nghĩ kiểm chắc một chút trên đất bằng phá vỡ nhạc quyền uy lực. Quyền thứ nhất, hắn hưu quyền đột nhiên vung ra, không khí phát ra phanh bạo hưởng. Ngoài ba trượng một gốc to cỡ miệng chén cây nhỏ kịch liệt lay động, vỏ cây nổ bể ra tới. Cố Uyên nhếch miệng lên, uy lực của một quyền này so tại thác nước hạ rõ ràng mạnh không ít. Quyền thứ hai, thân hình hắn nhất chuyển, quyền trái theo sát phía sau. Một quyền này mang theo kình phong càng hung hiểm hơn, năm trượng bên ngoài mặt đất bụi đất tung bay, cây cỏ bị cuốn lên một mảnh. Quyền thứ ba, Cố Uyên hai chân hơi cong, phần eo phát lực, hữu quyền như đạn pháo bay ra. Bảy trượng bên ngoài một khối to bằng đầu người nham thạch răng rắc một tiếng vỡ thành hai mảnh. Quyền thứ tư, thân hình hắn xoay tròn, mượn sức eo bay ra quyền thứ tư. Quyền phong những nơi đi qua, mặt đất bị gẩy ra một đạo rãnh nông, dọc theo xa hơn hai trượng. Thứ năm quyền, Cố Uyên quát lên một tiếng lớn, chân khí trong cơ thể trào lên. Một quyền này đánh ra, phía trước không khí rõ ràng bặm mẹo, ngoài 10 trượng một đám cỏ xoạt một tiếng đổ rạp xuống dưới. Còn chưa đủ, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, thân thể đột nhiên lượn vòng, mượn lực xoáy đánh ra thứ 6 quyền. Bành! Không khí phát ra như sấm rền tiếng vang, 12 trượng bên ngoài một gốc bắp chân thô cây ứng thanh mà đứt, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thứ 7 quyền, Cố Uyên không để ý chân khí trong cơ thể kịch liệt tiêu hao, lần nữa lượn vòng ra quyền. Một quyền này, hắn cảm giác toàn thân chân khí đều bị rút sạch, đều quán chú tại một kích này bên trong. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, ngoài 15 trượng mặt đất bị vênh ra một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hố cạn, trung quanh bùn đất xoay tròn mà lên. Sóng xung kích quyết tán ra đến, nhấc lên một trận bụi đất. Xong rồi, Cố Uyên thở hổn hển, nhìn xem kiệt tác của mình. Uy lực của một quyền này, mặc dù không nếu muốn tượng bên trong như vậy khai sơn phá thạch, nhưng đã viễn siêu phổ thông thông mạch cảnh võ giả cực hạn. Hắn cẩn thận đánh giá lấy uy lực của một quyền này, nếu là đánh trúng nhân thể, đủ để chấn vỡ huyền cương cảnh trở xuống võ giả nội tạng. Dù cho đối mặt mới vào huyền cương đối thủ, cũng có thể tạo thành uy hiếp không nhỏ. Mặt trời chiều ngã về tây, dư vi đem sơn lâm nhuộm thành kim sắc. Cố Uyên nhìn qua mặt trời lặn, trong mắt chiến ý bốc lên. Trải qua 20 ngày khổ tu, thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Là lúc này rồi kết cùng xuất sinh kia ân đoán. Mặt trời chiều ngã về tây, dư vi như máu. Cố Uyên chính ngồi tại trên một tảng đá, miệng lớn gặm vừa nướng xong đùi heo rừng, dầu chân thuận khỏe miệng nhỏ xuống. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng thê lương đến cực điểm sói tru, ngay sau đó là liên tiếp tiếng đáp lại. Thanh âm này Cố Uyên sắc mặt đổi biến, ném chân heo, thân hình như linh miêu thoát ra. Hơn 20 ngày cùng đàn sói quấn nhau, hắn chưa từng nghe qua như thế bị phẫn chu lên. Mượn du long bộ mau lẹ, hắn giữa khu rừng xuyên thẳng qua như gió. Càng đến gần âm thanh nguyên chỗ, trong không khí mùi máu tươi liền càng phát ra dày đặc. Đẩy ra cuối cùng một đám cỏ, cảnh tượng trước mắt để hắn con người đột nhiên co lại. Dưới ánh trăng, 5-6 cỗ xác sói đang nằm, tươi máu nhuộm đỏ bãi cỏ. Một nam một nữ lưng tựa lưng đứng thẳng, đang cùng mấy chục con xám tông sói giằng co. Nữ tử một bộ áo tím, cầm trong tay tế kiếm, nam tử áo đen trang phục, cầm một thanh dậu cong đao. Càng xa xôi, đầu kia ngân bạch lang vương co quắp ngã xuống đất, màu hổ phách mắt sói bên trong tràn ngập không cam lòng. Trong không khí phiêu tán nhàn nhạt bột phấn, Cố Uyên mũi thở khẽ nhúc nhích, lập tức nín hơi nuốt thêm một viên tiếp theo địch độc đan. Hóa nguyên tán, khó trách. Hắn tiềm phục tại trong bụi cỏ, nhanh chóng ước định thế cục. Đám người này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, liên khắc chế yêu thú độc dược đều chuẩn bị đầy đủ. Nhưng hóa nguyên tán đối yêu thú cấp 3 hiệu quả có hạn, lang vương mặc dù chúng độc lại chưa hoàn toàn mất đi chiến lực. Huyền Tiêu, tiểm hộ ta. Nữ tử áo tím đột nhiên khẽ đều, thế kiếm nổi lên hàn quang thẳng đến lang vương. Nam tử áo đen đao quang như luyện, trong nháy mắt chặt đứt hai đầu đánh tới sói xám cổ họng. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, dị biến nảy sinh. Siêu, một mũi tên nhọn phá không mà đến, tinh chuẩn bắn về phía lang vương cổ họng. Lang vương tránh cũng không thể tránh, giữa yết hầu tiễn, tiêu thảm ngã xuống đất run rẩy. Nữ tử áo tím cùng nam tử áo đen đồng thời sử sốt, cảnh giác nhìn về phía mũi tên đến chỗ. Ai? Nữ tử nghiêm nghị quát. Ha ha ha, thu kịch tiếng cười từ trong rừng truyền đến, sáu thân ảnh chậm rãi đi ra. Cầm đầu là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô hán tử, trong tay dương cùng còn dựng lấy tiễn. Tạ cô đương, đã lâu không gặp a. Cố Uyên nheo mắt lại. Hán tử kia khí tức hùng hậu, ít nhất là huyền cương nhất trọng, còn lại 5 người cũng đều tản ra thông mạch thất trọng trở lên ba độ. Đội hình như vậy, tại Đan Dương thành tuyệt đối là một phương hào cường, nhưng hắn nhưng chưa từng thấy qua những người này. Chẳng lẽ là đến từ địa phương khác cường giả? Huyết nha. Tạ Hồng Diên áo tím nhuốm máu, mũi kiếm trực chỉ kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, ngươi đây là ý gì? Huyết nha nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng, Tạ cô đương, cái này Bạch Lang Vương thế nhưng là yêu thú cấp 3, giá trị liên thành a không nếu như để cho ca ca ta. Vô sỉ. Tạ Hồng Diên cười lạnh, chúng ta truy tung xuất sinh này 3 ngày, bày ra thiên la địa vong mới đưa nó vây khốn, ngươi ngược lại sẽ nhặt có sẵn tiện nghi. Chậc chậc chậc, kia có thế nào? Huyết Nha gật gù đắc ý, ánh mắt tại Tạ Hồng Diên trên thân không chút kiêng kỵ rũ đầu, hiện tại hai người các ngươi trọng thương mang theo, ta cái này 6 cái huynh đệ đều là trạng thái toàn thịnh. Hắn cười ha ha nói, không bằng dạng này, Lang Vương về chúng ta, ngươi về ta. Tạ Hồng Diên trong mắt hàn quang tăng gọn, mũi kiếm có chút rung động, ngươi muốn chết. Ha ha ha. Huyết Nha ngửa mặt lên trời cười to, đột nhiên sầm mặt lại, lão tam, trước tiên đem kia áo đen tiểu tử làm thịt. Một cái giống như cột điện trắng hắn đứng thanh mà ra, thương mạch bắt trọng khí tức không che giấu chút nào. Hắn bẻ ngón tay phát ra rắc tiếng vang, cười gần nói, "Tiểu tử, ngươi làm mình quỳ xuống, vẫn là để ta đem ngươi toàn thân xương cốt từng cây bóp nát." Huyền Tiêu nắm chặt rộng cong đao, lại bởi vì thương thế quá nặng mà thân hình lay nhẹ. Tạ Hồng Diên nghiến chặt hàm răng, đang muốn liều mạng. "Ai đánh chết ta sủng vật rồi? Nhanh ngồi thường tiền." Thanh âm này vẻ mặt lại làm cho ở đây tất cả mọi người là sửng sợ. Chỉ gặp một cái thanh ý thiếu niên từ phía sau cây chuyển ra, ước chừng 17-18 tuổi, miệng bên trong còn ngậm rễ những cỏ. Huyết Nha đoàn chúng người đưa mắt nhìn nhau. ai đem ngươi sủng vật đánh chết? Người cao gầy vô ý thức hỏi. Cố Uyên không nhanh không chậm đi đến Lang Vương bên cạnh thi thể, tại trước mắt bao người móc ra truy thủ, một đao xé ra Lang Vương đầu lâu. Ôi tiểu quay quay của ta, hắn giả mù sa mưa ai thán, động tác trên tay lại nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã xem viên kia xanh biết nội đan thu nhập bình sứ tiểu tử. Huyết nha trên trán nổi lên gân xanh, ngươi muốn chết. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, lão tam, trước phế đi cái này thứ không biết chết sống. Lão tam cười gần đi hướng Cố Uyên, danh con, ngươi là mình quỷ bỏ qua đến, vẫn là để ta đem ngươi năm chỉ đều đánh gãy. Cố Uyên trừng mắt nhìn, đột nhiên cũng tách ra lên ngón tay, học lão tam giọng điệu, ngươi là mình lăn lộn rời đi, vẫn là để ta đem ngươi đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều nhận không ra. Huyết nha đoàn đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười vang. Độc nhãn hán tử cười đến đập thẳng đùi, lão tam, tên mắt con này học ngươi. Lão tam sắc mặt đỏ bừng lên, nổi giận gầm lên một tiếng đánh tới. Hắn tay phải nổi lên huyết sắc, chính là tuyệt kỹ thành danh huyết sắc trưởng, từng một trưởng bô nát qua thông mạch bắt trọng võ giả đỉnh đầu. Tạ Hồng Diên vô ý thức muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Huyền Tiêu giữ chặt. Chỉ gặp Cố Uyên lắc đầu than nhẹ, thân hình đột nhiên hóa thành một sợi khói nhẹ, không lùi mà tiến tới, đón trưởng phong thẳng bật lên. Phế ngươi tay phải. Giản dị tự nhiên một cái đấm thẳng vánh ra, cùng máu trưởng chính diện chạm vào nhau. Răng rắc giòn vang, lão tam cổ tay hiện lên quỷ dị góc độ bật mèo, bạch cốt đâm rách ra thịt. A. Đều thảm chưa rơi, Cố Uyên chân phải đã đạp trúng đầu gối trái. Phế ngươi trái chân. Lại là rợn người tiếng xương nứt, lão tam quỳ một chân trên đất. Cố Uyên lại nhíu mày, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ muốn hai chân mới được. Lời còn chưa dứt, chân phải tái xuất. Lão tam triệt để quỳ rạp xuống đất, đau đến mặt như giấy trắng. Cố Uyên vô tay, chuyển hướng Huyết Nha, còn có ai? Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch chờ Huyết Nha bang chúng kịp phản ứng, lão tam đã triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Huyết Nha con ngươi hơi co lại, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cố Uyên phủi tay, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con muỗi, đi ngang qua nhiệt tâm thị dân. Tạ Hồng Diên cùng Huyền Kiêu lướt nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Cái này thiếu niên nhìn như hứng hở, xuất thủ lại tàn nhẫn quả quyết, thực lực viễn siêu mặt ngoài tuổi tác. Huyết Nha sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên cười gần nói, tốt, rất tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Hắn đông nhiên vung tay lên, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Chương 32, bản năng chiến đấu chương 32, bản năng chiến đấu còn thừa bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định và mang. Lão nhị hầu kết trên dưới nhấp nô, tay cầm đao tâm chảy ra mồ hôi, lão tứ độc nhãn không đứng ở Cố Uyên cùng Huyết Nha ở giữa dao động, lão ngũ vô ý thức lui về sau nửa bước, tiểu lục thì gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Tiêu, lại chậm chạp không dám ra tay. Sợ cái gì? Huyết Nha nghiêm nghị uốn nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Lão nhị, lão tứ, lão ngũ đối phó hắn, ta đi giải quyết Tạ Hồng Diên, tiểu lục quấn lấy Huyền Tiêu. Mệnh lệnh được đưa ra, Huyết Nha đoàn đám người lại chần chờ một cái chớp mắt mới được động. Cái này ngắn ngủi do dự bị Cố Uyên bén nhạy bắt được, khóe miệng của hắn có chút dương lên, đám người này đã mất nhiệt khí. Giết! Huyết Nha quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu phóng tới Tạ Hồng Diên. Loan đao trong tay của hắn vạch ra một đạo huyết sắc hồ quang, lưỡi đao bên trên ẩn ẩn có cương khí lưu chuyển, hiển nhiên thật sự quyết tâm. Cùng lúc đó, lão nhị, lão tứ, lão ngũ hiện lên tam giác trận hình hướng Cố Uyên bọc đánh mà tới. Ba người phối hợp ăn ý, lão nhị chính diện đánh nghi binh, lão tứ từ bên trái đánh lén, lão ngũ thì vây quanh phía bên phải chuẩn bị một kích chí mạng. Cố Uyên lại đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thẳng đến ba người gần trong gang tấc, hắn mới đột nhiên động. Quyền thứ nhất, giản dị tự nhiên một cái đấm thẳng vánh ra, chính giữa lão nhị bổ tới sống đao. Ken một tiếng vang dọn, thép tinh chế tạo loan đao lại bị một quyền này sinh sinh kích cong. Lão nhị nứt gan bàn tay, máu tươi chảy ròng, lảo đảo lùi lại. Quyền thứ hai, Cố Uyên thân hình hơi đổi, hữu quyền như độc xà thổ tín thẳng đến lão nhị cổ họng. Một quyền này nhanh như thiểm điện, lão nhị căn bản không kịp phản ứng, hầu kết liền bị đánh trúng, lập tức hô hấp khó khăn, quỳ rạp xuống đất. Quyền thứ ba, Cố Uyên thuận thế một cái lượn vòng, hữu quyền trùng điệp đánh vào lão nhị tim. Răng rắc vài tiếng giòn vang, xương sườn đứt gãy thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lão nhị phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã quỵ, triệt để mất đi sức chiến đấu. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, lão tứ đánh lén mới vừa vặn đúng chỗ. Hán độc trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng tên đã trên dây không phát không được, đoạn kiếm trong tay đâm thẳng Cố Uyên hậu tâm. Phía sau đánh lén cũng không phải thói quen tốt. Cố Uyên phảng phất phía sau mặc mắt, du long bộ thi triển đến cực hạn, thân hình quỷ dị xuất hiện tại lão tứ sau lưng. Quyền thứ nhất, quyền phong gào thét, chính giữa lão tứ hậu tâm. Quyền thứ hai, một quyền này đánh vào lão tứ huyệt thận du bên trên, đau đến hắn kêu thảm một tiếng. Quyền thứ ba, Cố Uyên cuối cùng một quyền đánh vào lão tứ phần gáy, lão tứ chớp mắt, miệng phun máu tươi sủi lơ trên mặt đất. Lão ngũ thấy thế, hai chân không bị khống chế run rẩy lên. Hắn vốn đã vây quanh Cố Uyên phía bên phải chuẩn bị xuất thủ, giờ phút này lại chỉ muốn chạy trốn. Cố Uyên quay đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, đến với ngươi. Ta đầu hàng. Lão ngũ bước xuống vũ khí, cao giơ hai tay. Cố Uyên lắc đầu, đã quá muộn. Lời còn chưa dứt, hắn đã lấn người mà lên, một cái cổ tay chặt bổ vào lão ngũ bên gáy. Lão ngũ ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng liền chết ngất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Huyết Nha đoàn ba người đã toàn bộ ngã xuống đất. Cố Uyên phủi tay, quay người nhìn về phía Huyết Nha cùng Tạ Hồng Diên chiến đoàn. Uy, dâu quay nón. Cố Uyên lười biếng hô nói, thủ hạ của ngươi quá không trải qua đánh, muốn hay không bồi điểm tiền thuốc men. Huyết Nha nghe vậy, sắc mặt tái xanh. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình tỉ mỉ bồi dưỡng tướng tài đắc lực, tại cái này trước mặt thiếu niên lại như gà đất chó sành. Tạ Hồng Diên bắt lấy Huyết Nha phân thần trong nháy mắt, thế kiếm như độc xà thổ tín, thẳng đến cổ họng. Huyết Nha vội vàng né tránh, vai trái bị vạch ra một đạo vết máu. Tạ cô nương, công hắn sườn phải ba tấc chỗ. Cố Uyên đột nhiên lên tiếng chỉ điểm, hắn mỗi lần ra chảo trước đều sẽ vô ý thức hộ ở đâu, hẳn là vết thương cũ chỗ. Tạ Hồng Diên đôi mắt đẹp sáng lên, kiếm thế đột nhiên thay đổi, đâm thẳng huyết nha sườn phải. Huyết nha quá sợ hãi, đội vàng biến chiêu phòng thủ. Cố Uyên thanh âm vang lên lần nữa, hiện tại công hắn hạ bàn, hắn trọng tâm bất ổn. Tạ Hồng Diên theo lời mà đi, tế kiếm như linh xà hạ dò xét, thẳng đến huyết nha đầu gối. Phúc, mũi kiếm vào thịt ba phần, huyết nha đùi phải lập tức máu me đầm địa. Hắn thân hình thoát một cái, phải cái cổ không môn mở rộng. Ngay tại lúc này, Cố Uyên quát. Tạ Hồng Diên kiếm thế nhất chuyển, hàn quang lóe lên, huyết nha đầu người bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin biểu lộ. Ầm, thi thể không đầu ầm vang ngã xuống đất. Một bên khác, Tiểu Lục gặp lao đại chết thảm, dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn. Tạ Hồng Diên lạnh hừ một tiếng, tế kiếm rời khỏi tay, như là cỗ sao trổi xuyên qua Tiểu Lục hậu tâm. Hết thảy đều kết thúc, trong rừng yên tĩnh như cũ. Tạ Hồng Diên cùng Huyền Tiêu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn may mắn. Nếu không phải cái này thiếu niên thần bí xuất thủ tương trợ, hôm nay bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng. Tạ Hồng Diên thu hồi tế kiếm, trịnh trọng hướng Cố Uyên chắp tay hành lễ. Tại hạ Tạ Hồng Diên, vị này là Huyền Tiêu, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Cố Uyên đứng người lên, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, đan dương thành Cố gia. Cố Uyên, nguyên lai là con em thế gia, chắc không được thân thủ như thế cao minh. Huyền Tiêu bừng tỉnh đại nộ nói. Cố Uyên cười cười, ngược lại hỏi, hai vị là lính đánh thuê? Đúng vậy. Huyền Tiêu giải thích nói, chúng ta lâu dài tại cái này Lạc Hà Sơn mạch hoạt động, săn giết linh thú, thu thập linh dược mà sống. Lần này truy tung đầu này Bạch Lang Vương đã có mấy ngày lâu, thật vất vả mới đem vây khốn, không nghĩ tới trên lệnh chút lợi lộc huyết nha đoàn kia bọn tập trung. Cố Uyên nghe vậy, có chút tiếc nuối nói ra, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện, cái này đàn sói vốn là ta lý tưởng đối tượng huấn luyện, không nghĩ tới bị các ngươi nhanh chân đến trước. Tạ Hồng Diên cùng Huyền Tiêu hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ xấu hổ. Huyền Tiêu vò đầu nói, cái này, chúng ta hỏng Cố công tử chuyện tốt, thực sự băn khoăn. Không sao. Cố Uyên cười nói, đàn sói còn nhiều, lại tìm chính là. Huyền Tiêu trầm ngâm một lát, từ trong ngực móc ra một quyển da dê. Cố công tử, đây là chúng ta nhiều năm thăm dò vẽ Lạc Hà Sơn địa đồ, phía trên tiêu chú các loại linh thú phân bố khu vực. Nếu không chê, nguyện dùng cái này đem tặng, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Cố Uyên tiếp nhận địa đồ, triển khai xem xét, lập tức hai mắt tỏa sáng. Địa đồ vẽ tinh tế, không chỉ có tiêu chú núi non sông ngòi, còn ghi chép cặn kẽ các loại linh thú phạm vi hoạt động, thậm chí ghi chú rõ bọn chúng cấp bậc cùng đặc tính. Tam giai thiết tí vượng, nhị giai ảnh báo, tứ giai địa long. Cố Uyên càng xem càng mừng rỡ, miếng bản đồ này quá chân quý. Tạ Hồng Diên cười nói, chúng ta lâu dài trong núi kiếm ăn, đối với nơi này một ngọn cây quặng cỏ đều rõ như lòng bàn tay. Cố công tử đã muốn lịch luyện, bản đồ này có lẽ có thể rút một tay. Cố Uyên cẩn thận cất kỹ địa đồ, trịnh trọng nói tạ, hai vị khẳng khái. Cố Uyên khắc trong tâm khảm, cái này Bạch Lang Vương nội đan ta lấy, da lông các ngươi cứ việc cầm đi. Huyền Tiêu đại hỉ, đa tạ cố công tử. Hắn bước nhanh đi đến Lang Vương bên cạnh thi thể, thuần thục bắt đầu lột da. Tạ Hồng Diên thì lấy ra thuốc trị thương, vì Huyền Tiêu băng bó vết thương. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, cố công tử tiếp xuống có tính toán gì không? Cố Uyên triển khai địa đồ, chỉ vào phương hướng tây bắc một chỗ sơn cốc, ta dự định trước đi chiếu cố bọn này thiết tí vượng, nghe chúng nói chúng nó năng lực cận chiến cực mạnh, vừa vặn tôi luyện quyền pháp của ta. Tạ Hồng Diên gật đầu, thiết tí vượng sát thực lợi hại, bất quá nàng do dự một chút, nơi đó gần đây tựa như có dị thường, chúng ta tháng trước trải qua lúc, nghe được trong cốc truyền ra không tầm thường tiếng giống, không giống phổ thông vật loại. Cố Uyên nhíu mày, ồ, không phải là Viên Vương tiến giai rồi? Có khả năng. Tạ Hồng Diên vẻ mặt nghiêm túc, cố công tử nếu muốn đi, ngàn vạn cẩn thận. Huyền Tiêu cất kỹ ra sói, đi tới nói bổ sung, đúng rồi, như cố công tử ngày sau đến Thái Hoa Thành, có thể đến Tuy Tiên lâu lưu cái lời nhắn, chúng ta định kỳ sẽ đến đó nhận nhiệm vụ. Cố Uyên chắc tay, nhất định. Hai vị bảo trọng. Đưa mắt nhìn Tạ Hồng Diên hai người sau khi rời đi, Cố Uyên một lần nữa nghiên cứu thức dậy đồ. Dưới ánh trăng, trên da cựu bút tích có thể thấy rõ ràng. Ngón tay hắn dọc theo một đầu dòng suối hướng lên, dừng ở một chỗ tiêu lấy vượn cốc vị trí. Thiết tí vượng, ngày mai liền đi chiếu cố các ngươi. Thu hồi địa đồ, Cố Uyên trở lại doanh địa. Hắn ngồi xếp bằng điều thức, đem hôm nay chiến đấu cảm ngộ tinh tế dư vị. Cùng huyết nha đoàn một trận chiến, mặc dù nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng cũng làm cho hắn ý thức được thiếu sót của mình. Đối mặt nhiều người vây công lúc, thân pháp còn chưa đủ hòa hợp, ra quyền góc độ có thể lại xảo trá chút. Đối nắm chắc thời cơ còn có tăng lên không gian. Tiến vào Lạc Hà Sơn mạch một tháng, Cố Uyên đối với mình tiến cảnh coi như hài lòng. Nhưng hôm nay mắt thấy Tạ Hồng Diên lấy hai mươi mấy tuổi liền đạt tới huyền cương nhị trọng cảnh giới, tại Thái Hoa Thành lại chỉ là bình thường lính đánh thuê, cái này khiến trong lòng của hắn cảnh báo đại tác. Thái Hoa phủ thế hệ trẻ tuổi lại mạnh đến tình trạng như thế, Cố Uyên thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức đuốt tiền Tạ Hồng Diên tặng cho địa đồ biên giới. Hiện tại xem ra, mình điểm ấy tiến bộ, đặt ở Thái Hoa Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ chúng liền du lịch cũng không bằng. Lúc không ta đợi a. Cố Uyên đứng người lên, nhìn về phía thác nước. Nước chảy xiết vẫn như cũ như ngân long chút xuống, hơi nước ở dưới ánh trăng hiện ra ánh ánh quang mang. Ở chỗ này tu luyện một tháng, hắn cơ hồ đem phiến khu vực này trở thành cái nhà thứ hai. Bây giờ muốn rời khỏi, trong lòng lại dâng lên một tia không bỏ. Nhưng con đường tu luyện không tiến tắt tối. Cố Uyên hít sâu một hơi, đem phần nhân tình này tự đè xuống. Hắn triển khai địa đồ, ánh mắt rơi vào 80 dặm bên ngoài trên một đỉnh núi. Nơi đó ghi chú thiết tí vượn cốc nghỉ lại lấy quần cư nhị giai linh thú thiết tí vượn, thậm chí khả năng có tam giai viên vương tồn tại. Thân hình linh xảo, lực lượng hùng hậu, chính thích hợp ta thực lực bây giờ. Cố Uyên thu hồi địa đồ, trong mắt chiến ý bốc lên. Hắn muốn tại liều mạng tranh đấu bên trong tiến một bước ma luyện vũ khí của mình, tranh thủ trước khi đến Thái Hoa Thành trước đột phá tới thông mạch cửu trọng. Lúc tờ mờ sáng, Cố Uyên đã thu thập xong hành trang. Hắn tại thác nước hạ tối hậu diễn luyện một lần phá vỡ nhạc quyền, bảy quyền xuất liên tục, đem thác nước dòng nước ngạnh sinh sinh cắt đứt mấy tức, lộ ra hậu phương mọc đầy rêu xanh bách đá. Nên xuất phát. Cố Uyên đối thác nước ôm quyền thi lễ, phản phất tại cùng một vị nghiêm sư cáo biệt, theo sau đó xoay người bước nhanh mà rời đi. Đường núi gập ghềnh, nhưng đối bây giờ Cố Uyên mà nói như dẫm trên đất bằng. Du Long bộ thi triển ra, thân hình của hắn tại ở giữa rừng cây xuyên thẳng qua như gió, tốc độ so một tháng trước lại nhanh ba thành. Một canh giờ sau, nơi xa truyền đến trận trận vật gầm, thanh âm hùng hậu hữu lực, tại dãy núi ở giữa quanh quẩn. Cố Uyên mừng rỡ, biết mục đích đã gần đến. Hắn thả chậm bước chân, thu liễm khí tức, lặng yên tiếp cận âm thanh nguyên chỗ. Xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ thụ rừng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đây là một chỗ giữa sườn núi nhẹ nhàng khu vực, hơn 10 khỏa cần mấy người ôm hết cổ thụ che trời sừng sững đứng sừng sững, trên cành cây rủ xuống lấy dây leo. Càng làm cho người kinh hãi chính là, mỗi cái cây bên trên đều nghỉ lại lấy 2-3 con thiết tí vượn. Những linh thú này thể trạng khôi ngô, đứng thẳng lúc hẹn có người thành niên cao, hai tay so đuổi còn thô, hiện ra như kim loại quang trạch, chính là bọn chúng tên tồn tại. Tất cả đều là nhị giai Cố Uyên con người hơi co lại, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cùng nhiệt. Những này thiết tí vượn lực lượng cùng tốc độ gồm nhiều mặt, chính là tốt nhất bồi luyện đối tượng. Hắn không tiếp tục cần giấu, nên ngang đi ra khỏi rừng cây, đứng tại trung ương đất trống. Bầy vượn lập tức phát hiện hắn. Một con hình thể lớn nhất thiết tí vượn phát ra thét dài cảnh cáo, cái khác viên hầu cũng nhao nhao đình chỉ hoạt động, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, tay phải thành quyền, hướng con kia dẫn đầu thiết tí vượn ngoắc ngón tay. Cái này khiêu khích động tác trong nháy mắt chọc giận bầy vượn. Dẫn đầu thiết tí vượn nổi giận gầm lên một tiếng, từ cao 5 trượng trên chạc cây nhảy xuống, oanh rơi trên mặt đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Nó song quyền đấm lực, phát ra trầm muộn thùng thùng âm thanh, sau đó như chiến xa hướng Cố Uyên bỏ tới. Cố Uyên không tránh không né, vòng xoáy đan điền điên cuồng vận chuyển, chân khí hợp thành phía bên phải quyền. Hắn muốn cứng đối cứng khảo thí lực lượng của mình cực hạn. Ầm. Quyền cánh tay chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm. Thiết tí vượn lảo đảo lui lại hai bước, mặt đất bị giẫm ra dấu chân thật sâu, mà Cố Uyên không nhúc nhích tí nào, chỉ có dưới chân cây cỏ bị khí lãng tung bay. Một quyền này mặc dù chiếm thượng phong, Cố Uyên lại âm thầm kinh hãi. Thiết tí vượn lực lượng so với hắn dự đoán còn muốn cường hoành hơn, nếu không phải mình một tháng này tại thác nước hạ khổ luyện, chỉ sợ khó mà chính diện chống lại. Thiết tí vượn lắc lắc run lên cánh tay, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nhưng rất nhanh bị nổi giận thay thế. Nó lần nữa đánh tới, lần này song quyền tề xuất, thế như buôn lôi. Cố Uyên không chút hoang mang, thân hình đột nhiên cất cao, ở giữa không trung quỷ dị chuyển hai cái ngoặt, chính là Du Long bộ bên trong rồng liệm cửu thiên. Mượn lực xoáy, hắn hưu quyền đột nhiên nhanh ra, phá vỡ nhạc quyền nhị liên kích. Ầm, ầm. Hai trọng quyền kình đập ra, như sóng triều đánh vào thiết tí vượn ngực. Đầu này nhị giai linh thú bị chấn động đến liền lùi lại ba bước, ngực lõm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thiết tí vượn trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm, nhưng nó cũng không lùi bước, mà là ngửa đầu phát ra hét dài một tiếng. Chỉ một thoáng, trên cây hơn 10 con thiết tí vượn cùng nhau nhảy xuống, đem Cố Uyên bao bọc vây quanh. Đến hay lắm. Cố Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chính cần loại áp lực này đến ma luyện mình quần chiến năng lực. Bầy vượn công kích như thiên la địa võng, từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cố Uyên đem Du Long bộ thi triển đến cực hạn, tại quyền ảnh ở giữa xuyên thẳng qua né tránh, đồng thời bắt lấy mỗi một cái khe hở phản kích. Phá vỡ nhạc quyền trong tay hắn càng phát ra thuần thục, từ ban sơ chỉ có thể miễn cưỡng đánh ra 3 quyền liên kích, dần dần có thể ổn định phát huy 4 quyền uy lực. Quyền thứ 3. Cố Uyên một cái nghiêng người, tránh đi bên trái đánh tới thiết tí, hữu quyền như độc xà thổ tín, chính giữa một con thiết tí vượn dưới nách chô bạc được. Kia biên hầu kêu thảm một tiếng, cánh tay phải lập tức cụp xuống. Nhưng Cố Uyên còn đến không kịp cao hứng, phía sau liền chịu trùng điệp một kích. Một con thiết tí vượn nắm đấm nện ở hậu tâm hắn, đánh cho hắn khí huyết cuộn cuộn, cổ họng ngọt ngọt. Hắn cố nén đau đớn, trở lại một cái khuỵu tay kích, đem người đánh lén kia đánh lui. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Cố Uyên vết thương trên người không ngừng gia tăng, quần áo đã sớm bị máu tươi thấm đẫm. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng phát ra sắc bén, chiêu thức ở giữa chuyển đổi cũng càng thêm trôi chảy. Kiếp trước làm đan đạo đại sư lý luận tri thức, đang từ từ chuyển hóa làm kinh nghiệm thực chiến. Ngay tại cái này liều mạng tranh đấu ở giữa, Cố Uyên bỗng nhiên tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hết thảy chung quanh phảng phất chậm lại, thiết tí vượn mỗi một cái động tác đều trở nên có thể thấy rõ. Thân thể của hắn tựa hồ có ý thức tự chủ, có thể tại công kích tới người trước làm ra nhất tinh chuẩn phản ứng. Đây chính là trong truyền thuyết bản năng chiến đấu. Cố Uyên trong lòng minh ngộ. Tại vô số lần sinh tử ma luyện về sau, hắn bản năng chiến đấu rốt cục thức tỉnh. Giờ phút này hắn không còn cần tận lực suy nghĩ chiêu thức dính liền, thân thể sẽ một cách tự nhiên lựa chọn tối ưu giải. Sau nửa canh giờ, Cố Uyên thể lực bắt đầu chống đỡ hết nổi. Liên tục thi triển cao dài võ kỹ đối chân khí tiêu hao viễn siêu mong muốn, mà thiết tí vượn lại tựa hồ như không biết mệt mỏi, công kích một đợt mãnh qua một đợt. Nguy rồi, Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp trở nên thô trọng. Một cái sơ sẩy ở giữa, hắn bị ba con thiết tí vượn đồng thời đánh trúng, thân thể như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Giữa không trung Cố Uyên trong lòng hoảng hốt. Giờ phút này chân khí đã giả, như lại trúng vào một cái trọng kích, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Nhưng trong lúc nguy cấp này, mới thức tỉnh bản năng chiến đấu phát huy tác dụng. Cố Uyên thân thể tự động điều chỉnh tư thái, trên không trung hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi quen người, đồng thời tay phải bản năng ngưng tụ lại Càn Lam Đốt Thiên Diễm. Càn Lam Đốt Thiên Diễm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền đột nhiên bung ra, một đạo ngọn lửa màu u lam đột ngột xuất hiện tại trước năm đấm vương, ngọn lửa không khí chúng quanh vặn vẹo biến hình, tản mát ra làm người sợ hãi nhiệt độ cao. Thiết Ý Bảy Vượn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, thân hình dừng lại. Những linh thú này mặc dù đã khai linh trí, nhưng đối với hỏa diễm bản năng e ngại vẫn cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu. Cố Uyên bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, thân hình như du ngư từ Thiết Ý Vượn dưới nách chui ra, du long bộ toàn lực thi triển, mấy cái lên xuống ở giữa liền lao ra khỏi vòng đây, biến mất tại mật lâm thâm sự. Hô, hô, Cố Uyên ngồi liệt tại một chỗ ẩn nấp trong sân động, miệng lớn thở hào hẹn, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Hắn run rẩy từ trong ngực lấy ra bình đan dược, đổ ra hai cái linh lạc đan nuốt vào. Nguy hiểm thật. Hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía vượn gốc phương hướng, nếu không phải khẩn cấp bên trong nghĩ đến động vật sợ lửa thiên tính, chỉ sợ mạng nhỏ thật muốn giao phó trong núi. Hồi tưởng đến mới chiến đấu bên trong loại kia kỳ diệu trạng thái, Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nguyên lai đây chính là chiến đấu chân chính cảnh giới, không còn câu nệ tại chiêu thức xáo lộ, mà là tùy tâm sở dụng cương đối. Hắn nắm chặt nắm đấm, có cái này bản năng chiến đấu, ta năng lực thực chiến chí ít tăng lên 3 thành. Đan dược vào bụng, một dòng nước ấm cấp tốc huyết tán đến toàn thân. Cố Uyên ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức hồi phục. Đồng thời, trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại chiến đấu mới vừa rồi hình tượng, phân tích mình mỗi một sai lầm. Quyền thứ 3 dính liền lúc chậm nửa nhịp. Bên trái né tránh góc độ có thể lại xảo trá chút. Dự phán con kia Thiết Tí Vượn công kích quỹ tích hoàn toàn sai. Theo chân khí dần dần khôi phục, Cố Uyên trong mắt chiến ý cũng càng phát ra hừng hực. Hắn liếm liếm môi khô khốc, lộ ra một cái nguy hiểm tiêu dung, lại đến. Sau 2 canh giờ, đương trời chiều đem chân trời nhuộm thành huyết sắc lúc, Cố Uyên thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Thiết Tí Vượn góc biên giới. Lần này, chiến thuật của hắn càng thêm minh xác. Không cầu tốc thắng, chỉ cầu trong chiến đấu không ngừng tôi luyện vũ khí của mình cùng năng lực phản ứng. Phá vỡ nhạc quyền 4 liên kích. Cố Uyên thân hình như quỷ mị tại bảy vượn bên trong xuyên thẳng qua, mỗi một quyền đều tinh chuẩn trúng đích Thiết Tí Vượn khớp nối hoặc yếu hại. Nhưng bảy vượn số lượng thực sự quá nhiều, rất nhanh hắn lại lần nữa rơi vào hạ phong. Ầm. Một con Thiết Tí Vượn nắm đấm đập ầm ầm tại hắn phía sau lưng, Cố Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn cố nén đau đớn, trở lại một cái khuỵu tay kích, đem người đánh lén kia đánh lui. Thứ 5 quyền. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, thứ 5 quyền mang theo thế sét đánh lôi đình ảnh ra, đem chính diện đánh tới Thiết Tí Vượn đẩy lui mấy trượng. Thừa dịp cái này khe hở, hắn lần nữa thi triển Du Long Bộ rút lui chiến trường. Như thế lặp đi lặp lại, tiếp xuống trong 10 ngày, Cố Uyên cùng Thiết Tí Bảy Vượn triển khai gần như điên cuồng đánh giằng co. Hắn đánh không lại liền chạy, nghỉ ngơi đủ liền giết trở lại đến, cơ hồ mỗi lần rút lui sau 2-3 canh giờ liền sẽ lại xuất hiện. Thiết Tí Bảy Vượn làm việc và nghỉ ngơi quy luật bị triệt để xáo trộn, đối cái này nhân loại sinh ra nồng đậm hận ý, nhưng mà Cố Uyên mỗi lần trở về, sức chiến đấu đều sẽ tăng lên mấy phần, chiêu thức ở giữa dính liền càng phát ra trôi chảy, đối nắm chắc thời cơ cũng càng thêm tinh chuẩn. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, theo chiến đấu số lần gia tăng, hắn bản năng chiến đấu càng thêm thuần thục. Hiện tại dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể bằng vào khí cơ cảm ứng phán đoán công kích của địch nhân quy tích. Loại cảnh giới này chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ tâm tùy ý động chi cảnh. Chương 33, bước vào huyền cương chương 33, bước vào huyền cương nắng sớm mờ mờ, lại là một ngày mới. Cố Uyên đạp trên hạ xương thấm ướt đường núi, mỗi một bước đều nhẹ nhàng như mèo. Trải qua liên tục 10 ngày ác chiến, hắn đối phiến khu vực này đã quen thuộc đến như là nhà mình hậu viện. Nhưng hôm nay, trong không khí tràn ngập một tia khí tức không giống bình thường. Ừm. Cố Uyên đột nhiên dừng bước, nhíu mày. Phía trước trong sân cốc, vốn nên bốn phía du đám Thiết Tí Vượn nhóm vậy mà chỉnh tề đứng tại chỗ cao, phản phất tại chờ đợi hắn đến. Những này ngày xưa táo bạo linh thú giờ phút này an tĩnh lạ thường, chỉ có ngẫu nhiên thấp giọng gào thét đánh vỡ yên lặng. Có ý tứ. Cố Uyên khẽ miệng cánh nết, ánh mắt như điện đảo qua bảy vượn. Đưa ánh mắt rơi vào tối hậu phương lúc, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào. Một con thân cao vượt qua 3 mét cự hình Thiết Tí Vượn đang lặng lặng đứng lặng, bộ lông màu vàng sẫm tại nắng sớm bên trong hiện ra như kim loại con trạch. Viên Vương. Cố Uyên hô hấp có chút dồn dập. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là kia Viên Vương màu hổ phách đôi mắt bên trong lại toát ra một tia nhân tính hóa khinh thường, phản phất tại nhìn một con không có ý nghĩa sâu kiến. Chí ít tương đương cùng Huyền Cương Tam trọng Cố Uyên âm thầm ước định, chân khí trong cơ thể bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển. Ngay tại hắn dừng bước quan sát trong nháy mắt, Thiết Tí Bảy Vượn đột nhiên bộc phát ra một trận chói tai chu lên, thanh âm bên trong tràn ngập niềm ai, giống như là đang cười nhạo sư thiếp đạm của hắn. Giống, Viên Vương mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét. Tiếng gầm như thực chất của tới, chấn động đến chung quanh lá cây rỉ rào rơi xuống. Cái này âm thanh gầm rú phảng phất một loại nào đó tín hiệu, mấy chục con Thiết Tí Vượn đồng thời nhảy xuống, giống như thủy triều hướng Cố Uyên mà tới. Đến hay lắm. Cố Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, vòng xoáy đan điền điên cuồng vận chuyển. Chân khí dâng trào như giang hà trào lên, trong nháy mắt chạy khắp kinh mạch toàn thân. Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay phát ra rắc giòn vàng, trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Đợt thứ nhất ba đầu Thiết Tí Vượn đã nhào đến trước mặt. Cố Uyên thân hình thoát một cái, Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, cả người như quỷ mị từ trong khe hẹp xuyên qua. Hữu quyền thuận thế bay ra, chính giữa bên trái Thiết Tí Vượn dưới xương sườn chỗ bật được. Giang rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, đầu kia Thiết Tí Vượn kêu thảm ngã xuống đất. Quyền thứ nhất. Cố Uyên thân hình không ngừng, chân trái như roi rút ra, đem phía bên phải đánh lén Thiết Tí Vượn đạp bay mấy trượng. Đồng thời hữu quyền biến trưởng, một cái cổ tay chặt bổ ở chính diện Thiết Tí Vượn nơi cổ họng. Quyền thứ hai. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, ba đầu Thiết Tí Vượn đã mất đi sức chiến đấu. Nhưng càng nhiều Thiết Tí Vượn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới, Cố Uyên rất nhanh lâm vào trùng đây. Ầm. Một con Thiết Tí Vượn nắm đấm đập ầm ầm tại Cố Uyên phía sau lưng, đánh cho hắn khí huyết cuộn cuộn. Cố Uyên cố nén đau đớn, trở lại một cái khuỵu tay kích, đem kẻ đánh lén đánh lui. Đúng lúc này, hắn bén nhạy phát hiện bảy vượn cánh phải xuất hiện đứng không. nơi đó có ba đầu thiết tí vượn động tác chậm chạp, tựa hồ nhận qua tổn thương. Cơ hội. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, đang muốn tập kích, đột nhiên cảm thấy một trận thấu xương hàn ý dư quang thoáng nhìn một đạo ngầm thân ảnh vàng nóng tựa như tia chớp đánh tới, là Viên Vương xuất thủ. Không được. Cố Uyên vội vàng biến chiêu, hai tay giao nhau che ở trước ngực. Oanh một tiếng vang trầm, Viên Vương thiết quyền đập ầm ầm tại phòng ngự của hắn bên trên. Cố Uyên chỉ cảm thấy hai tay run lên, cả người ngược lại trượt ra xa ba trượng, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu. Lực lượng thật mạnh. Cố Uyên lắc lắc run lên cánh tay, trong lòng hãi nhiên. Cái này Viên Vương thực lực vượt qua dự đoán, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến nhập tam giai trung kỳ. Càng đáng sợ chính là, Viên Vương cũng không tiếp tục truy kích, mà là đứng tại chỗ cao phát ra ngắn ngủi gầm rú. Theo tiếng ra lệnh này, thiết tí bảy vượn trận hình đột nhiên biến hóa. Thu thương tối lui đến hậu phương, cường tráng tạo thành tam giác trận hình, ba đầu một tổ, thay nhau tiến công, phối hợp thiên y vô phùng. Nó đang chỉ huy chiến đấu. Cố Uyên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Có tổ chức bảy vượn so quân lính tản mạn đáng sợ gấp 10, mỗi một lần công kích đều như sa luân chiến liên miên bất tuyệt. Ầm. Lại là một cái trọng quyền từ xảo trá góc độ đánh tới, Cố Uyên miễn cưỡng né tránh, lại bị bên kia thiết tí vượn quét trúng bả vai. Hắn lảo đảo mấy bước, phía sau lưng không môn mở rộng. Giống. Viên Vương nắm lấy cơ hội, phát ra tiến công chỉ lệnh. Hơn 10 đầu thiết tí vượn đồng thời bật lên, thiết quyền như mưa rơi đánh tới hướng Cố Uyên. Sống chết trước mắt, Cố Uyên ngược lại tỉnh táo lại. Hắn hai mắt nhắm lại, tại đầy trời quyền ảnh bên trong bắt được một tia khe hở. Kia là hai con thiết tí vượn phối hợp nhỏ bé khoảng cách. Du long bộ long du nước cạn. Cố Uyên thân thể đột nhiên trở nên mềm mại không xương, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ từ kia chật hẹp khe hở bên trong chui ra. Thoát khốn trong nháy mắt, hắn đùi phải mánh đạp sau lưng thiết tí vượn phía sau lưng, mượn lực phản chấn như mũi tên rời cùng lao ra khỏi vòng đây. Rút lui. Cố Uyên không chút do dự quay người phi nhanh, mấy cái lên xuống liền biến mất ở trong rừng rậm. Sau lưng truyền đến Viên Vương phẫn nộ gào thét, nhưng thiết tí vượn nhóm cũng không truy kích. Bọn chúng tựa hồ tuân thủ một loại nào đó lãnh địa quy tắc. Trong sân động, Cố Uyên miệng lớn thở dốc, ướt đẫm mồ hôi quần áo. Cái này Viên Vương, thật là đáng sợ. Hắn lấy ra đan dược căn bảo, hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi. Có nó chỉ huy, bầy vượn sức chiến đấu chí ít tăng lên gấp ba. Quá khứ trong 10 ngày, Cố Uyên bình quân mỗi 4 canh giờ liền trải qua một trận liều mạng tranh đấu. Mỗi một lần đều là du tẩu tại kề cận cái chết, nhưng lại tại cực hạn bên trong đột phá bản thân. Bất quá, thu hoạch cũng to lớn. Cố Uyên nhắm mắt nội thị, phát hiện đan điền của mình bích trướng đã xuất hiện vết rạn. Kia là sắp triệu chứng đột phá. Giang giác. Lúc này, thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, phản phất có cái gì bình trướng bị đánh vỡ. Cố Uyên chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, chân khí dâng trào như vỡ đê như hồng thủy trào lên mà ra, trong nháy mắt xông mở kinh mạch toàn thân. Huyền cương cảnh. Cố Uyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn cong ngón đúng ra, một sợi cương khí ly thể mà ra, tại trên vách đá lưu lại một đạo tấp hơn sâu vết tích. Đây là huyền cương cảnh tiêu chí, chân khí ngoại phóng. Cùng lúc đó, tiên lặng đã lâu cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên chấn động, một đoạn tối nghĩa khẩu quyết truyền vào não hải, càn lam phân thiên, cựu chuyển thành thánh, lựa phân âm dương, tương sinh tương khắc. Khống hỏa thuật tiến giai thiên. Cố Uyên đại hỉ. Đoạn này khẩu quyết kỹ càng ghi chép tăng lên càn lam đốt thiên diễm uy lực phương pháp, đúng là hắn trước mắt cần nhất. Tiếp xuống 3 ngày, Cố Uyên chân không bước ra khỏi nhà, toàn tâm củng cố cảnh giới. Khi hắn lần nữa đứng lên lúc, cả người khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt như điện, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cố khiếp người vì thế. Nên trở về đi tính sổ. Cố Uyên nhìn về phía thiết tí vượn phong phương hướng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Thiết tí vượn trên đỉnh, bầy vượn nôn nóng bất an. 3 ngày nhân loại kia vậy mà không có lại xuất hiện. Thiết tí vượn nhóm vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét, phản phất tại chửi mắng Cố Uyên vô sỉ. Đánh liền chạy, đơn giản hèn hạ hạ lưu. Viên Vương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất nham thạch bên trên, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang. Nó mơ hồ cảm giác được, nhân loại kia sẽ không như vậy bỏ qua. Giống. Đột nhiên, cảnh giới thiết tí vượn phát ra cảnh báo. Tất cả viên hầu đồng loạt quay đầu, chỉ gặp trên sân đạo, một đạo thân ảnh màu xanh chính chậm rãi mà tới. Là nhân loại kia. Bầy vượn trong nháy mắt sôi trào, có đấm ngực gầm thét, có thậm chí kích động đến rơi nước mắt. Tên khốn đáng chết này rốt cục về đến rồi. Viên Vương đứng người lên, phát ra một tiếng ngắn ngủi gầm rú. Thiết tí vượn nhóm lập tức tạo thành chiến đấu trận hình, giống như thủy triều hướng Cố Uyên dũng mãnh lao tới. Đối mặt mãnh liệt mà đến bầy vượn, Cố Uyên không chút hoang mang, thậm chí lộ ra mỉm cười. Hắn thân hình thoát một cái, tốc độ lại so trước đó nhanh mấy lần. Ầm. Con thứ nhất đánh tới thiết tí vượn còn không thấy rõ động tác, liền bị một cái đá ngang quất bay. Cố Uyên thân hình như quỷ mị, tại bầy vượn bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Chiêu thức của hắn thiên biến vạn hóa, nhưng lại ăn khớp tự nhiên, phản phất trải qua thiên truy bất luyện. Thứ bảy quyền. Một cái trọng quyền đánh ra, ba đầu thiết tí vượn đồng thời bay ngược. Cố Uyên càng đánh càng hăng, huyền cương cảnh thực lực triển lộ không bỏ sót. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, thiết tí vượn nhóm liền ngã xuống mấy chục con. Giống. Viên Vương rốt cục kìm nén không được, phát ra một tiếng chấn thiên thét dài. Bầy vượn nghe tiếng lập tức tối lui, nhường ra chiến trường. Ám kim sắt to lớn thân ảnh từ chỗ cao nhảy xuống, lúc rơi xuống đất cả mặt đất cũng vì đó rung động. Một người một vượn, bốn mắt nhìn nhau. Rốt cục tự mình hạ trận rồi. Cố Uyên cười lạnh, xuất thủ trước. Nắm đấm của hắn quấn quanh lấy nhạt cương khí kim màu xanh lam, cùng Viên Vương thiết quyền ầm vang chạm vào nhau. Oanh! Khí lãng nổ tung, Cố Uyên lui lại một bước, Viên Vương thì thân hình lắc lư. Lần này, lực lượng chênh lệch đã trên diện rộng thu nhỏ. Không gì hơn cái này. Cố Uyên trong mắt chiến ý càng tăng lên, thân hình như điện lần nữa nhào tới. Nắm đấm của hắn như mưa rơi rơi xuống, mỗi một kích đều tinh chuẩn trúng đích Viên Vương khớp nối cùng huyệt vị. Gần nửa canh giờ kịch chiến về sau, Cố Uyên đột nhiên phát hiện Viên Vương vai phải có một chỗ mất tự nhiên cứng ngắc, kia là vết thương cũ. Sơ hở. Tại bản năng chiến đấu ra chỉ dưới, Cố Uyên võ kỹ chuyển đổi như nước chảy mây trôi. Nguyên bản đánh phía ngực nắm đấm đột nhiên biến chiều, hóa quyền vị chỉ, một cái kiếm chỉ điểm tại Viên Vương vai phải vết thương cũ chỗ. Giống. Viên Vương bị đau, động tác chỉ trệ. Phá vỡ nhạc quyền bảy liên kích. Cố Uyên nắm lấy cơ hội, bảy đạo quyền ảnh như mưa to gió lớn đổ xuống mà ra. Càng đáng sợ chính là, cái này bảy quyền một quyền so một quyền mạnh, cuối cùng một quyền uy lực cơ hồ là quyền thứ nhất gấp 3. Ầm, ầm, ầm. Liên tục 7 tiếng trầm đục, Viên Vương thân thể cao lớn bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một quyền trực tiếp đưa nó đánh bay, trung điệp đâm vào trên vách núi đá, đánh rơi xuống vô số đá vụn. Kết thúc. Cố Uyên không chút do dự, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc. Mũi kiếm tinh chuẩn đâm vào Viên Vương cổ họng, tươi máu chảy như suối ra. Viên Vương trừng lớn hai mắt, tựa hồ khó có thể tin mình sẽ thua ở một nhân loại trong tay. Thân thể của nó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Còn lại thiết tí vượn phát ra hoảng sợ kêu rên, như chó nhà có tang tứ tán chạy trốn. Cố Uyên không có truy kích, mà là lưu loát xé ra Viên Vương đầu lâu, lấy ra một viên xích hồng sắc yêu thú nội đan. Tam giai nội đan, đồ tốt. Cố Uyên thỏa mãn đem nội đan thu nhập cựu chuyển càn khôn đỉnh. Theo luyện hóa bắt đầu, một cỗ năng lượng tinh thuần tràn vào toàn thân, để tinh thần hắn vì đó dùng một cái. Tính toán thời gian, lần lịch lãm này còn kém 10 ngày liền đầy 2 tháng. Mà tu vi của hắn đã từ thông mạch bắt trọng một đường đột phá tới huyền cương nhất trọng. Như vậy tiến giai tốc độ, đặt ở toàn bộ Thái Hoa phủ đều là nghe rợn cả người. Cách quá hoa thi đấu còn sót lại 10 ngày, Cố Uyên xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp trong sân động, đầu ngón tay khẽ vuốt huyền tiêu lưu lại trên bản đồ tiêu ký lấy huyền giáp hổ khu vực. Tam giai linh thú huyền giáp hổ, da như là nham thạch cứng rắn, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, chính là kiểm nghiệm hắn thực lực tốt nhất đối thủ. Còn lại 10 ngày, không thể lãng phí. Cố Uyên thu hồi địa đồ, trong mắt tinh quang lấp lóe. Tiếp xuống trong 6 ngày, Cố Uyên tận lực áp chế thực lực, lấy thông mạch bắt trọng thậm chí thất trọng lực lượng đối kháng huyền giáp hổ. Mỗi một lần chiến đấu đều du tẩu tại bên bờ sinh tử, trên thân mới tổn thương chồng vết thương cũ, lại làm cho hắn bản năng chiến đấu càng phát ra nhạy cảm. Ngày thứ 6 hoàng hôn, Cố Uyên đứng tại con thứ 3 tam giai linh thú bên cạnh thi thể, toàn thân đẫm máu lại ánh mắt sáng ngời. Cái này 3 trận liều mạng tranh đấu, để hắn đối lực lượng trưởng khống đạt đến trước nay chưa từng có tinh diệu trình độ. Mỗi một phần chân khí đều dùng tại trên lưới đao, tuyệt không lãng phí. Nên đổi cái phương thức. Cố Uyên nhìn về phía nơi xa truyền đến oanh minh tiếng nước, kia là địa đồ bên trên tiêu ký một chỗ cao 50m, rộng 20m hùng vĩ thác nước. Đường Cố Uyên đứng tại thác nước phía dưới lúc, đập vào mặt hơi nước để hắn hô hấp trì trệ. Đạo này thác nước so trước đó tu luyện cái kia đạo càng hùng vĩ hơn, dòng nước chút xuống lực trùng kích cơ hồ hình thành thực chất hóa áp lực trận. Đạo này thác nước lực trùng kích ít nhất là trước đó gấp 3. Không do dự, hắn bỏ đi áo, lộ ra cường tráng thân thể, thả người nhảy vào thác nước phía dưới đầm sâu. Vừa mới đi vào thác nước phạm vi, cuồn bạo dòng nước giống như đá lớn bạn cân nện ở đầu vai. Vâng. Cố Uyên hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Hắn cắn răng vận chuyển huyền công, vòng xoáy đan điền điên cuồng chuyển động, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cái này thác nước lực trùng kích lại so dự đoán còn kinh khủng hơn. Chịu đựng Cố Uyên chán nổi gân xanh lên, tại dòng nước xiết bên trong chậm rãi giơ cánh tay lên, bắt đầu diễn luyện phá vỡ nhạc quyền. Quyền thứ nhất, dòng nước không nhúc nhích tí nào, quyền thứ hai, màn nước có chút rung động, quyền thứ ba, rốt cục tại dòng nước bên trong đánh ra một cái ngắn ngủi chân không. Sau 5 ngày, Cố Uyên đã có thể tại thác nước hạ liên tục đánh ra 5 quyền, mỗi một quyền đều có thể ngắn ngủi cắt đứt dòng nước. Cơ thể của hắn tại cực đoan áp lực dưới không ngừng xé rách lại khép lại, trở nên như tinh thiết cứng cỏi. Ngày cuối cùng, thử một chút ly hỏa thật dương trưởng Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Môn này cần huyền cương cảnh mới có thể thi triển võ kỹ, hắn một mực không dám tùy tiện nếm thử. Nhưng tại thác nước cực hạn áp bách dưới, có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu. Ly hỏa chân dương, phần thiên trừ hải. Cố Uyên lòng bàn tay ngưng tụ càn lam đốt thiên diễm dựa theo khẩu quyết vận chuyển chân khí. Nhưng mà cuồng bạo dòng nước trong nháy mắt tách ra hỏa diễm, phản vệ chi lực để hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lại đến. Một lần, hai lần, ba lần. Cố Uyên không biết thất bại bao nhiêu lần, nhưng vị trung không chịu từ bỏ. Rốt cục, tại mặt trời lặn trước một lần cuối cùng nếm thử bên trong, hắn tìm được quang. Không phải đối kháng dòng nước, mà là mượn dùng thủy thế. Thủy hỏa chung sức, âm dương tương sinh. Cố Uyên song trưởng quanh tròn, dòng nước cùng hỏa diễm lại hình thành kỳ diệu cân bằng. Một đạo lam đỏ giao nhau vòng xoáy năng lượng tại hắn lòng bàn tay thành hình, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Phá! Theo gầm lên giận dữ, Cố Uyên song trưởng đẩy ra. Trong chốc lát, cao 40 mét thác nước bị một cỗ vô hình lực lượng từ giữa đó bổ ra, mà nước hướng hai bên nổ tung, lộ ra hậu phương mọc đầy rêu xanh vết đá. Một trường này chi uy, càng đem cả đạo thác nước đánh tan trọn vẹn thời gian 3 cái hô hấp. Xong rồi Cố Uyên thở hổn hển, nhìn xem bàn tay của mình, khó có thể tin một kích này uy lực. 2 tháng khổ tu, hắn giao ra một phần hài lòng bài thi. Từ thông mạch thất trọng đột phá tới huyền cương nhất trọng, phá vỡ nhạc quyền đạt tới 7 liên kích, càng nắm giữ ly hỏa thật dương trưởng hình thức ban đầu. Bóng đêm như mực, Cố Uyên chân đạp du long bộ giữa khu rừng ghé qua, huyền cương cảnh tu vi để hắn mỗi một bước đều có thể lướt đi hơn 10 trượng. Cây ảnh ở dưới ánh trăng lượn quanh chập chờn, lại đuổi không kịp hắn phi nhanh thân ảnh. 2 tháng Cố Uyên trong lòng khẽ nhúc nhích, trước mắt hiện ra ra mặt mũi hiền lành. Lúc trước lúc rời đi mình trên là thông mạch thất trọng, bây giờ đã bước vào huyền cương, không biết ra nhìn thấy sẽ có bao nhiêu kinh hỉ. Đan Dương thành tường hình dáng dần dần hiện lúc, phương đông mới nổi lên ngân bạch sắc. Cố Uyên thân hình như linh miêu nhẹ nhàng vượt qua tường thành, mấy cái lên xuống liền trở lại Cố gia đại viện. Trong viện tuần tra ban đêm hộ vệ chỉ cảm thấy một trận luồng gió mát thổi qua, hoàn toàn chưa tỉnh thiếu chủ đã trở về. Đẩy cửa phòng ra, quen thuộc bày biện không nhốn bụi trần. Cố Uyên đầu ngón tay xẹt qua mặt bàn, không thấy nửa điểm cho bụi, khóe miệng không khỏi giơ lên. Tiểu Đào nha đầu kia, nhất định là ngày ngày đều đến quét dọn. Gia gia ám tật. Tiếp trước làm đan đạo đại sư kinh nghiệm, để hắn đã sớm nhìn ra Cố Hoài Châu thể nội kinh mạch khác thường. Mỗi lần vận công lúc lao ra từ cánh tay phải kinh mạch đều sẽ có chút rung động, kia là lúc tuổi còn trẻ lưu lại ám thương. Những năm gần đây, gia gia mỗi ngày tu luyện chân khí chỉ sợ đều dùng tại gắn bó thương thế không chuyển biến xấu bên trên, căn bản bất lực tăng cao tu vi. Là thời điểm thay gia gia luyện chế đan dược. Cố Uyên bay người đi hướng đan phòng. Những ngày này tại Lạc Hà Sơn cũng không phải toi công lăn lộn hắn thu thập được đại lượng linh dược. Càn Lam đốt thiên diễm phốc giấy lên, phản chiếu hắn khuôn mặt tuấn tú lúc sáng lúc tối. Thủ pháp luyện đan nước chảy mây trôi, nếu là Diêu Trần đại sư ở đây, sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc. Cái này nào giống 17 tuổi thiếu niên, rõ ràng là chìm đắm đan đạo hơn 10 năm lão thủ. Sắc trời không rõ, ba cái cỡ quả nhãn đan dược tại lòng bàn tay quay tròn đảo quanh, toàn thân xanh biếc, ẩn có kim văn. Trước điều tức một lát, Cố Uyên thỏa mãn cất kỹ đan dược, ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt vận chuyển chu thiên. Quá hoa thi đấu tuyển chọn sắp bắt đầu. Hắn cần lấy trạng thái tốt nhất xuất hiện. Ngoài cửa sổ, nắng sớm dần sáng. Chương 34, tái chiến vương đẳng chương 34, tái chiến vương đẳng lao ra, nên xuất phát. Phúc Bá nhẹ giọng nhắc nhở, đã thấy Cố Hoài Châu vẫn cố chấp đứng tại ngoài cửa lớn, tóc trắng bên trên ngưng kết xương sớm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Cái này đã là liên tục sáng sớm ngày thứ 7 ở đây chờ đợi, lão nhân trong mắt cháy bỏng càng ngày càng đậm. Uyên Nhi chưa hề thất ước qua Cố Hoài Châu thanh âm khàn khàn, quá hoa thi đấu bực này chuyện quan trọng, hắn tuyệt sẽ không quên. Phúc Bá thở dài, đại thiếu đã là thông mạch thất trọng, trong núi nhị giai linh thú uy hiếp không lớn. Thú hổ vị kia thần bí sư phụ đã đồng ý hắn lên núi, chắc chắn ngầm bên trong bảo hộ. Cố Hoài Châu nắm chặt nắm đấm có chút phát run. Đạo lý hắn đều hiểu, nhưng Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu không thiếu tam giai linh thú, vạn nhất. Như hôm nay tuyển chọn kết thúc đại thiếu vẫn chưa về, lão nô lập tức mang tinh nhuệ lên núi tìm kiếm. Phúc Bá đưa lên ấm lò sưởi tay, dưới mắt tuyển chọn quan trọng, Cố gia cần ngài tọa chấn. Chuẩn bị xe đi. Cố Hoài Châu thật dài phun ra một ngụm khí, phân phó nói. Xe ngựa chậm rãi lái về phía trong thành quảng trường. Đan Dương thành trung ương quảng trường lúc này sớm đã là người người nhốn nháo, tiếng ồn ào trực trùng bất tiêu. Các loại cờ xí trong gió bay phất phới, bốn phía lôi đài chật ních đến đây quan chiến bách tính. Hôm nay là quá hoa thi đấu Đan Dương thành tuyển chọn thi đấu thời gian, trong thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật đủ tụ tập ở đây, vì kia chỉ có ba cái dự thi danh ngạch triển khai kịch liệt tranh đấu. Mau nhìn, vương gia đội ngũ đến rồi. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, đám người nhao nhao tránh ra một cái thông đạo. Vương Đẳng thân mang màu mực trang phục, bên hông phối thêm một thanh hàn quang lẫm liệt trường kiếm, ngẩng đầu mà bước đi ở đằng trước. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quanh thân tản ra một cỗ khí thế bén nhọn. Làm Đan Dương thành thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân, thương mạch cửu trọng tu vi để hắn trong người đồng lứa khó gặp địch thủ. Vương công tử phong thái càng hơn trước kia a. Nghe nói hắn bê quan 2 tháng, tu vi lại có tinh tiến, lần thi đấu này sợ là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Tiếng than thở liên tiếp, Vương Đẳng lại mắt điếc hai ngờ, trực tiếp đi hướng vương gia chuyên môn quan chiến tịch. Hắn đi theo phía sau mấy vị vương gia con em trẻ tuổi, từng cái thần sắc tiêu căng, phản phất đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Không bao lâu, một trận thanh thúy linh đang âm thanh truyền đến, đám người lần nữa bạo động. Là thành chủ Thiên Kim Trang Hiểu Mộng tiểu thư. Một bộ áo trắng trang hiểu ngậm chậm rãi mà đến, bên hông buộc lấy một chuỗi chuông bạc, theo bước tiến của nàng phát ra êm tai tiếng vang. Nàng khuôn mặt như vẽ, da như mỡ đông, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại gia khuê tú phong phạm. Nhưng mà cặp kia thanh tịnh đôi mắt bên trong lại lóe ra không thuộc về cô gái tầm thường sắc bén qua mang. Trang tiểu thư không chỉ có mỹ mạo vô song, tu vi càng là đạt đến thông mạch bắt trọng đỉnh phong, gần với vương đẳng a. Nàng cùng vương đẳng nhất định chiếm cứ hai cái danh lệch, còn lại một cái coi như có tranh giành. Trang hiểu ngậm hướng bốn phía khẽ bước cầm thăm hỏi, sau đó tại thị nữ cùng đi trèo lên đài cao. Cùng phụ thân Trang Hải Minh đứng chung một chỗ. Theo thời gian chuyển rời, các đại gia tộc lần lượt trình diện. Tần gia Tần Lãng một thân áo lam, khuôn mặt tuấn lãng, cầm trong tay một thanh quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng. Lữ gia Lữ Huyền Thị thân mang áo xám, thần sắc hung ác nghiêm hiểm, bên hông cài lấy một đôi đòn đao, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm. Tần công tử cùng Lữ công tử đều là thông mạch thất trọng cao thủ, lần này chỉ sợ phải có một trận long tranh hổ đấu. Đừng quên còn có Cố gia Cố Uyên, lần trước hắn cùng Vương Đẳng trận chiến kia, thế nhưng là chấn kinh toàn bộ Đan Dương thành. Nâng lên Cố Uyên, trong đám người lập tức nghị luận ầm ĩ Cố Uyên. Cái kia hoàn cố đại thiếu, lần trước bất quá là may mắn thôi. Nghe nói hắn 2 tháng này đều không có lộ diện, sẽ không phải là sợ rồi sao? Ta nghe nói hắn dùng cái gì bí bảo mới miễn cưỡng cùng vương đằng chống lại, hiện tại bí bảo mất đi hiệu lực, tự nhiên không dám hiện thân. Các loại lời đồn đại trong đám người cấp tốc truyền bá, có người thậm chí lời thề son sắt nói Cố Uyên bởi vì lần trước quyết đấu thụ ám thương, đã không còn sống lâu nữa. Ngay tại cái này ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Cố gia đội ngũ khoan thai tới chậm. Cố lão gia tử chống quải trượng đầu rồng đi ở đằng trước, đi theo phía sau Cố gia một tất cả con em cùng trưởng lão. Đám người nhao nhao để mở con đường. Ánh mắt lại tại Cố gia trong đội ngũ tìm kiếm lấy cái gì? Kỳ quái, Cố Uyên làm sao không đến? Nghe nói hắn tại trận kia trong quyết đấu thủ ám thương, 2 tháng không có lộ diện, sợ là đã. Xem ra truyền ngôn là thật, hắn quả nhiên không dám dự thi. Cố lão gia tử nghe được những nghị luận này, cau mày, lại không phát một lời. Trên đài cao, Trang Hải Minh gặp người đã đến đủ, liền đi tới giữa lôi đài. Hắn thân mang cẩm bào, khí độ bất phàm, ánh mắt đảo qua toàn trường, tại Cố gia ghế dừng lại chốc lát, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. "Chư vị." Trang Hải Minh thanh âm to, trong nháy mắt đè xuống toàn trường ồn ào. 3 năm một lần quá hoa thi đấu sắp bắt đầu, đây là Thái Hoa phủ các thành đối thế hệ trẻ tuổi kiểm duyệt, liên quan đến Đan Dương thành binh dự. lời của hắn âm vang hữu lực, ở đây người trẻ tuổi không ai không nhiệt huyết sôi trào. Đan Dương Thành có 3 cái tham chiến danh lệnh, hôm nay chúng ta cần phải tuyển chọn ra nhất nhân tài ưu tú. Chúng tuyển người đem đại biểu Đan Dương Thành xuất chiến, như lấy được giai tích, không chỉ có thể giành chân thái hoa phủ, còn có thể thu được phong phú hồi báo, Đan Dương Thành cũng đem bởi đó vinh quang. Tiếng hoan hô giống như thủy triều vào tới. Trang Hải Minh đưa tay ý bảo yên lặng, tiếp tục nói, lần này tuyển chọn không hạn địa vị xuất thân, chỉ cần đối với thực lực mình có lòng tin, Đan Dương Thành bên trong người đều có thể báo danh. Lời vừa nói ra, không ít lạnh môn tử đệ trong mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng. Hiện tại tuyên bố tuyển chọn quy tắc, theo trùng dương quần anh hội thành tích, Vương Đẳng, Trang Hiểu Ngộng, Tần Lãng, Lữ Huyền bốn người trước tranh tài phân ra trước ba, những người còn lại tiến hành lôi đài thi đấu, kiên trì đến cuối cùng người cùng hạng ba quyết đấu, tranh đoạt cái cuối cùng danh lệnh. Quy tắc tuyên bố xong tất, đám người đang muốn phụ họa, đột nhiên, ta không đồng ý. Một đạo âm thanh trong trẻo từ dọc theo quảng trường truyền đến, như bình mà sấm sét, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đám người giống như thủy triều tách ra, một cái thân mặc trường bào màu xanh nam tử trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, khóe miệng ngậm lấy một vòng nụ cười như có như không, cả người lộ ra một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Là Cố Uyên. Hắn vậy mà đến rồi. Trời ạ, những lời đồn kia tự sụp đổ. Tiếng kinh hô liên tiếp. Cố Uyên đối chung quanh bạo động mình mặt làm ngơ, ánh mắt chỉ khóa chặt tại trên đài cao Trang Hải Minh cùng nhà mình ra ra trên thân. Cố lão gia tử bỗng nhiên đứng người lên, ra trong mắt chứa nước mắt, thân thể run nhẹ nhẹ. Hai tháng này lo lắng tại thời khắc này hóa thành cung hỉ. Tôn Nhi gặp qua ra ra. Cố Uyên bước nhanh đi đến Cố gia ghế trước, cung kính hành lễ. Cố lão gia tử một phát bắt được Tôn Nhi tay, trên dưới dò xét, "Uyên Nhi, ngươi hai tháng này để ra ra lo lắng." Cố Uyên ấm giọng tạ lỗi, lập tức chuyển hướng lôi đài, bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm. Trang Hải Minh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cố Uyên, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, Cố Hiển chất có gì cao kiến. Cố Uyên đứng chắc tay, thanh âm trong sáng như suối, "Ta cho rằng Vương Đẳng, Lữ Huyền, Tần Lãng ba người căn bản không có tư cách tiến vào bị khiêu chiến danh sách." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trên đài cao, Lữ gia lão gia tử đằng đứng người lên, chỉ vào Cố Uyên gầm thét, "Làm cản, bọn hắn không có tư cách, ngươi liền có." Cố Uyên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập tự tin, Lữ lão gia tử mắt sáng như đuốc, "Không tệ, ta xác thực có tư cách này." Cuồng vọng. Lữ lão gia tử tức giận đến râu ria thẳng run, chỉ là Cố gia tiểu nhi, cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi. Tần gia lão gia tử cũng âm dương quái khí chen vào nói, "Cố gia đây là muốn công nhiên cùng toàn bộ Đan Dương thành làm trái lại a?" Mấy bạn người xem nín hơi ngưng thần, nhìn xem mấy gia tộc lớn đối chọi gay gắt, tràn diện nhất thời dương cùng bạc kiếm. Đợi cái lộn hơi dừng, Trang Hải Minh trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, cười hỏi, "Vậy theo Cố công tử ý kiến, quy tắc nên như thế nào định?" Cố Uyên ánh mắt như điện, đảo qua toàn trường, "Trang cô nương cùng ta cử đi, những người còn lại tham gia lôi đại thi đấu, hạng nhất thu hoạch được cái cuối cùng quá hoa thi đấu tư cách." Hoa, toàn trường lần nữa sôi trào, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Đẳng, muốn nhìn một chút vị này Đan Dương thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân ứng đối ra sao như thế khiêu khích. Vương Đẳng khẽ miệng có chút run rẩy, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hắn nhớ tới 2 tháng trước cùng Cố Uyên trận chiến kia, mặc dù Cố Uyên một kích cuối cùng uy lực kinh người, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng đó bất quá là thủ đoạn bảo mệnh. Huống hồ 2 tháng này hắn bế quan khổ tu, tu vi lại có tình tiến, sớm đã xưa đâu bằng nay. "Cố Uyên." Vương Đẳng lạnh giọng buông nói, "Đã ngươi tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh một trận. Ngươi như thắng ta tự nguyện tham gia lôi đài thi đấu tuyển chọn." Lần trước bị thông mạch lục trọng Cố Uyên ngạnh kháng 20 chiêu khuất nhục chiến tích, một mực như nghẹn ở cổ họng. Hôm nay, hắn thể phải rửa sạch nhục nhã. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Cố Uyên. Cố lão gia tử mặt lộ vẻ lo lắng, đang muốn mở miệng khuyên can, bên cạnh Phúc Bá lại thấp giọng nói, "Lão gia yên tâm, đại thiếu làm việc từ trước đến nay có chừng mực, như không nắm chắc, tuyệt sẽ không tùy tiện quyết định." Cố Hoài Châu nghe vậy hơi cảm giác an tâm, đành phải kềm chế lo lắng, chậm đợi Tôn Nhi đáp lại. Cố Uyên mừng thầm trong lòng. Hắn sở dĩ đảo loạn quy tắc tranh tài, cũng không phải là nhất thời xúc động. Dựa theo thành chủ ban đầu an bài, hắn cần tham gia hải tuyển, tốn thời gian phí sức không nói, còn có thể sớm bại lộ thực lực. Bây giờ chỉ cần đánh với Vương Đằng một trận, nếu có thể thủ thắng, không chỉ có thể trực tiếp thu hoạch được chúng tuyển tư cách, càng có thể dương cố gia huy danh. Hắn lường trước lấy thành chủ trí tuệ, không lại so đo bực này việc nhỏ. "Tốt, theo ngươi lời nói." Cố Uyên cao giọng ứng chiến, lập tức chuyển hướng Trang Hải Minh, "Thành chủ đại nhân, Cố gia Cố Uyên xin đánh với Vương Đằng một trận." Trang Hải Minh trầm tư một lát, ánh mắt tại giữa hai người dao động, cuối cùng gật đầu nói, "Đã song phương không dị nghị, cho phép tại võ đài trung ương một trận chiến." Vương Đằng cười khẩy, thân hình như linh viên nhẹ nhàng gọt lên lôi đài, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Hắn đứng chắp tay áo đồng bền, một phái phong phạm cao thủ. Cố Uyên thì không chút hoang mang, trước cho ra ra chuyển tới một cái an tâm ánh mắt, lúc này mới chậm ung dung đi lên lôi đài. Hắn đi lại thong dong, phản phất không phải đi tiến hành sinh tử quyết đấu, mà là đi phó một trận bình thường tiệc trà xã giao. Giả vờ giả vịt. Vương Đằng trong mắt sát cơ lộ ra, lạnh giọng nói, "Quyền cước không có mắt, thương vong không thể tránh được, Cố công tử nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Cố Uyên không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói nhảm nhiều quá, bắt đầu đi. Nghĩ chết sớm nói thẳng. Vương Đằng lạnh hừ một tiếng. Trang Hải Minh thấy thế, không lại trì hoãn, phất tay ra hiệu, tranh tài bắt đầu. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã như mũi tên phóng tới Vương Đẳng. Đám người kinh ngạc phát hiện, hắn cho thấy tu vi vẫn là thông mạch lục trọng, không khỏi nghi hoặc hắn ở đâu ra lực lượng khiêu chiến Vương Đẳng. Vương Đẳng đến qua lần trước thua thiệt, lần này trực tiếp vận dụng thông mạch cửu trọng toàn bộ thực lực. Gặp Cố Uyên vọt tới, hắn trong mắt lóe lên tàn nhẫn chi sắc, dự định một quyền giải quyết cái này không chi thiên cao điểm dày đối thủ. Ầm. Hai quyền sắp đụng nhau sát na, Cố Uyên quyền lộ đột nhiên biến đổi, lại chuyển hướng Vương Đẳng khuỷu tay bên trong chỗ bạc được. Vương Đẳng kinh hãi, vội vàng biến chiêu, uy lực lập tức chỉ còn bảy thành. Kích thứ nhất giao phong, hắn lại chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Thật là tinh diệu biến hóa. Dưới đài có nhãn lực cao minh người không khỏi tán thưởng. Cố Uyên đắc thế không tha người, thiếp thân mà lên, cùng Vương Đẳng triển khai cận thân bắt đầu. Hắn quyền như mưa xuống, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho Vương Đẳng không thể không toàn lực ứng đối. Vương Đẳng đã có kinh nghiệm, chỉ dùng thông mạch bắt trọng uy lực chống cự, có lưu dư lực phòng bị Cố Uyên biến chiêu. Quả nhiên, Cố Uyên lần nữa tại thời khắc mấu chốt cải biến công kích lộ tuyến. Ầm, ầm, ầm. Quyền cước tiếng va chạm bên tai không dứt, hai người ngươi tới ta đi, tình hình chiến đấu kịch liệt. Dưới đài người xem thấy như si như say, như vậy đặc sắc quyết đấu tại Đan Dương Thành đúng là hiếm thấy. Nhưng mà, cứ việc Cố Uyên có thể cùng Vương Đẳng đánh cho có đến có về, nhưng mọi người gặp hắn vẫn là thông mạch lục trọng tu vi, cũng không coi trọng hắn có thể cuối cùng thủ thắng. Trang Hải Minh mới đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng rất nhanh, hắn bén nhạy phát hiện Cố Uyên thần thái nhẹ nhõm, hô hấp đều đặn, không có chút nào phí sức cảm giác, trong lòng không khỏi giật mình. Lại từ quan sát kỹ về sau, hắn càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, Cố Uyên rõ ràng là đang đùa bỡn Vương Đẳng. Vương Đẳng càng đánh càng nén giận. Cố Uyên công kích như mưa to gió lớn, chiêu thức dính liền nước chảy mây trôi, thiếp thân chiến đấu để hắn chỉ có một thân võ kỹ lại không thi triển được. Đường đường thông mạch cửu trọng cao thủ, lại bị một cái thông mạch lục trọng làm cho chật vật như thế, cái này muốn chuyển đi, hắn Vương Đẳng mặt để nơi nào? Cố Uyên, ngươi muốn chết. Vương Đẳng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, một cỗ viễn siêu thông mạch cảnh uy áp quét sạch toàn trường. Huyền cương cảnh. Vương Đẳng vậy mà đột phá đến huyền cương cảnh. Dưới đại tiếng kinh hô liên tiếp. Đáng tiếc, Cố Uyên mặc dù chiêu thức tinh diệu, nhưng cuối cùng địch bất quá cảnh giới trên người ta. Vương Đẳng vậy mà đột phá đến huyền cương cảnh, thế thì còn đánh như thế nào? Cố công tử rõ ràng lợi hại như vậy. Thông mạch cùng huyền cương chi ở giữa chiến lệnh, tựa như dòng suối nhỏ cùng đại giang khác nhau. Cố Uyên sống đến bây giờ đã rất đáng rồi. Đám người nhao nhao thở dài, nhao nhao nhận định Cố Uyên phải thua. Thông mạch cùng huyền cương chi ở giữa chiến lệnh, giống như là trời, tuyệt không phải kỹ xảo có thể đền bù. Cố Uyên hai mắt nhắm lại, nhìn xem sát ý sôi trào Vương Đẳng, thấp giọng tự nói, huyền cương nhất trọng, có hơi phiền toái. Vậy chỉ dùng thông mạch thất trọng phối hợp phá vỡ nhạc quyền thử một chút. Chỉ gặp khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, thình lình thể hiện ra thông mạch thất trọng tu vi. Cái gì? Cố Uyên cũng đột phá? Đám người ngắn ngủi kinh ngạc về sau, ý nguyên lắc đầu. Thông mạch thất trọng đối huyền cương nhất trọng, vẫn là kiến càng lấy cây. Vương Đẳng cười lạnh liên tục, chỉ là thông mạch thất trọng, cũng dám ở trước mặt ta phế lối. Chịu chết đi. Hắn đấm ra một quyền, quyền phong như rồng, mang theo thế tồi khô lạp hủ thẳng đến Cố Uyên mặt. Cố Uyên không chút hoang mang, thi triển Du Long Bộ lui lại nửa bước, đồng thời chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, bắp thịt toàn thân như bắn lò xo co vào tụ lực. Thân hình hắn di chuyển nhanh trong bốn lần, mượn nhờ quán tính lượn vòng đánh ra thứ năm quyền, chính là phá vỡ nhạc quyền bên trong sát chiêu. Bèn, hai quyền chạm nhau, khí lãng nổ tung, lôi đài mặt đất dạn nứt như mạng nhện. Cố Uyên một quyền này uy lực to lớn, lại để Vương Đẳng liền lùi lại ba bước. Địa giai hạ phẩm công pháp, Trang Hải Minh là thất thanh. Cao như thế phẩm giai công pháp, tại Đan Dương Thành có thể xưng hiếm thấy, hắn không khỏi hiếu kỳ Cố Uyên từ chỗ nào được đến, lại là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn năm giữ. Nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cứ việc Cố Uyên một chiêu này uy lực kinh người, nhưng cuối cùng rơi hạ phong. Ống tay áo của hắn bị chấn nát, trên cánh tay nổi gân xanh, hiển nhiên tiếp nhận áp lực thật lớn. Vương Đẳng phát hiện Cố Uyên không địch lại, trong mắt lóe lên vẻ dữ tợn, "Cố Uyên, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Hắn đột nhiên tăng lớn chân khí chuyển vận, quyền phong uy áp càng sâu, như Thái Sơn áp đỉnh hướng Cố Uyên nghiền ép mà đi. Song dưới đài người xem nhau nhau thở dài. Cố Uyên thực lực tuy mạnh, có thể đón đỡ huyền cương một kích đã thuộc không dễ, nhưng Vương Đẳng một quyền này tuyệt không phải thông mạch thất trọng có thể ngăn cản. Một khi trọng thương, không chỉ cái này chiến thất bại, ngay cả đến tiếp sau lôi đài thi đấu tranh đấu cũng đem bỏ lỡ. Mọi người ở đây tuyệt vọng tới khắc, Cố Uyên khẽ miệng lại làm giấy lên một vòng thần bí tiêu dung. Oanh! Khí thế của hắn lần nữa kéo lên, chân khí trong cơ thể như núi lửa bộc phát phun ra ngoài. Thông mạch bắt trọng. Cố lão gia tử hết sức chăm chú nhìn chăm chú cháu trai Cố Uyên, không dung tha trên người hắn bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Ngắn ngủi 2 tháng, Cố Uyên liền từ thông mạch thất trọng tiến giai đến tận đây, như vậy tiến giai tốc độ đã thuộc cực kỳ khó được, đủ để chứng minh hắn 2 tháng này trải qua vô số gặp chật trở. Trên lôi đài, Cố Uyên áo bào không gió mà bay, quanh thân chân khí giống như thủy triều phun trào. Khóe miệng của hắn mang theo một tia nụ cười như có như không, ánh mắt lại sắc bén như dao, nhìn thẳng đối diện Vương Đẳng. Vương Đẳng sắc mặt tái xanh, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn vừa rồi bộc phát ra huyền cương nhất trọng thực lực, vốn cho rằng có thể nhất cử đánh tan Cố Uyên, lại không nghĩ đối phương lại thể hiện ra thông mạch bắt trọng thực lực. Không có khả năng, Vương Đẳng cắn răng nói nhỏ, 2 tháng trước ngươi mới thông mạch lục trọng, làm sao có thể? Cố Uyên không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng lên cánh tay phải, năm ngón tay thu nạp thành quyền. Chân khí trong cơ thể hắn dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy tắc vận chuyển, cơ bắp như tơ thép giảo gấp, xương cốt phát ra nhỏ xíu bạo hưởng, phá vỡ nhạc quyền đệ lục kích. Theo quát khẽ một tiếng, Cố Uyên thân hình đột nhiên lượn vòng, hữu quyền như là cỗ sao trổi bay ra. Một quyền này uy thế viễn siêu trước đó, quyền phong cùng không khí kịch liệt ma sát, lại phát ra bén nhọn tiếng rít. Ầm. Hai quyền chạm nhau, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Khí lãng lấy hai người làm trung tâm nổ tung, lôi đài mặt đất từng khúc rạn nứt, đá vụn bay ra. Lần này, Cố Uyên thân hình chỉ là hơi rung nhẹ, mà Vương Đẳng lại bị cỗ lực lượng này chấn động đến liền lùi lại tam đại bước, trong mắt lần đầu hiện ra khó có thể tin chấn kinh. Người Vương Đằng cổ họng ngọt ngọt, cưỡng ép nuốt xuống sông tới máu tươi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình tay phải, hổ khẩu đã vỡ ra, máu tươi thuận cổ tay nhỏ xuống. Dưới đài người xem một mảnh xôn xao. Ta không nhìn lầm a? Cố Uyên vậy mà đánh lui Huyền Cương cảnh Vương Đằng. Thông mạch bắt trọng đối Huyền Cương nhất trọng, cái này không hợp với lẽ thường a. Cái kia quyền pháp có gì đó quái lạ, uy lực tầng tầng được ra, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vương Đằng nghe chung quanh nghị luận, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn lòng dạ mặc dù sâu, nhưng cuối cùng tuổi trẻ, kinh lịch sóng to gió lớn có hạn. Giờ phút này bộ phát ra Huyền Cương thực lực lại chưa thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bên trong lòng không khỏi nổi lên một tia bản thân hoài nghi. Không, ta mới là Đan Dương thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vương Đằng trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, Cố Uyên, đây là ngươi bức ta. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên song trường. Chỉ một thoáng, Vương Đằng khí tức quanh người tăng vọt, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị huyết văn. Huyết sát trưởng, là Vương gia cấm kỵ võ học. Có kiến thức bên bác võ giả lên tiếng kinh hô, lấy tinh huyết làm dẫn, trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng, nhưng sẽ tổn thương căn cơ. Vương Đằng song trưởng đột nhiên mở ra, trên không trung nhanh chóng quanh tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, huyền hóa ra đầy trời trường ảnh. Huyền giai trung phẩm võ kỹ phích lịch trưởng phối hợp huyết sát bí pháp, uy lực thẳng bức huyền giai thượng phẩm. Cố Uyên, chịu chết đi. Một đạo lăng lệ túc sát khí thế từ trên thân Vương Đằng bắn ra, hắn thả người mà lên, trước người hình thành một cái hình tròn trường ảnh, đem Cố Uyên quanh thân yếu hại toàn bộ bao phủ. Đối mặt một kích chí mạng này, Cố Uyên lại ngoài dự liệu nhắm mắt lại. Hắn từ bỏ chống lại rồi. Dưới đài có người kinh hô. Cố lão gia tử đột nhiên đứng người lên, quải trượng đầu rồng trùng điệp đột nhiên, Uyên Nhi. Ngay tại Vương Đằng trường ảnh sắp chạm đến Cố Uyên quần áo sát na, cái sau đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thương mạch cửu trọng. Một cỗ càng thêm khí thế bàng bạc từ Cố Uyên thể nội bộc phát, tu vi của hắn lại trong nháy mắt tiến thêm một bước, đạt tới thông mạch đỉnh phong. Phá vỡ nhạc quyền đệ thất kích. Cố Uyên hữu quyền phát sau mà đến trước, mang theo khai thiên tích địa chi lực, hung hăng đánh phía Vương Đằng trường ảnh. Quyền phong những nơi đi qua, không khí vặn bẹo biến hình, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Oeng. Chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, Vương Đằng trường ảnh như bọt biển vỡ vụn. Cố Uyên nắm đấm thế đi không giảm, trùng điệp đánh vào Vương Đằng ngực. Giang rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt truyền vào mỗi người trong hai. Vương Đằng như diều đứt dây bay rất ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng trên mặt đất. Hắn dãy rủa lấy muốn bò lên, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Đan Dương thành thế hệ tuổi trẻ công nhận đệ nhất nhân, Huyền Cương cảnh Vương Đằng, vậy mà thua ở chỉ có thông mạch cửu trọng Cố Uyên thủ hạ. Cố Uyên chậm rãi thu quyền, khí tức bình ổn như lúc ban đầu, phản phất vừa rồi kia kinh thiên nhất kích đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay vì đó. Hắn đi đến bên bờ lôi đài, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem chật vật không chịu nổi Vương Đằng, nhếch miệng lên một vòng giễu cợt. Có phục hay không? Ba chữ này như là một cái bạt tai, hung hăng quất vào Vương Đằng trên mặt. Hắn thân là vương gia con trai trưởng, thở nhỏ thiên phú chắc tuyệt, chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Phẫn nộ cùng không cam lòng giống như rắn độc gặm nuốt lấy lý trí của hắn. Lao tử không phục. Vương Đằng hai mắt đỏ ngầu gầm thét, ngươi dùng cái gì tà thuật? Thông mạch cảnh làm sao có thể đánh bại Huyền Cương cảnh? Cố Uyên nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, vậy liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên thân hình tựa như tia chớp xông ra lôi đài, trong nháy mắt đi vào Vương Đằng trước mặt. Công kích của hắn không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, mỗi một chiêu đều ngắn gọn lăng lệ, tự nhiên mà thành, lại làm cho trọng thương Vương Đằng căn bản không thể nào chống đỡ. Ầm, ầm, ầm. Quyền quyền đến thịt trầm đục liên tiếp không ngừng, Vương Đằng như cái đống cắt đồng dạng bị Cố Uyên đánh cho ngã trái ngã phải. Hắn nghĩ thi triển võ kỹ phản kích, lại tuyệt vọng phát hiện Cố Uyên công kích như giỏi trong xương, căn bản không cho hắn bất luận cái gì tụ lực thời gian cùng không gian. Sau ba hơi thở, Cố Uyên một cái đá ngang quét ngang, đem Vương Đằng đạp bay mấy trượng. Cái sau trùng điệp rơi xuống đất, cũng nhịn không được nữa, chớp mắt ngất đi. Chương 35, Cố Hoài Châu đột phá chương 35, Cố Hoài Châu đột phá Đằng Nhi. Vương gia gia chủ Vương Bá Thiên cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Huyền Cương cựu trọng đỉnh phong khí tức khủng bố không giữ lại chút nào phóng thích ra, như Thái Sơn áp đỉnh hướng Cố Uyên nghiền ép mà đi. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hạ nặng tay như thế? Đối mặt cái này đủ để cho phổ thông thông mạch cảnh võ giả quỳ rạp trên đất uy áp, Cố Uyên lại vị nhưng bất động. Hắn kiếp trước thấy qua cường giả đến không hết, sao lại bị chỉ là Huyền Cương cảnh khí thế chấn nhiếp? Vương lão gia tử, Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti, thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, quyền cước không có mắt, thương vong không thể tránh được, đây chính là tôn tử của ngài chính miệng nói. Làm sao, người của Vương gia thua không nổi sao? Ngươi Vương Bá Thiên tức giận đến râu ria thẳng run, lại không phản bắt được. Trước mắt bao người, hắn như đối một tên tiểu bối xuất thủ, Vương gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trang Hải Minh hợp thời đứng dậy, cất cao giọng nói, luận võ tranh tài, thắng bại chính là chuyện thường. Vương gia chủ còn xin bất giận, lệnh tôn thương thế tuy nặng, nhưng không bị thương cùng căn bản, điều dưỡng chút thời gian liền có thể khôi phục. Hắn chuyển hướng Cố Uyên, trong mắt lóe ra tán thưởng qua mang, Cố Hiền chất thực lực kinh người dựa theo ước định, có thể trực tiếp thu hoạch được quá hoa thi đấu tư cách. Còn thừa hai cái danh lệnh. Thanh chủ lời còn chưa dứt, quan chiến đài trên Trang Hiểu Mộng đột nhiên đứng dậy. Thanh lanh thanh âm truyền khắp toàn trường, ta từ bỏ cử đi tư cách, nguyện cùng chư vị đồng đạo công bằng cạnh tranh. Lời vừa nói ra, ngồi đầy xôn xao. Trang Hiểu Mộng làm thành chủ chi nữ, thương mạch bắt trọng đỉnh phong tu vi, bạn có thể trực tiếp thu hoạch được danh lệch, lại chủ động từ bỏ đặc quyền, phần khí độ này làm cho người kính nghệ. Trang Hải Minh khẽ bước cằm, trong mắt tràn đầy vui mừng, nếu như thế, tuyển chọn quy tắc điều chỉnh như sau, lôi đài thi đấu hạng nhất nhưng khiêu chiến Vương Đằng hoặc Trang Hiểu Mộng, bên thắng lấy được quá hoa thi đấu tư cách. Nhưng mà, tiếp xuống nửa giờ bên trong, trung quanh lôi đài hoàn toàn yên tĩnh. Được chứng kiến Cố Huyên cùng Vương Đằng kinh thiên một trận chiến về sau, ai còn dám khiêu chiến hai vị này yêu nghiệt? Cho dù là thông mạch thất trọng võ giả, cũng tự nghĩ không phải địch. Cuối cùng, Trang Hải Minh tuyên bố, bởi vì không người khiêu chiến, quá hoa thi đấu đan dương thành đại biểu là Cố Huyên, Trang Hiểu Mộng, Vương Đằng. Cố lão gia tử kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Cố gia tử đệ nhảy cẫng hoan hô. Hai tháng này đến, Cố gia bởi vì Cố Huyên mất tích có thụ chất vấn, bây giờ thiếu chủ cường thế trở về, nhất cử đánh bại Vương Đằng, vì gia tộc dễ đủ mặt mũi. Cố Huyên chậm rãi đi xuống lôi đài, đi vào gia gia bên người, nói khẽ, gia gia, tôn nhi trở về. Cố Hoài Châu cầm thật chặt tôn nhi tay, âm thanh run rẩy, tốt, tốt ta. Huyên nhi, hai tháng này ngươi trở về rồi hay nói. Cố Huyên cười thần bí, hạ giọng, tôn nhi có đồ tốt cho ngài. Đúng lúc này, Cố Huyên bén nhạy phát giác được một đạo ánh mắt ấm lãnh. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn đối đầu Vương Bá Thiên ánh mắt tràn đầy sát ý. Vương gia đám người dơ lên hôn mê Vương Đằng đang muốn rời đi. Vương Bá Thiên mở môi khẽ nhúc đích, truyền âm nhập mật, tiểu xuất sinh, chớ đáp ý quá sớm. Quá hoa thi đấu bên trên, ta Vương gia nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Cố Huyên mặt không đổi sắc, đồng dạng truyền âm đáp lại, tùy thời sinh lợi. Bất quá khuyên nhủ Vương gia chủ một câu, lần sau phái cái gia giảng đến, loại phế vật này cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Vương Bá Thiên trong mắt lửa giận càng tăng lên, lại trở ngại trường hợp không tiện phát tác, lạnh hừ một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Trang Hải Minh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Cố Huyên, đốt ngón tay vô ý thức đang ghế dựa trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh. Làm đứng đầu một thành, hắn gặp quá nhiều cái gọi là thiên tài, nhưng trước mắt cái này thiếu niên áo xanh lại làm cho hắn nhìn không đấu. Từ Cố Huyên bước vào quảng trường một khắc kia trở đi, hắn liền chú ý tới người trẻ tuổi này trên người có loại siêu nhiên bật ngoại khí chất. Đây không phải là thiếu niên đắc chí khinh cuồng, mà là trải qua tàng thương sau thong dong. Có ý tứ. Trang Hải Minh khỏe miệng nhỏ không thể thấy giơ lên. Cố Huyên cùng Vương Đằng lúc giao thủ, mặt ngoài nhìn như dốc hết toàn lực, kỳ thực thành thạo điêu luyện. Đặc biệt là cuối cùng kia bộ quyền pháp, rõ ràng lưu lại 3 phần dư lực. Càng làm hắn hơn kinh hãi chính là, Cố Huyên đối tiết tấu chiến đấu đem khống đơn giản như là chìm đắm võ đạo mấy chục năm lão thủ, mỗi một chiêu đều vừa đúng kẹt tại Vương Đằng lấy hơi trong mấy mắt. Đan Dương Thành đã liên tục 3 giới tại quá hoa thi đấu bên trong hạt chót, hắn cái này vị thành chủ trên mặt không ánh sáng. Bây giờ Cố Huyên hoành không xuất thế, để hắn thấy được lật bàn hy vọng. Tuyển chọn thi đấu kết thúc, đám người dần dần tán đi. Cố lão gia tử gấp siết chặt tôn nhi cổ tay, sợ vừa buông lỏng cái này để hắn ngày đêm lo lắng hải tử liền sẽ biến mất giống như. Hai tháng lo lắng, lo nghĩ, giờ phút này đều hóa thành lòng bàn tay ở ướt mồ hôi. Về nhà lại nói, lão nhân thanh âm khàn khàn, lôi kéo Cố Huyên bước nhanh đi hướng Cố gia xe ngựa. Thẳng đến cửa khoang xe màn rơi xuống, ngăn cách ngoại giới ánh mắt, Cố Hoài Châu mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, che kín nếp nhăn khỏe mắt hơi đỏ lên. Hai tháng lo lắng cùng tưởng niệm, giờ phút này hóa thành thiên ngôn bản ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Gia gia, tay của ngài đang phát run. Cố Huyên nói khẽ, trong mắt tràn đầy hãi náy, tôn nhi bất hiếu, để ngài lo lắng. Cố Hoài Châu hít sâu một hơi, bình phục tâm tình kích động, khi nào đột phá đến thông mạch cửu trọng. Cố Huyên trừng mắt nhìn, ra vẻ suy tư trạng, đại khái 20 ngày trước đi. 20 ngày. Cố lão gia tử trừng to mắt, kia trước đó cùng Vương Đằng lúc giao thủ, ngươi biểu hiện ra tu vi. A, kia là tôn nhi cố ý áp chế. Cố Huyên cười nói, muốn nhìn một chút thông mạch thất trọng có thể tại dưới tay hắn đi mấy chiêu. Cố Hoài Châu hít sâu một hơi. Thông mạch thất trọng đối kháng huyền cương cảnh, dù chỉ là thăm dò, cũng đủ để chứng minh tôn nhi thực lực viễn siêu cùng giai. Kia bộ quyền pháp lão gia tử tiếp tục truy vấn, chính là ngươi cuối cùng đánh bại Vương Đằng dùng chiêu kia, tên gọi là gì? Từ chỗ nào học được? Phá vỡ nhạc quyền tại tụ bảo phách mại hành nhặt nhạnh chỗ tốt đập tới phẩm giai chí ít tại địa giai phía trên. Địa giai? Cố Hoài Châu kèm chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, may mắn xe ngựa trần nhà đủ cao, đan dương thành huyền giai công pháp đều khó gặp, ngươi có thể đập tới địa giai võ kỹ. Cái này, cái này. Cố Huyên nhìn xem ra ra bộ dáng kiếp sợ, trong lòng cười thầm. Lúc này, Cố Hoài Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Huyên nhi, ngươi thành thật nói cho ra ra, ngươi bây giờ tu vi thật sự, thật là thông mạch cửu trọng sao? Chỉ là dùng bí pháp gì tạm thời tăng lên?" Cố Huyên trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn quyết định trêu chọc cái này một mực yêu thương mình lão nhân. "Không phải." Hắn lắc đầu. Cố Hoài Châu trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại lộ ra nụ cười từ ái, "Không sao, bắt trọng cũng rất tốt. Có thể trong 2 tháng từ thất trọng đột phá đến bắt trọng, đã là cũng không phải bắt trọng." Cố Huyên lần nữa lắc đầu. Lão gia tử ngây ngẩn cả người, "Trước ngươi không phải liền là thất trọng sao? 2 tháng này liền củng cố một chút tu vi." Cố Huyên nhìn xem gia gia hoang mang biểu lộ, rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Hắn gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói, "Gia gia, tôn nhi đã đến huyền cương nhất trọng." "Cái gì?" Cố Hoài Châu thanh âm đột nhiên đề cao, cả kinh ngựa kéo xe thất đều hí một tiếng. Sa phu vội vàng trấn an ngựa, quay đầu lại hỏi nói, "Lão gia, xảy ra chuyện gì?" "Không, không có việc gì." Tiếp tục đi đường. Cố Hoài Châu cố gắng trấn định, nhưng chuyển hướng Cố Huyên lúc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Huyên nhi, ngươi lặp lại lần nữa." Cố Huyên nắm chặt ra ra run rẩy hai tay, chân thành nói, "Tôn nhi hiện tại đúng là huyền cương nhất trọng. 2 tháng này tại Lạc Hà Sơn mạch lịch luyện, có chút kỳ ngộ." "Tốt, tốt, tốt." Cố Hoài Châu ngay cả tán 3 tiếng, lại nhất thời không biết nên như thế nào biểu đạt mình kinh hỉ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tôn nhi, phản phất lần thứ nhất nhận biết người trẻ tuổi này. 17 tuổi huyền cương cảnh, phóng nhãn toàn bộ Thái Hoa phủ đều là phượng mao lân giác. Cố gia gia dạng này một thiên tài, lo gì không thể. Kích động qua đi, Cố Hoài Châu rốt cục nhớ tới vấn đề mấu chốt nhất, hai tháng này ngươi đến cùng kinh lịch cái gì? Cố Huyên thu liễm tiểu dung, tránh nặng tìm nhẹ giảng thuật trong núi chuyện lịch luyện, cùng yêu thú chém giết, thác nước luyện thể, tìm kiếm linh dược. Mặc dù tận lực yếu hóa nguy hiểm trong đó cùng tăng cốc, nhưng Cố Hoài Châu là nhân vật bậc nào? Từ Tôn Nhi hời hợt trong miêu tả, hắn có thể tưởng tượng đến những cái kia sinh tử một đường thời khắc. Cố Hoài Châu nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn một tay lấy Cố Huyên ôm vào trong ngực, thanh âm nhẹ nào, đứa nhỏ đốc, ngươi biết hai tháng này ra ra có lo lắng nhiều sao? Mỗi ngày trong đêm đều mộng thấy ngươi. Ngươi. Cố Huyên cảm thụ được ra ra ôm ấp ấm áp, mũi chua chua. Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này lại có dạng này một vị yêu thương trưởng bối của mình, đây là thượng thiên bao lớn ban ân. Ra ra, ta đây không phải hảo hảo sao? Hắn vỗ nhẹ lao nhân lưng, an ủi nói, mà lại thu hoạch to lớn, không chỉ tu vị tăng lên, còn tìm được trị liệu ngài vết thương cũ phương pháp. Cố Hoài Châu thân thể cứng đờ, buông ra Cố Huyên, vết thương cũ. Cái gì vết thương cũ? Cố Huyên nhìn thẳng ra ra con mắt, những năm gần đây, ngài mỗi ngày tu luyện chân khí đều dùng tại áp chế trên thương thế, căn bản bất lực tăng cao tu vi, đúng không? Cố Hoài Châu khiếp sợ nhìn xem Tôn Nhi, nửa ngày nói không ra lời. Bí mật này hắn ẩn giấu đi nhiều năm, ngay cả gia tộc trưởng lão cũng không biết được, Cố Huyên là làm thế nào nhìn ra được tới. Ngươi làm sao? Sư Tôn dạy. Cố Huyên lần nữa chuyển ra cái này vạn năng lấy cớ, hắn nói ngài thương thế kia kéo không được, càng sớm trị liệu càng tốt. Cố Hoài Châu thở dài, việc này chờ ngươi có thiên nhân cảnh thực lực rồi nói sau. Bây giờ nói cái này hơi sớm. Cố Huyên lại cười thần bí, từ trong ngực lấy ra ba cái hộp ngọc tinh xảo, một vừa mở ra, giới thiệu nói, phù mạch đan, nhưng chưa trị mạch lạc vấn đề, ổn linh đan, có thể vững chắc đan điền linh khí, còn có cái này thần kiều đan, huyền cương cường giả tối đỉnh sau khi phục dụng, có 8 thành 5 chắc tiến vào thần ý cảnh, bất quá cái này phải đợi ngài đan điền cùng mạch lạc hoàn toàn vững chắc sau mới có thể sử dụng. Cố Hoài Châu nhìn chằm chằm ba viên thuốc, hô hấp trở nên gấp rút. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra những đan dược này phẩm chất cực cao, tuyệt không tầm thường đan sư có khả năng luyện chế. Nhất là viên kia thần kiều đan, như đúng như Tôn Nhi nói, giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Cái này, đây thật là ngươi sư Tôn cho. Lão gia tử thanh âm phát run. Cố Huyên gật đầu, sư Tôn nói, ngài năm đó vì bảo vệ gia tộc thụ thương, phần này hy sinh đáng giá tôn kính. Cố Hoài Châu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc, như là bưng lấy tuyệt thế chân bảo. Hắn hít sâu một hơi, chính trọng nói, Huyên Nhi, lần sau gặp được ngươi sư Tôn, cần phải mời hắn đến phụ thượng một lần. Cố gia tuy nhỏ, nhưng ổn thỏa đem hết khả năng báo đáp phần ân tình này. Cố Huyên âm thầm bật cười, nghĩ thầm cái kia sư Tôn vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, nhưng trên mặt vẫn là cùng kính đáp ứng, Tôn Nhi nhất định chuyển đạt. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại. Sa Phu ở bên ngoài hô, lao ra, đến nhà. Cố Hoài Châu không kịp chờ đợi rèm xe vén lên, đối chào đón Phúc Bá phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta, lão phu muốn bế quan mấy ngày, trong tộc sự vụ từ bên Nhi tạm thay. Việc nhỏ hắn nhưng tự hành quyết đoán, đại sự tìm ngươi cùng mấy vị trưởng lao thương nghị. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía Cố Huyên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng tiêu ngạo, Huyên Nhi, ra ra lấy ngươi làm binh. Lời còn chưa dứt, Cố Hoài Châu thân hình đã hóa thành một đạo khói nhẹ, hướng Cố gia nội viện mau chóng đuổi theo, hiển nhiên là không kịp chờ đợi muốn nếm thử đan dược hiệu quả. Cố Huyên ngây người nguyên địa, nhìn qua ra ra biến mất phương hướng, dở khóc dở cười. Thần hy hơi lộ ra, Cố gia bên trong đan phòng làm diễm bước lên. Cố Huyên xếp bằng ở cựu chuyển càn khôn đỉnh trước, cái chán thấm ra tinh mịn mồ hôi. Càn lam đốt thiên diễm không ngừng phụt ra hút vào, đem đỉnh thuốc bắc rèn luyện thành óng ánh chất lỏng. Hai tay của hắn kết ấn, chân khí như sợi tơ dẫn dắt dược dịch dung hợp, dần dần ngưng tụ thành tròn trịa viên đan dược. Thu. Theo một tiếng quát nhẹ, 12 mai sông nguyên đan từ đỉnh bên trong bay ra, rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc. Đây là sáng nay lò thứ 3, tính cả đầu hôm luyện chế, trong nhận chứa đồ đã còn có gần 100 viên. Cố Huyên nuốt nuốt toan trướng huyệt thái dương, khóe miệng lại giơ lên hài lòng đường cong. Huyền cương cảnh tu vi để hắn luyện chế loại này đê giai đan dược thuận buồm xuôi gió, tỷ lệ thành đan cao tới 9 thành, phẩm chất càng là viễn siêu thị trường lưu thông hàng thông thường. Thiếu chủ, nên dùng đồ ăn sáng. Tiểu Đao nhẹ nhàng đẩy ra đan phòng cửa, bưng hộp cơm đi tới. Gặp Cố Huyên trong mắt tơ máu, tiểu nha đầu đau lòng nhăn đầu lông mày, ngài lại là một đêm chưa ngủ. Không sao. Cố Huyên tiếp nhận một cơm, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, cách quá hoa thi đấu chỉ còn 1 tháng, phải nắm chắc thời gian. 2 tháng này trong núi lịch luyện, hắn sớm thành thói quen màn trời chiếu đất. Bây giờ trở lại thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, ngược lại càng chân quý thời gian. Dù sao Thiên Võ Biện chiêu sinh sắp đến, kia là thông hướng rộng lớn hơn tiên địa môn hộ. Tiểu Đao nhìn xem nhà mình thiếu chủ phong quyển tàn vân tướng ăn, lại là vui mừng lại là lòng chua xót. Nửa năm trước cái kia cầm y ngọc thực hoàn khố thiếu gia, bây giờ có thể vì một lọ đan dược mất ăn mất ngủ. Đúng rồi, Triệu thống lĩnh vừa rồi tới qua. Tiểu Đao đưa lên khát nước, nói hộ vệ đội toàn viên đã đến thông mạch tam trọng, hỏi hôm nay sông nguyên đan. Như cũ. Cố Huyên lau lau miệng, từ trên kệ lấy kế tiếp sứ men xanh bình, đây là 60 mai ấn mới quy củ, phổ thông hộ vệ cách 1 ngày 1 viên, tinh nhuệ 1 ngày 1 viên. Tiểu Đao tiếp nhận bình sứ, nhịn không được liễu lưỡi. Phải biết trên thị trường phẩm chất kém nhất sông nguyên đan cũng muốn 100 lạng bạc dòng 1 viên, thiếu chủ này 10 ngày phát ra đan dược, giá trị có thể so với Cố gia nửa năm thu nhập. Dường như nhìn ra tiểu nha đầu tâm tư, Cố Huyên cười nói, yên tâm, đan tâm các tháng trước chia hoa hồng vừa tới sổ sách, 500 vạn lượng bạc đủ. Cái này còn nhờ vào Diêu Trần kinh doanh mới có thể. Bồi linh đan mang tới ích lợi viễn siêu mong muốn, tháng thứ 2 lên mỗi tháng chia hoa hồng đều vượt qua 500 vạn lượng. Nếu không phải chính Cố Huyên có thể luyện đan, chỉ dựa vào mua sắm, số tiền kia thiếu xa bọn hộ vệ ăn đường đậu phục dụng đan dược. Thiếu chủ, Phúc Bá nói phòng thu chi đã chuẩn bị tốt ngài muốn dược liệu. Tiểu Đào thi lễ một cái, rời khỏi đan phòng. Cố Uyên duỗi lưng một cái, đứng dậy đi hướng đỉnh viện. Nắng sớm bên trong, mười mấy tên hộ vệ chính đang thao luyện, tiếng hò hét vang động trời. Gặp hắn xuất hiện, mọi người cùng xoát xoát dừng lại động tác, ôm quyền hành lễ, tham kiến thiếu chủ. Tiếp tục. Cố Uyên quát tay, ánh mắt đảo qua đám người. Những hộ vệ này sắc mặt hồng nhuận, trong mắt tinh quang nội liễm, cùng hai tháng trước tưởng như hai người. Tại sung túc đan dược cung ứng dưới, kém nhất cũng đột phá đến thông mạch tam trọng, mấy cái thiên phú không tồi thậm chí mò tới tứ trọng cánh cửa. Tại đơn giản thu bạo thấy hiệu quả nhanh, chính thích hợp hộ vệ đội tập thể tu luyện. Nhớ kỹ, đối với người khác muốn hung ác, đối với mình muốn ác hơn. Cố Uyên thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, hiện tại nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu. Cần tuân thiếu chủ dạy bảo. Chúng hộ vệ tề thanh đứng hòa, trong mắt tràn đầy sùng kính. Từng có lúc, trong mắt bọn họ Cố Uyên vẫn là cái bất học vô thuật hoàn cố. Ngắn ngủi mấy tháng, thiếu niên này lại lấy liều mạng tu luyện thái độ chinh phục tất cả mọi người. Từ thông mạch lục trọng đến cửu trọng, lại cho tới bây giờ trong truyền thuyết huyền cương cảnh, Cố Uyên dùng thực lực thắng được tôn trọng. Nhìn xem bọn hộ vệ đổ mồ hôi như mưa thân ảnh, Cố Uyên trong lòng an tâm một chút. Chi này thoát thai hoán cốt hộ vệ đội sẽ thành Cố gia ẩn tàng lực lượng. Quay người trở lại đan phòng, Cố Uyên tiếp tục đầu nhập luyện đan đại nghiệp. Thời gian như nước chảy, đảo mắt cửu thiên quá khứ. Sáng sớm hôm đó, Cố Uyên ngay tại đỉnh viện diễn luyện võ kỹ, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức từ trong viện bộc phát. Khí tức kia như sâu như biển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Cố phủ, cả kinh ngọn cây chim chóc tứ tán chạy trốn. Thần ý cảnh. Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, thu thế hướng ra phòng luyện công chạy đi. Vừa xuyên qua hành lang, chỉ thấy Cố Hoài Châu long hành hổ bộ đâm đầu đi tới. Lão nhân tóc trắng biến thành đen, nếp nhăn đại giảm, hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân linh khí lưu chuyển như thực chất, đâu còn có nửa điểm vẻ giàn mua. "Ra ra." Cố Uyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, "Ngài đột phá." Cố Hoài Châu thoải mái cười to, giọng nói như trung đồng, "Nhờ có ngươi sư tôn tặng cho đan dược, không chỉ có ám tật khỏi hẳn, tu vi cũng tiến thêm một bước." Nói nắm chặt Cố Uyên cổ tay, cha xét rõ ràng sau liên tục gật đầu, "Không tệ, huyền cương nhất trọng căn cơ vững chắc, chân khí cô đọng trình độ có thể so với tam trọng." Nguyên lai này 10 ngày Cố Uyên cũng không có nhàn rỗi, mượn luyện đan khoảng cách chuyên cần không ngừng, đem tu vi vững chắc tại nhất trọng đỉnh phong. "Đi, đi thư phòng nói chuyện." Cố Hoài Châu lôi kéo Tôn Nhi, thân hình lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện tại ngoài 10 trượng trước cửa thư phòng. Đây cũng là thần ý cảnh xúc địa thành thốn, mặc dù không kịp tiên nhân cảnh ngự không phi hành, nhưng cũng viễn siêu huyền cương cảnh thân pháp. Cố Uyên đi theo ra đi vào thư phòng, cửa phòng tại sau lưng im ắng quan bế. Cố Hoài Châu trên mặt vui sướng dần dần thu liễm, thay vào đó là ngưng trọng thân sắc. Hắn vất tay vải hạ một đạo cách âm bình chướng, bảo đảm nội dung nói chuyện sẽ không bị người thứ ba nghe qua. "Uyên Nhi, ngươi mặc dù đã đạt huyền cương nhất trọng, nhưng đan dương thành bên ngoài cao thủ nhiều như mây." Cố Hoài Châu trầm giọng nói, đầu ngón tay tại đàn mục trên mặt bàn khẽ trọng, nên giấu rốt lúc chớ cậy mạnh, lúc nên xuất thủ đừng do dự. Cố Uyên gật đầu đáp ứng, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, ra yên tâm, bây giờ Cố gia thực lực đã không kém hơn Vương gia tộc một vị yếu thế thời gian nên kết thúc. Cố Hoài Châu trong mắt tinh quang lóe lên, chăm chú đánh giá trước mắt cái này thoát thai hoàn cốt Tôn Nhi. 17 tuổi huyền cương cảnh, đặt ở toàn bộ Thái Hoa phủ đều là thiên tài đứng đầu. Càng khó hơn chính là, Cố Uyên không chỉ tu vì đột nhiên tăng mạnh, tâm tính càng là viễn siêu người đồng lứa. Người đối Cố gia bước kế tiếp phát triển thấy thế nào? Cố Hoài Châu thẳng vào chủ đề. Cố Uyên làm sơ suy tư, đáp, Tôn Nhi cho rằng, Cố gia ứng đi ở giữa dung chi đạo, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, xa đâu cũng giết. Tốt một cái xa đâu cũng giết. Cố Hoài Châu vỗ bàn đứng dậy, trong mắt lóe lên khoái ý, hắn hoàn toàn minh bạch Tôn Nhi ý tứ. Cố gia ngày thường dĩ hòa vi quý, không ức hiếp người khác, nhưng nếu bị đánh tới cửa, tuyệt không lùi bước. Cái này cùng Vương gia làm việc cường thế, dã tâm bừng bừng phong cách hoàn toàn khác biệt. Khắc chế dục vọng, cùng lân cận bị thiện, tại Đan Dương thành vững bước phát triển. Cố Hoài Châu cười lớn vỗ râu, chính hợp ý ta. Tổ Tôn hai người bèn nhìn nhỏ cười, trong thư phòng bầu không khí dễ dàng hơn. Cố Uyên thừa cơ nói, ra, theo ta đi đan phòng một chuyến, Tôn Nhi có nhiều thứ muốn giao cho ngài. Bên trong đan phòng, mùi thuốc tràn ngập. Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra 10 cái bình ngọc, sắp hàng chỉnh tề tại trên bệ đá. Lần này rời đi gần một tháng, Tôn Nhi cố ý chuẩn bị những đan dược này. Cố Uyên nhất giới thiệu, Sông Nguyên đan mỗi 2 ngày cho hộ vệ một viên, lực lượng tinh nhuệ một ngày một lần. Lập tức quan trọng chính là vũ trang tự thân, để phòng bị vây quét. Hắn lại chỉ hướng mấy cái khác thanh ngọc bình, những này là cho Phúc Bá cùng gia tu luyện dùng, cách mỗi 3 ngày phục dụng một viên. Chờ quá hoa thi đấu trở về, Tôn Nhi sẽ cùng đàn tâm các làm sâu sắc hợp tác. Cố Hoài Châu nhìn xem cháu trai đều đâu vào đấy an bài, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Ngắn ngủi 5 tháng, cái này từng để cho hắn nhức đầu hoàn khố Tôn Nhi, đã trưởng thành là có thể một mình đảm đương một phía gia tộc trụ cột. "Uyên Nhi yên tâm đi thôi, chuyện trong nhà không cần lo lắng." Cố Hoài Châu vô vô Cố Uyên bà bay, trong mắt tràn đầy vui mừng, quá hoa thi đấu mới là ngươi bây giờ sân khấu. Rời đi đan phòng lúc, Tiểu Đào đã thu thập xong hành lý ở trong biệt chờ. Nhìn thấy Cố Uyên, tiểu nha đầu vành mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh, thiếu gia, đường hơn ngàn bạn cẩn thận. Cố gia đám người tự phát trước để đưa tiễn, hộ vệ đội xếp hàng chỉnh tề, các trưởng lão trên mặt mong đợi. Như vậy lòng người chỗ hướng tràn diện, tại Cố Uyên xuyên qua trước chưa bao giờ có. Cáo biệt đám người, Cố Uyên cưỡi lên thanh thông mã thẳng đến thành chủ phủ. Trong tiền đình, Vương Đằng đã tới trước một bước. Gặp Cố Uyên tiến đến, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, ngón tay không tự giác bóp tiến lòng bàn tay. Mà đứng tại thành chủ bên cạnh tân trang hiểu ngộng, một bộ áo trắng như tuyết. Tại nhìn thấy Cố Uyên trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, lập tức lại ra vẻ lãnh đạm quay mặt qua chỗ khác. Cố công tử tới thật là sớm. Nàng giọng mang giọng niệm ai, lại không che giấu được khóe miệng có chút dương lên độ cong. Cố Uyên ôm quyền tạ lỗi, gia tổ nhiều dặn dò vài câu, chậm trễ chút canh giờ, mong được tha thứ. Trang Hải Minh mỉm cười, đưa tay triển khai một trương da dê địa đồ, đã người đều đến đông đủ, ta liền nói một chút lần này hành trình. Ngón tay hắn điểm tại trên địa đồ, Đan Dương thành lệ thuộc Xích Tiêu quốc Thái Hoa phủ, Thái Hoa thành chính là năm thành đứng đầu, kỳ trước thi đấu đều ở đây cử hành. Đầu ngón tay của hắn xẹt qua mấy cái điểm đỏ, theo thám tử hồi báo, lần này người dự thi bên trong đã có Huyền Cương tam trọng cao thủ. Tin tức chưa hẳn tường tận, nói không chừng còn cất giấu Huyền Cương tứ trọng yêu nghiệt. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, Vương Đằng càng là sắc mặt trắng bệnh. Cố Uyên mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Toàn bộ Xích Tiêu quốc còn như vậy, kia rộng lớn hơn giữa thiên địa, lại nên có bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Chương 36, nụ hôn đầu tiên chương 36, nụ hôn đầu tiên cách thi đấu còn có 20 ngày. Thành chủ tiếp tục nói, đi Thái Hoa thành cần 10 ngày tả hữu. Sau khi đến, ta sẽ dẫn các ngươi tiến huyết chiến các lịch luyện. Vương Đằng nhịn không được hỏi, huyết chiến các ra sao chỗ? Chuyên vị thân ý cảnh trở xuống võ giả chuẩn bị thí luyện chi địa. Thành chủ vẻ mặt nghiêm túc, cùng chia 6 quan, hung hiểm dị thường. Đi vào cần giao nộp 5 vạn lượng bạc, vô luận ngừng ở lại bao lâu, phí tổn không thay đổi. Nếu có thể thông quan thì có thể miễn đi này phí, hắn dừng một chút, bất quá 100.000 năm qua, có thể thông quan người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Cố Uyên như có điều suy nghĩ bước cảm, đột nhiên mở miệng, "Thành chủ, ta muốn đơn độc tiến về Thái Hoa thành, đến lúc đó sẽ cùng chư vị hội hợp." Trang Hải Minh nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt, "Đến Thái Hoa thành về sau, tại Bát Phương lâu hội hợp. Đó là chúng ta Đan Dương thành nơi ở tạm thời." Vương Đằng nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ước gì rời cái này sát tinh xa một chút. Ai ngờ Trang Hiểu Ngộng đột nhiên tiến lên trước một bước, "Ta cũng muốn cùng đi." Cố Uyên nhíu mắt, "Trang tiểu thư, cái này làm sao?" Trang Hiểu Mộng hất cằm lên, "Ngươi xem thường bản tiểu thư." Nàng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, vẫn là nói, "Ngươi có cái gì nhận không ra người bí mật?" Cố Uyên dở khóc dở cười, cô nam quả nữ đồng hành, sợ có hại tiểu thư danh dự, ít dùng bài này. Trang Hiểu Mộng nhẹ hừ một tiếng, "Bản tiểu thư làm việc không cần để ý bên cạnh người ánh mắt." Cố Uyên bất đắc dĩ nhìn về phía thành chủ, trong mắt mang theo xin giúp đỡ thần sắc. Trang Hải Minh lại nhiều hứng thú vuốt vuốt sợi râu, "Cố Hiền chất dự định đi con đường kia, ta chuẩn bị đi ngang qua Lạc Hà Sơn mạch bên ngoài." Cố Uyên chỉ lấy địa đồ bên trên một đầu đốn lượn lộ tuyến, mặc dù chỉ là khu vực bên ngoài, nhưng cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Trang Hải Minh cẩn thận tra nhìn địa đồ, lông mày cau lại, Lạc Hà Sơn mạch vùng này. Ngón tay hắn tại mấy cái đánh dấu lên sẽ qua, đa số nhị giai linh thú hoạt động khu vực, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tam giai linh thú. Nguy hiểm hệ số xác thực không thấp, bất quá. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Uyên, "Lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không cậy mạnh đi trêu chọc tam giai linh thú, nên vấn đề không lớn." Tam giai linh thú? Trang Hiểu ngậm nhãn tỉnh sáng lên, chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn, chính dễ dàng luyện tay một chút. Cố Uyên nâng chán, làm sao cùng dãy rùa, Trang tiểu thư, đoạn đường này có thể sẽ gặp được các loại đột phát tình huống. Làm sao? Trang Hiểu ngậm hai tay chống nạnh, ưỡn thẳng sống lưng, ngươi là cảm thấy bản tiểu thư ăn không được cái này khổ. Nói cho ngươi, coi như gặp được nguy hiểm, ta còn có thể bảo hộ ngươi đây. Nàng lời nói này nói đến lẽ thẳng khí hùng, hoàn toàn không để ý Cố Uyên vừa mới đánh bại Huyền Cương cảnh Vương Đằng. Trang Hải Minh thấy thế, trong mắt lóe lên mỉm cười, Cố Hiền chất nhân phẩm, ta là tin được. Hiểu ngậm đã khăng khăng muốn đồng hành, liền nhờ ngươi quan tâm. Nói xong, hắn lại quay đầu đối Vương Đằng nói, Vương Hiền Điệt liền theo ta đi quan đạo, trên đường ta còn có thể chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Vương Đằng nghe vậy lại hỉ, vội vàng chắp tay, nhiều tạ thành chủ vung trồng. Nói xong vẫn không quên đắc ý lườm Cố Uyên một chút. Cố Uyên khỏe miệng co giật, trong lòng đã đem đôi này cha con mắng 800 lượt. Hắn nguyên bản kế hoạch một mình đi đường, chính dễ dàng thừa cơ tu luyện, bây giờ lại phải mang theo như thế cái bưng hữu. Kia quyết định như vậy đi. Trang Hải Minh giải quyết dứt khoát, chúng ta lập tức lên đường, sau 10 ngày tại Thái Hoa thành Bát Phương lâu hội hợp. Một lát sau, thành chủ phụ trước cửa. Cố Uyên vẻ mặt cầu xin trở mình lên ngựa, Thanh Thông Mã tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân phiền muộn, phờ phạc mà phì mũi ra một hơi. Đi rồi. Trang Hiểu Ngộng cưỡi một thất hỏa hồng sắc tuấn mã, tư thế hiên ngang vung lên roi ngựa, phát cái gì ngốc đâu. Nàng mang trên mặt rào hoạt tiêu dung, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, cùng Cố Uyên đủ rũ túi đầu bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Trang tiểu thư Cố Uyên còn muốn làm sao cùng dãy rủa? Gọi ta Hiểu Ngộng là được. Thiếu nữ hất lên tóc dài, dục ngựa hướng về phía trước, lại lề mề trời tối rồi. Cố Uyên thở dài một tiếng, đành phải dục ngựa đuổi theo. Hai con ngựa một trước một sau, hướng phía Lạc Hà Sơn mạch phương hướng dần dần từng bước đi đến. Trang đại tiểu thư, đặt vào hảo hảo đại đạo không đi, đi theo ta làm gì? Cố Uyên nằm ở Thanh Thông Mã trên lưng, sầu mi khổ kiểm quyên nói, tiến vào Lạc Hà Sơn, ngựa không thể cưỡi, còn phải trèo non lội suối, đem ngươi dễ hỏng chân nhỏ mài ra kén nhưng làm thế nào? Lại nói, cô nam quả nữ đồng hành, rất nhiều không tiện. Ngươi bây giờ quay đầu cưỡi ngựa truy thành chủ, còn kịp. Ra khỏi thành, bốn bề vắng lặng, Trang Hiểu Mộng triệt để bung ra tính tình. Nàng hất lên tóc dài, mắt hạnh trợn lên, bớt nói nhảm. Đừng nghĩ hất ra bản cô đương. Trước ngươi cho ta khâm phục tơ, nói thích ta nhiều năm, hiện tại ngược lại chỉ muốn thoát khỏi ta, chẳng lẽ lại là gạt ta? Khu 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 Cố Uyên bị nước miếng của mình sặc đến thẳng ho khan, trong lòng không ngừng tiêu khổ. Lúc trước kia thủ bướm luyến hoa đúng là lừa nàng, nhưng đối mặt cái này tự nhiên hào phóng cô nương xinh đẹp, bảo hoàn toàn không có cảm giác kia là giả. Thôi thôi, Cố Uyên bất đắc dĩ đầu hàng, đợi lát nữa ngươi mệt mỏi khóc, cũng đừng oán ta. Hừ. Trang Hiểu Mộng tiêu ngạo mà hất cằm lên, đừng xem nhẹ người. Ta từ nhỏ chịu khổ đầu không ít, cái này Lạc Hà Sơn cũng đã tới nhiều lần. Cố Uyên nghe vậy trong lòng hơi động, càng phát giác cô nương này thực lực thâm bất khả chắc, nói không chừng thật không kém Vương Đằng. Nếu là như vậy, lần này quá hoa thi đấu, Đan Dương Thành có lẽ thật có thể thoát khỏi thứ nhất đếm ngược vận rủi. Hai người một đường nói chuyện phiếm, chủ đề rất nhanh chuyển tới Quá Hoa thi đấu bên trên. Trang Hiểu Mộng thần sắc dần dần ngưng trọng, ta chỉ biết là thi đấu nhân tài đông đúc, thế lực khắp nơi đều đem hết toàn lực bồi dưỡng người dự thi, so với chúng ta Đan Dương Thành tuyển chọn kịch liệt được nhiều. Nàng than nhẹ một tiếng, chúng ta Đan Dương Thành kỳ trước đều là hạng chót, lần này hy vọng có thể có cái thứ tự tốt. Cùng lúc đó, Đan Dương Thành bên trong, Vương Đằng đang cùng thành chủ chuẩn bị trèo lên xe ngựa. Trước khi đi, hắn lặng lẽ đem một tên hộ vệ kéo đến nơi hẻo lánh, đem một tờ giấy nhỏ nhét vào trong tay đối phương, cần phải tự tay giao cho ta ra. Hộ vệ thấp giọng đồng ý, quay người bước nhanh hướng Vương gia phủ đệ chạy đi. Lạc Hà Sơn dưới chân, Cố Uyên cùng Trang Hiểu Mộng điểm chặt dây cương. Cố Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa, hai thất thông nhân tính tuấn mã lập tức quay đầu, hướng phía lúc đầu chạy đi. Cho. Cố Uyên tay lấy ra dê địa đồ, thần sắc nghiêm túc, ta một lần nữa quy hoạch lộ tuyến, so trước đó nói càng nguy hiểm. Vùng này tam giai linh thú không ít, không bài trừ gặp được cao cấp hơn. Hắn nhìn thẳng Trang Hiểu Mộng con mắt, nếu như gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất định phải tránh sau lưng ta. Nếu là ta thể lực chống đỡ hết nổi, ngươi lập tức đào tẩu. Ta bộ pháp nhanh, đào mệnh không là vấn đề. Ngươi. Trang Hiểu Mộng tức bực dậm chân, nghiến chặt hàm răng, ngươi nói tốc độ ngươi rất nhanh, có dám theo hay không ta so một lần. Nếu là ngươi thua, về sau liền phải nghe ta, không thể so với. Cố Uyên cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Trang Hiểu Mộng suýt nữa bạo tẩu. Vâng, không cùng ngươi so cũng thế. Cố Uyên vô lại nhún nhún vai, cái này là nhân thể cấu tạo, trời sinh. Trang Hiểu Mộng cái nào nhận qua loại này khí. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng so? Cố Uyên nhãn tỉnh sáng lên, có chỗ tốt liền so. Ngươi. Trang Hiểu Mộng tức giận trừng mắt Cố Uyên, cặp kia mắt hạnh bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đã từng cho nàng biết thơ tình nói thích nàng nhiều năm ra hỏa, hiện tại lại dám xem thường nàng. Ngươi như thắng, ta liền để ngươi hôn một chút, ngươi nếu bị thua, liền chỉ nghe lời ta. Nàng tốt ra, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận gương mặt trong nháy mắt đốt đến đỏ bừng. Cố Uyên một cái lảo đảo, kém chút bị dưới chân rễ cây trượt chân. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này ngày thường đoan trang ưu nhã thành chủ thiên kim, giờ phút này lại lớn mật như thế. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào nàng tinh xảo gương mặt bên trên, cặp kia quật cường con mắt tại quang ảnh giao thoa bên trong lộ ra phá lệ sáng tỏ. Trang cô đương, tiền đặt cược này không khỏi Cố Uyên lời còn chưa nói hết, liền bị Trang Hiểu Mộng đánh gãy. Làm sao? Không dám. Nàng hất cằm lên, khiêu khích nhìn xem hắn, vẫn là nói, ngươi sợ bại bởi ta cái này dễ hỏng đại tiểu thư. Cố Uyên hít sâu một hơi, chóp mũi quanh quẩn lấy giữa rừng núi tươi mát cỏ cây hương, còn hôn tạp một tia từ trên thân Trang Hiểu Mộng bay tới u lan khí tức. Hắn biết do nếu không đáp ứng, cô gái nhỏ này chắc chắn dây dưa không ngớt. Huống hồ ngoài dãy núi vây sắc thực không có gì cao giai linh thú, hắn nguyên bản liền định mượn cơ hội xâm nhập lịch luyện. Được thôi, vậy theo ý ngươi. Cố Uyên bất đắc dĩ buông tay, quy tắc tranh tài ngươi đến định. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, môi đỏ hé mở, lấy nửa canh giờ làm hạt định, ai chạy ở phía trước người nào thắng. Một lời đã định. Cố Uyên gật đầu, âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể, Du Long Bộ Tâm Pháp ở trong kinh mạch lưu chuyển. Bắt đầu. Trang Hiểu Mộng một tiếng khét đều, thân hình đã như mũi tên rời cùng bắn ra. Nàng dưới chân đạp trên bộ pháp huyền diệu, mỗi một bước đều tinh chuẩn giẫm tại thích hợp nhất phát lực vị trí, bó sát người quần áo luyện công phát họa ra nàng nổi bật bóng lưng, tóc dài đen nhánh trong gió tung bay. Cố Uyên nhất thời thất thần, thẳng đến kia xóa bóng hình xinh đẹp sắp biến mất giữa khu rừng, mới đột nhiên bừng tỉnh. Hắn mũi chân điểm nhẹ, chân khí quán chú hai chân, cả người như quỷ mị đuổi theo. Nhánh cây ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua, hắn tận lực khống chế tốc độ, từ đầu tới cuối duy trì sau lưng Trang Hiểu Mộng ba trượng khoảng cách. Nha đầu này, bộ pháp cũng không tệ. Cố Uyên âm thầm tán thưởng. Trang Hiểu Mộng thân là thành chủ thiên kim, tài nguyên tu luyện tự nhiên phong phú, bộ này bộ pháp ít nhất là huyền giai thượng phẩm, phối hợp nàng huyền cương cảnh tu vi, tốc độ sát thực kinh người. Phía trước, Trang Hiểu Mộng khẽ môi nết lên tươi cười đắc ý, nàng cố ý đoạt chạy, lại gặp Cố Uyên chậm chạp không có động tĩnh, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, không khỏi hãm lại tốc độ, quay đầu xem xét tình huống. A! Nàng kinh hô một tiếng, kém chút đụng vào một cây đại thụ. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đi theo nàng bên cạnh thân, chính cười như không cười nhìn xem nàng. Ngươi chạy thế nào nhanh như vậy? Trang Hiểu Mộng khó có thể tin chừng to mắt, được bởi vì thở hào hển mà phập phồng. Ta đều cùng đã nửa ngày. Cố Uyên không nói lắc đầu. Hắn tu luyện Du Long Bộ vốn là lấy quỷ dị khó dò lấy sừng, lại thêm hắn tận lực thu liễm khí tức, Trang Hiểu Mộng lại một mực không có phát hiện. Hừ. Trang Hiểu Mộng không chịu thua cắn môi dưới, chân khí trong cơ thể đột nhiên bộc phát, tốc độ lần nữa tăng lên. Nàng như là một viên sao băng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, những nơi đi qua lá rụng bay tán loạn. Nguyên lai vừa rồi nàng cũng không đem hết toàn lực. Cố Uyên cảm thấy kinh ngạc, tốc độ này đã tiếp cận huyền cương tam trọng tiêu chuẩn. Xem ra Trang Hiểu Mộng có thể tại Đan Dương Thành tuyển chọn bên trong chỗ hết tài năng, xác thực có chút tài năng. Bộ này bộ pháp nếu là dùng tại Quá Hoa thi đấu bên trên, nói không chừng thật có thể trở thành đón sát thủ. Hắn không còn kinh thường, chân khí trong cơ thể như giang hà trào lên, Du Long Bộ toàn lực thi triển. Thân ảnh của hai người tại trong rừng rậm vạch ra hai đạo tàn ảnh, hù dọa một mảnh chim bay. Mắt thấy nửa canh giờ sắp tới, Cố Uyên bỗng nhiên cười nói, "Trang cô nương, nhớ kỹ lời hứa của ngươi." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị vượt qua Trang Hiểu Mộng, từ đầu tới cuối duy trì tại nàng phía trước 5 mét chỗ. Trang Hiểu Mộng đem hết toàn lực đuổi theo, nhưng thủy chung không cách nào rút ngắn đoạn này khoảng cách. Nàng giờ mới hiểu được, Cố Uyên trước đó một mực tại để cho nàng, lại giữ vững được một lát, nàng rốt cục dừng bước lại, vịn thân cây miệng lớn thở dốc, đổ mồ hôi thuận trắng nón cái cổ trượt vào cổ áo. Nhận thua a. Cố Uyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt nàng, mang trên mặt nụ cười danh mãnh. Trang Hiểu ngẩng đầu chừng hắn, nghĩ đến cái kia hoang đường đổ ước, gương mặt xinh đẹp lập tức ửng đỏ một mảnh. Nàng bạn không nghĩ tới Cố Uyên tốc độ lại kinh người như thế, càng không có nghĩ tới mình sẽ xung động nói ra nói như vậy. Thua thì sao? Nàng ra vẻ hung ác trừng mắt, lại không che giấu được trong thanh âm run rẩy. Cố Uyên cố ý xích lại gần một bước, gần đến có thể nghe được nàng sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát, là cao quý thành chủ Thiên Kim, sẽ không nói không giữ lời à? Trang Hiểu ngẩng hai gò má nóng hổi, đột nhiên đẩy hắn ra, cắm đầu đi thẳng về phía trước. Cố Uyên cười lắc đầu, đang muốn đuổi theo, đã thấy Trang Hiểu ngẩng đột nhiên dừng bước. Không đợi hắn kịp phản ứng, Trang Hiểu ngẩng đã quay người, gương mặt xinh đẹp xích lại gần. Hắn chỉ cảm thấy trên môi một mảnh mềm mại, mang theo thiếu nữ đặc hữu điểm hương, như chuẩn chuẩn lướt nước vừa chạm liền tách ra. Trả lại ngươi. Trang Hiểu ngẩng hung tợn ném câu tiếp theo, quay đầu bước đi, bên hai đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Cố Uyên ngây người nguyên địa, đầu vang một tiếng, phản phất có ngàn vạn pháo hoa trong đầu nổ tung. Đầu thai là người, đây cũng là nụ hôn đầu của hắn. Trên môi lưu lại xúc cảm để hắn tim đập như trống trầu, một cỗ trước nay chưa từng có rung động tại lồng ngực lan tràn. Hắn máy móc cùng sau lưng Trang Hiểu ngẩng, giữa hai người tràn ngập một loại kỳ diệu xấu hổ cùng mập mờ. Trong rừng tiếng chim hót, lá cây tiếng xào xạc đều trở nên phá lệ rõ ràng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì giờ khắc này nín hơi. Trang Hiểu ngẩng đi được nhanh chóng, cơ hồ là chạy chậm đến tiến lên. Tim đập của nàng nhanh đến cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực, trong đầu không ngừng chiếu lại vừa rồi cái kia xúc động cử động. Ta điên rồi sao? Nàng ở trong lòng chất hỏi mình, lại tìm không thấy đáp án. Cố Uyên nhìn về phía trước cái kia quật cường bóng lưng, đột nhiên cảm giác được cái này kiêu ngạo thành chủ Thiên Kim vô cùng khả ái. Hắn tăng tốc bước chân, cùng nàng sóng vai mà đi. Trang cô nương, ngậm miệng. Trang Hiểu ngẩng giữ rằng đánh gây hắn, vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, có nghe hay không? Cố Uyên nín cười gật đầu, vâng vâng vâng, cái gì đều không có phát sinh. Giống, đột nhiên, một tiếng biết hai nhức óc tiếng gầm gừ xé rách trong rừng tĩnh mịch. Một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp từ trong bụi cỏ lập ra. Cố Uyên con ngươi đột nhiên co lại, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Trang Hiểu ngẩng vẫn ngây người nguyên địa, trên mặt còn mang theo chưa cởi đỏ ửng. Cẩn thận. Cố Uyên không kịp nghĩ nhiều, chân khí trong cơ thể như núi lửa bộc phát, hữu quyền lôi cuốn lấy nhạt cương khí kim màu vàng nóng đánh phía đánh tới bóng đen. Quyền phong những nơi đi qua, không khí phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, đạo hắc ảnh kia bị nặng sinh sinh đánh lui mấy trượng, trên mặt đất lăn lộn vài vòng mới đứng vững thân hình. Rõ ràng là một đầu thân dài gần 2 mét kiếm sĩ báo, răng nanh sắc bén dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang, màu hổ phách thú đồng bên trong lóe ra khát máu quằn mang. Nhị giai linh thú. Cố Uyên ngầm buông lỏng một hơi, may mắn chỉ là nhị giai, nếu là tam giai linh thú đột nhiên tập kích, lấy Trang Hiểu ngậm vừa rồi thất thần trạng thái, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Phát cái gì ngốc? Cố Uyên khẽ quát một tiếng, thân hình lại không núc ních tí nào ngăn tại Trang Hiểu ngậm phía trước. Đây là Lạc Hà Sơn Mạch, không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Trang Hiểu ngậm lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệnh. Nàng rõ ràng xem đến kiếm sĩ báo đầu ngón tay lưu lại vết máu màu đỏ sậm. Con xuất sinh này trước đây không lâu mới săn giết qua những sinh vật khác. Ta nàng há to miệng, lại phát hiện mình thanh âm phát run. Vừa rồi nếu không phải Cố Uyên phản ứng kịp thời, kia móng vuốt sắc bén chỉ sợ đã xé mở cổ họng của nàng. Cố Uyên không quay đầu lại, bắp thịt toàn thân như dây cung căng cứng, ngươi đến giải quyết nó. Cái gì? Trang Hiểu ngậm cho là mình nghe lầm. Nhiều tôi luyện thực chiến, quá hoa thi đấu lúc mới có thể lấy được càng thành tích tốt. Cố Uyên ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ra ở bên cạnh nhìn xem. Kiếm sĩ báo thấp nằm lấy thân thể, trong cổ họng phát ra uy hiếp lộc cộc âm thanh, tráng kiện cái đuôi như roi thép quật mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Nó tựa hồ phát giác được trước mắt hai nhân loại thực lực sai biệt, giảo hoạt lựa chọn nhìn yếu kém Trang Hiểu ngậm là chủ công mục tiêu. Trang Hiểu ngậm hít sâu một hơi, trong mắt bối rối dần dần bị chiến ý thay thế. Nàng chính cần một trận chiến đấu đến đánh vỡ vừa rồi cục diện khó xử. Tốt. Lời còn chưa dứt, nàng đã như mũi tên xông ra, mảnh khảnh thân ảnh vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tay phải chập ngón tay như kiếm, thẳng đến kiếm sĩ báo hai mắt. Kiếm sĩ báo nổi giận gầm lên một tiếng, chân sau đột nhiên phát lực, thân thể cao lớn lại linh hoạt bên cạnh mau né, đồng thời chân trước quét ngang, năm cái như lưỡi dao móng vuốt xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Trang Hiểu ngậm đội vàng biến chiêu, hai tay giao nhau đón đỡ. Ken một tiếng sắt thép va chạm, cổ tay nàng bên trên hộ hoàn bị vạch ra năm đạo thật sâu vết tích, cả người bị đẩy lui ba bước. Cố Uyên nhíu mày. Trang Hiểu ngậm chiêu thức hoa lệ có thừa, thực dụng không đủ. Mới kia một chỉ nếu là thẳng đến cổ họng hoặc trái tim, kiếm sĩ báo tuyệt không dám dễ dàng như thế phản kích. Chiến đấu kế tiếp ấn chứng Cố Uyên phán đoán. Trang Hiểu ngậm mặc dù tu vi đã đạt huyền cương nhất trọng đỉnh phong, đối nhị giai linh thú có thiên nhiên áp chế, nhưng kinh nghiệm thực chiến thiếu nghiêm trọng. Nàng thi triển chiêu thức phần lớn có hoa không quả, thường thường tại thời khắc mấu chốt do dự, thắt thất lương cơ. Bên trái bước thứ ba, công nó chân sau không đối. Đừng lui, bụng nó là nhược điểm. Hiện tại, đá nó hàm dưới. Cố Uyên tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên, Trang Hiểu ngậm lại luôn cuống tay chân. Thường thường chờ hắn hô xong mới phản ứng được, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ công kích. Có mấy lần rõ ràng có thể một kích chế địch, nàng lại bởi vì sợ hãi thụ thương mà lựa chọn bảo thủ phòng ngự. Sau nửa canh giờ, Trang Hiểu ngậm rốt cục bắt lấy kiếm sĩ báo một lần vô hụt cơ hội, ngưng tụ toàn thân cương khí một trường trùng điệp đập vào nó xương sống bên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, kiếm sĩ báo phát ra thê lương kêu rên, thân thể cao lớn như phá bao tải bay ra mấy trượng, đục gãy hai quả to cỡ miệng chén cây cối sau mới sủi lơ trên mặt đất, miệng mũi chảy máu, rốt cuộc không đứng dậy được. Trang Hiểu ngậm thở hồng hộc đứng tại chỗ, cái trán che kín tinh mịn mồ hôi, cánh tay cùng trên đùi nhiều mấy đạo vết máu, buộc tóc dây lụa chẳng biết lúc nào đứt gãy, ô tóc đen dài lộn xộn mà rối tung ở đầu vai. Quá chậm. Cố Uyên lạnh giọng nói, đối phó một đầu nhị giai linh thú, lại dùng 37 chiêu. Ngươi. Trang Hiểu Mộng tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, ngươi đi ngươi lên a. Cố Uyên bất vi sở động, đi đến kiếm sĩ báo bên cạnh thi thể ngồi xuống, đầu ngón tay ngưng tụ cương khí, tinh chuẩn mở ra mấy cái bộ vị, nhìn kỹ, đây là ngươi bỏ qua 7 cái chí mạng cơ hội công kích. Hắn thủ pháp thành thạo giải phẫu thi thể, thanh âm bình tĩnh đến gần như lãnh khốc. Lần công kích thứ nhất, kiếm sĩ báo đánh tới lúc trọng tâm nghiêng về phía trước, ngươi bộ pháp nhanh còn có thực lực ưu thế, bản nhưng trượt đến nó dưới bụng công kích trái tim, lại lựa chọn chính diện mạnh kháng. Lần thứ hai, nó móng phải quét ngang lúc bên trái hoàn toàn bại lộ, ngươi chỉ cần nghiêng người nửa bước liền có thể đánh trúng nó lá lách vị trí, lại lãng phí ở vô dụng triệt thoái phía sau bên trên. Lần thứ ba, Cố Uyên thuộc như lòng bàn tay vạch Trang Hiểu Mộng chiến đấu bên trong mỗi một sai lầm, chính xác đến cụ thể chiêu thức cùng thời gian điểm. Trang Hiểu Mộng mới đầu còn tức giận, càng nghe càng là kinh hãi. Dựa theo Cố Uyên nói đấu pháp, sát thực 3 năm chiêu bên trong liền có thể giải quyết chiến đấu. Cuối cùng ngươi chiến thắng, toàn bộ nhờ huyền cương cảnh man lực áp chế. Cố Uyên đứng người lên, vứt bỏ vết máu trên tay, như gặp được cùng giai đối thủ, loại này đấu pháp thua không nghi ngờ. Trang Hiểu Mộng ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đột nhiên trở nên xa lạ thiếu niên. Hắn giải phẫu linh thú thủ pháp thành thạo làm cho người khác giận sôi, chiến đấu phân tích tinh chuẩn như máy móc, đâu còn có nửa điểm lúc trước cái kia ăn chơi thiếu gia cái bóng. Những thứ này đều là ngươi sư phụ dạy. Nàng nhẹ giọng hỏi. Cố Uyên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Sư phụ ta thường nói, chiến đấu chân chính không phải biểu diễn, mà là sinh tử tương bác. Có thể sử dụng một chiêu giải quyết, tuyệt không dùng chiêu thứ hai. Trang Hiểu Mộng trong mắt lóe lên vẻ kính nể. Sư phụ ngươi thật lợi hại. Nàng nắm chặt nắm đấm, đột nhiên ý khí phong phát nói, chờ ta nghỉ ngơi tốt lại tìm vài đầu linh thú luyện tập. Cố Uyên nhưng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai cái thanh ngọc bình vứt cho nàng, đừng nghỉ ngơi, ăn vào cái này. Trang Hiểu Mộng nghi hoặc mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc lập tức tràn ngập ra. Nàng đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn đan dược, toàn thân xanh biếc, mặt ngoài có 7 đạo màu vàng kim nhạt đường vân. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, đây là đan dược gì? Ăn vào chính là. Cố Uyên thuốc dùng nói. Trang Hiểu Mộng nửa tin nửa ngờ nuốt vào một hạt, đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ ôn nhuận lại bàng bạc linh lực dòng lũ, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Nàng kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mọi bệnh không chịu nổi thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, ngay cả những cái kia vết thương thật nhỏ đều đang nhanh chóng khép lại. Cái này, đây là nhị giai thượng phẩm đan dược. Nàng khó có thể tin mà nhìn xem trong tay bình ngọc, dược hiệu so thành chủ phụ chân tàng ngọc lộ hồi nguyên đan còn mạnh hơn 3 phần. Cố Uyên từ chối cho ý kiến, quá hoa thi đấu tới gần, thời gian cấp bách. Trang Hiểu Mộng trừng to mắt, giống nhìn quái vật nhìn chằm chằm Cố Uyên, vì tỉnh điểm ấy thời gian nghỉ ngơi, ngươi tiện tay ném cho hai ta bình nhị giai đan dược. Nàng lung lay bình ngọc, bên trong chỉ ít có 30 hạt. Ngươi biết cái này một hạt tại phòng đấu giá có thể bán bao nhiêu tiền không? Nàng là cao quý thành chủ thiên kim, ngày thường tài nguyên tu luyện phong phú, lại cũng chưa từng xa xỉ như vậy qua. Loại này cấp bậc đan dược, bình thường chỉ có tại sống chết trước mắt mới sẽ sử dụng. Cố Uyên cũng đã quay người đi hướng chỗ rừng sâu, tiếp xuống gặp phải nhị giai linh thú đều từ ngươi xử lý, số lượng quá nhiều ta sẽ hỗ trợ. Như gặp được tam giai linh thú, ta chủ công, ngươi từ bên cạnh hiệp trợ. Nếu như ngay cả ta đều đánh không lại. Hắn dừng một chút, thanh âm trở nên nghiêm túc, ta sẽ yểm hộ ngươi đào tẩu, ngươi nhất định phải lập tức rời đi, hiểu chưa? Trang Hiểu Mộng kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên chạy chậm mấy bước đuổi kịp hắn, "Uy, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta." Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, "Vấn đề gì?" "Những đan dược này Trang Hiểu Mộng lung lay bình ngọc, ngươi từ chỗ nào lấy được?" "Đừng nói cho ta là mua, đan dương thành nhưng không có đan dược này bán." "Mình luyện." Cố Uyên hờ hững nói. "Cái gì?" Trang Hiểu Mộng kém chút bị nước miếng của mình hất đến, "Ngươi còn biết luyện đan, mà lại có thể luyện nhị giai thượng phẩm đan dược." Cố Uyên cười không nói, chỉ là bước nhanh hơn. Trang Hiểu Mộng đội vàng đuổi theo, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Nàng đột nhiên ý thức được, mình đối người thiếu niên trước mắt này hiểu rõ, chỉ sợ ngay cả một góc của băng sơn cũng chưa tới.